Chương 332, 0331, thu nhập bộ hạ. Chương 332, 0331, thu nhập bộ hạ. Lâm Phong tỉnh lại, có chút mơ hồ theo gian phòng đi tới phòng khách. Trong phòng khách, Trình Tông Dương ở phòng khách nhìn xem La Định Nhiên mới nhất sửa sang lại, liên quan tới địa bàn mới tổng hợp báo cáo. Liếc mắt từ trong phòng đi ra Lâm Phong, cũng không quay đầu lại hỏi, cảm giác như thế nào? Lâm Phong nhìn thấy trong phòng khách Trình Tông Dương, lập tức tinh thần chấn động, vội vã đáp lại nói, còn tốt. Nhưng ta thân thể này, là tốt. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn đều có run rẩy, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, hắn có thể cảm nhận được vùng đan điền lại không có phía trước loại kia thỉnh thoảng cảm giác khó chịu. Trình Tông Dương để xuống trong tay báo cáo tài liệu, thu nhập hoang dã thế giới bên trong, nhìn về phía Lâm Phong, gật đầu nói, tốt. Bất quá có chuyện muốn hỏi ngươi ý nghĩ. Lâm Phong không nói hai lời, quỳ một chân trên đất, dập đầu phía sau kích động nói, đại nhân, ngài nói. Trình Tông Dương ngược lại có chút kinh ngạc tại Lâm Phong thức thời, nhưng theo đó cũng là thỏa mãn gật gật đầu. Hắn liền muốn đối phương hiệu chung, lập tức nói, ngươi biết được Lâm Thường Phong tu tập công pháp ư? Trình Tông Dương mắt sáng như đuốc, nhìn lấy chăm chú Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong hơi sững sờ, chợt lập tức gật đầu nói, nghe hắn nói qua, là ám ảnh sát bí điện. Trình Tông Dương lại chậm chậm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không, đây chẳng qua là chính bọn hắn gọi, chân chính tên cứ gọi hắc sát bí điện, là một bản cực kỳ công pháp đặc thù, chia làm quyền thượng cùng quyền hạ. Nó dùng võ nhập đạo, phía sau một đường tu hành, lên làm quyền sau khi tu luyện thành, sẽ tu thành bất tử chi thân, quyền hạ sau khi tu luyện thành, sẽ có bất diệt chi hồn. Bất tử bất diệt. Chỉ bất quá, ám ảnh minh cùng Lâm Thường Phong đều không biết cái này hắc sát bí điện cuối cùng tác dụng. Trong mắt Lâm Phong hiện lên một chút nghi hoặc, không hiểu hỏi, đại nhân là muốn hỏi cái này hắc sát bí điện chỗ tồn tại ư? Điểm ấy nhỏ cũng không biết. Lâm Thường Phong cũng chưa từng cáo chi. Nhỏ biết được sự tình, cũng chỉ là lúc trước bọn hắn lúc giao thủ nói tới sự tình. Còn lại liên quan sự tình, lão đầu kia cơ hồ không chút đề cập qua. Đại nhân, lúc trước bọn hắn lúc giao thủ, Lâm Thường Phong đề cập qua một chỗ, tên là ám giới. Hắn nói ám giới đã phong ấn mấy trăm năm, tu thành ám ảnh sát bí điện cũng chưa chắc có thể mở ra. Mà bí điển mấy trăm năm qua tu hành qua người vô số kể, nhưng chỉ có hắn thành công trúc cơ, hắn là ám ảnh minh mở ra ám giới lớn nhất hy vọng. Lâm Phong một bên nhớ lại, một bên chậm chậm nói, trong ánh mắt toát ra đối đoạn kia chuyện cũ căm hận. Theo sau hắn lại dừng lại một chút thời gian, tựa hồ tại cố gắng nghĩ lại mỗi một chi tiết nhỏ. Trình Tông Dương không đội vã, kiên nhẫn chờ lấy, nhưng trong lòng tại không ngừng suy tư bí mật của ám giới. Ám giới, phong ấn mấy trăm năm. Cái này trọng yếu chữ hắn lập tức ghi xuống. Lúc này, Lâm Phong tiếp tục nói, đúng rồi, hắn còn nói qua, huyền nguyên trong bí cảnh ngược lại cùng ám giới rất là tương tự. Đồng thời dùng đùa giỡn khẩu khí nói để ám ảnh minh đi thăm dò huyền nguyên bí cảnh, đem bên kia theo ngũ đại tiên tông trong tay bắt tới, đem nó xem như chỉ ở bí lục bên trên tồn tại, ai cũng chưa từng thấy ám giới. Đại nhân, nhỏ lúc trước nghe được liền là những thứ này. Trình Tông Dương sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư. Ám giới, mấy trăm năm phong ấn, huyền nguyên bí cảnh, tương tự, hắc sát bí điện. Những đầu mối này tại trong đầu của hắn không ngừng đan xen, phản phất có một trường to lớn bí ẩn chờ đợi hắn đi mở ra. Nhưng thiếu khuyết mấu chốt giải thích, không có móc nối một chỗ điều kiện tất yếu cùng manh mối. Trình Tông Dương lắc đầu, quyết định không nghĩ nhiều nữa, đem những ghi chép này xuống tới, cuối cùng nhìn về phía Lâm Phong nói, ngươi muốn tu luyện hắc sát bí điện ư? Lâm Phong nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt lộ ra vô cùng khát vọng thần sắc. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt lấy, phản phất có thể nghe được chính mình tiếng thở hào hẹn. Bản này thần bí công pháp, Lâm Thường Phong lúc tu luyện cho thấy cường đại lực lượng, để hắn tràn ngập hướng về cùng khát vọng, có thể chứ? Ngươi rất muốn. Trình Tông Dương nhạt nhẽo âm thanh nói, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ Lâm Phong, hình như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Muốn. Lâm Phong không có chút nào do dự nói, Lâm Thường Phong lúc trước tu luyện cái này, ta đều nhìn xem. Loại trừ phương thức đặc thù, nói không ra vô ảnh đi vô tung, nhưng ai cũng bắt không được, mà tại cùng trong cảnh giới, một khi bị xương đen nhập thể, chẳng khác gì là vô địch tồn tại. Ta tự nhiên muốn tu luyện, ta ngược lại có thể cho ngươi, nhưng ta có yêu cầu. Trình Tông Dương nhìn kỹ đối phương, ngữ khí nghiêm túc. Trong lòng Lâm Phong căng thẳng, hắn biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nhưng cuốn bí điển này dù hoặc thực tế quá lớn, hắn không chút do dự nói, đại nhân, ta sẽ toàn tâm toàn ý địa hiệu trung thành ngài, không vẹn vẹn 10 năm. Lâm Phong rất là thông minh, hơi tưởng tượng liền đoán được Trình Tông Dương sẽ nói yêu cầu gì. Trình Tông Dương quả thật là lại một lần nữa kinh ngạc, chợt cười nói, ngươi cũng thật là thông minh. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt kiên định, chính như đại nhân ngài nói, bí điển này nếu là thật sự có bất tử bất diệt khủng bố tác dụng, cũng liền mang ý nghĩa bí điển tầm quan trọng. Đổi thành nhỏ, cho người ngoài tu luyện, cũng sẽ cho người nhà, mà không phải như Lâm Thường Phong đồng dạng cầm tới bí điển phía sau liền phản bội chạy trốn loại người này. Trình Tông Dương khẽ bước cằm, trong lòng đối Lâm Phong thông minh có chút tán thưởng. Hắn quyết định cho Lâm Phong một cái cơ hội, để hắn tu luyện hắc sát bí điển. Nhưng hắn cũng sẽ không giữ lại chút nào đem chọn bản bí điển đều giao cho Lâm Phong, cuối cùng cuốn bí điển này lực lượng quá mức cường đại, một khi rơi vào dụng ý khó dò nhân thủ bên trong, hậu quả khó mà lường được. Dù cho tu thành quyền thượng, có bất tử chi thân, cái kia phòng trừng có thể giết hắn người cũng không mấy cái. Tự nhiên phải có chế ước thủ đoạn. Trình Tông Dương từ trong ngực lấy ra một bản để Đinh Hưng tách ra hắc sát bí điển phía sau, lần nữa ghi chép thư tịch, đưa cho Lâm Phong, nói, cái này hắc sát bí điển chia làm võ đạo thiên cùng siêu phàm thiên. Võ đạo thiên chia hậu thiên và tiên thiên hai sách. Ngươi trước tu luyện cái này hai sách, chờ ngươi tu hành hoàn thành, muốn đột phá siêu phàm, ta lại cho ngươi siêu phàm thiên luyện khí sách. Lâm Phong hai tay run rẩy tiếp nhận thư tịch, trong mắt tràn đầy xúc động cùng hưng phấn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lật ra thư tịch, nhìn xem phía trên văn tự cùng thần bí đồng bộ đồ án, trong lòng tràn ngập đối tương lai khát khao. Trình Tông Dương nhìn xem Lâm Phong kích động dáng dấp, tiếp tục nói, tu luyện Hắc Sát Bí Điển cần hấp thu giết chết người hoàn khí, sát khí cùng hồn lực, nhưng cũng có thể hấp thu không chính tay giết chết người hoàn khí, sát khí cùng hồn lực. Chỉ là hiệu quả không có chính tay giết càng có hiệu quả. Lạm sát kẻ vô tội cũng không cần phải, nhưng muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, giết người là nhất định. Nguyên cớ, ngươi nhập phẩm phía sau, có thể hơi tiếp đơn giản một chút, tại ngươi trong phạm vi năng lực, nhằm vào ác nhân giết người treo thưởng nhiệm vụ, từ đó tăng thực lực lên. Lâm Phong trùng điệp gật đầu, hắn biết đây là một đầu tràn ngập con đường nguy hiểm, nhưng làm lực lượng cường đại, hắn nguyện ý mạo hiểm. Lần này hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, lần nữa dập đầu nói, đại nhân đại ân, tiểu nhân nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Trình Tông Dương khẽ gật đầu, còn có, chậm chút thời điểm, ngươi đi Tử An huyện Liễm Thi Trang, tìm một người gọi Mã Nhạc, liền nói với hắn là ta an bài. Hắn là Liễm Thi Trang chôn cất thi nhân. Sau đó ngươi theo bên cạnh hắn làm việc. Ngươi cũng có thể lợi dụng trên thi thể bán khí cùng sát khí. Cuối cùng, mặt mũi của ngươi có lẽ tại Tiên Tông bên trong có ghi chép, nguyên cớ, ngươi đến chỗ ngụy trang, dù cho lôi thôi một chút. Về phần dịch dung không cần thiết, không cường đại dịch dung thủ đoạn, tại tu tiên giả thần thức trước mặt đều là phí công. Chờ ngươi tiến vào siêu phàm phía sau, ta sẽ có sự tình khác an bài ngươi. Trình Tông Dương cuối cùng căn dặn. Chương 332, 0331, thu nhập bộ hạ 2, chương 332, 0331, thu nhập bộ hạ 2, trong lòng Lâm Phong run lên, hắn biết đây là Trình Tông Dương đối với hắn khảo nghiệm cùng căn dặn. Âm thầm hạ quyết tâm thật tốt tu luyện cùng làm việc. Có như vậy cơ duyên to lớn đưa đến trước mặt, hắn không phải người ngu, chính mình không bối cảnh không tiền bạc không quyền thế, tất nhiên là biết được lựa chọn như thế nào. Tiếp xuống, Trình Tông Dương đợi 2 ngày, cũng tại chỉ điểm Lâm Phong tu hành võ đạo nhập phẩm yếu điểm. Hắn cũng thầm nghĩ sớm biết hiểu lúc trước Sơn Quỷ Nội Đan không bán, bằng không đối Lâm Phong tu luyện Hắc Sát Bí Điển mà nói, quả thực liền là tuyệt phối hấp thu mục tiêu. Điểm ấy hắn cũng cùng Lâm Phong nói, tương lai có thực lực có thể đi săn giết Hắc Sơn Quỷ. 2 ngày sau, lần nữa đem Lâm Phong thu nhập hoang dã thế giới, lần nữa tiến vào Tử An huyện. Hắn không có trở về phủ, mà là một mình mở ra một khách sạn ở lại, phía sau lặng yên ở giữa thả ra Lâm Phong, lại mỗi người tách ra. Lâm Phong thì là hóa trang đến như là bình thường nông gia, giấu trong lòng Hắc Sát Bí Điển võ đạo tiền, cầm lấy Trình Tông Dương cho thông dụng túi chứa vật tiến về Liễm Thi Trang. Trình Tông Dương thì là một mình đi đến Thanh Long Thương Hội. Đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố, Trình Tông Dương nhìn như thần sắc như thường, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác bốn phía. Hắn không rõ ràng phải chăng có người còn trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, nhưng chuyện nên làm nhất định cần đến tiếp tục làm xong. Hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt trong đám người nhanh chóng đảo qua, lưu ý lấy bất luận cái gì một chút khả nghi dấu hiệu. Không bao lâu, Trình Tông Dương đi tới Thanh Long Thương Hội. Đại môn màu đỏ loét mở rộng ra, đang nên tiếp lấy các phương tân khách. Bên cạnh cửa thủ vệ dáng người rắn giỏi, ánh mắt sắc bén, cho người một loại uy nghiêm cảm giác. Trình Tông Dương nện bước chân trầm ổn đi vào thương hội, trong lòng suy tư sắp đến giao dịch. Vừa tiến vào thương hội, Trình Tông Dương liền nhìn thấy trông mong chờ đợi Bách Lý Khê. Cái sau tại nhìn thấy Trình Tông Dương đến một khắc này, một mực nỗi lòng lo lắng cũng coi như là buông xuống. Trong ánh mắt của hắn toát ra khó mà che giấu thích thú, liền sợ Trình Tông Dương không tới. Mặc dù có một khỏa trúc cơ đan xem như tiền đặt cọc, nhưng tại cái này tràn ngập biến số giao dịch bên trong, Bách Lý Khê thủy chung không cách nào chọn vẹn yên tâm. Ân, viên trúc cơ đan này đã bị hắn dùng linh thạch điển sổ sách. La đạo hữu, cuối cùng là đem ngươi nhìn lấy. Bách Lý Khê mười phần nhiệt tình lên trước, trên mặt chất đầy đủ cười, đem Trình Tông Dương đón tới chính mình khu làm việc bên trong. Trình Tông Dương cười không nói, sau khi ngồi xuống chỉ là yên tĩnh xem lấy Bách Lý Khê, chờ lấy đối phương đem lời nói xong. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà yên lặng, để người khó mà đoán tâm tư của hắn. Khu làm việc bên trong bố trí đến đơn giản mà đại khí, trên giá sách bày đầy đủ loại cổ tịch cùng sổ sách, trên bàn trưng bày một chút pháp khí chân quý vật trang trí. Chỉ là tiếp xuống, đối phương một câu, để Trình Tông Dương sắc mặt trầm xuống. La đạo hữu, lần giao dịch này ngạch số to lớn, mà dính dáng đến nhiều như vậy trúc cơ đan, ta chỉ có thể hướng lên báo cáo, bằng không điều động không được nhiều như vậy linh thạch cùng linh tinh. Nguyên cớ, phía trên tổng bộ mang đồ vật người tới, cũng muốn gặp một lần ngươi. Bách Lý Khê trong giọng nói mang theo một chút áy náy cùng bất đắc dĩ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Trình Tông Dương phản ứng, sợ đối phương vì vậy mà bất mãn. Tại nhìn thấy sắc mặt Trình Tông Dương biến hóa sau khi, lại vội vã nói bổ sung, điểm ấy ta cũng không cách nào ngăn cản. Tất nhiên, ta toàn lực giảng thuật qua, cũng tuân thủ khế ước, không có để lộ ngươi bất cứ chuyện gì. Bởi thế tổng bộ người tới cũng biểu thị nếu như ngươi không muốn gặp, vậy liền không gặp, giao dịch như thường lệ tiến hành. Nếu là gặp, thì từ ta dẫn ngươi đi. Tất nhiên, ngươi ở phía trên cũng đã nói, chuyện này sẽ trọn vẹn bảo mật, Thanh Long Thương Hội cũng tuyệt không làm sau lưng tiểu nhân tầm nhìn hạn hẹp sự tình. Trúc cơ đan tuy nói trọng yếu, nhưng chúng ta thương hội càng coi trọng ngươi loại này khách nhân, để sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Còn có, ý tứ phía trên cũng đã nói, nếu là gặp một lần, còn có thể làm càng nhiều hợp tác, vô luận là trên tài nguyên số lượng cùng chủng loại nhu cầu, càng có ưu thế ân huệ giá cả các loại, đều có thể nói. Cuối cùng cũng là vì kiếm tiền. Tự nhiên có thể hướng càng sâu phương hướng thật tốt hợp tác. Trình Tông Dương khẽ nhíu mày. Hắn cũng không muốn cùng Thanh Long Thương Hội người khác có quá nhiều tiếp xúc, cuối cùng tại cái này phức tạp trong tu tiên giới, nhiều một người biết chuyện của mình, liền nhiều một phần nguy hiểm. Nhưng hắn cũng minh bạch, to lớn như vậy giao dịch, Bách Lý Khê chính xác khó mà một mình làm chủ. Đồng thời, đối phương nói cũng không phải không có lý. Lần này vì Lâm Thường Phong chỉnh xuất việc này, bị Tiên Tông để mắt tới, sau đó làm việc cũng là cực kỳ không tiện. Nếu là có thể cùng Thanh Long Thương Hội đạt thành càng sâu hợp tác, cầm tới càng nhiều hàng hóa cùng thấp hơn giá cả, đây đối với Ngọc Phong Tiên Thành mà nói là chuyện tốt. Cùng sau này nhanh gọn cùng to lớn lợi ích so sánh. Yên lặng một lát sau, Trình Tông Dương chậm chậm mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền gặp một lần a, nhưng ta hy vọng việc này mau chóng giải quyết, không muốn phức tạp. Ngữ khí của hắn bình thường, nhưng để lộ ra một loại không thể nghi ngờ ngữ khí. Bách Lý Khê liền vội vàng gật đầu nói, La đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng thúc đẩy việc này. Hắn quay người rời phòng làm việc. Ước chừng nửa khắc đồng hồ phía sau trở về, lại dẫn Trịnh Tông Dương đi tới một gian rộng lớn phòng tiếp khách. Bên trong phòng tiếp khách, trang trí xa hoa, hai bên treo trên vách tường từng bức tranh chữ. Một tên thân mang trường bào màu xanh nam tử trung niên đang ngồi ở chủ vị, tiến tính thưởng thức trà. Trịnh Tông Dương nhìn về phía đối phương, cảm có Lưu Tần một tinh tế râu ria, đầu tóc đơn giản nửa chùm tại sau đầu, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt cho người một loại sắc bén, cảm giác cao thâm khó dò. Bách Lý Khê cung kính hướng nam tử hành lễ nói, gặp qua Lâm trưởng lão. Vị này liền là cùng chúng ta tiến hành giao dịch La đạo hữu. La đạo hữu, vị này liền là Ly Thành tổng bộ mà đến thương hội Lâm Hữu Phong Lâm trưởng lão. Lâm Hữu Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người Trịnh Tông Dương. Trong ánh mắt của hắn mang theo một chút xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, phảng phất muốn đem Trịnh Tông Dương xem thấu đồng dạng, nhưng sau một khắc, lòng của hắn cũng là có chút dừng lại. Lại là võ đạo tu vi cùng khí tức, nhưng hắn người xem vô số, đủ loại ẩn nấp tu vi khí tức phương thức rất nhiều, hắn cũng không để ý lần này tới mục đích chỉ là muốn gặp một lần đối phương, thật tốt hiểu rõ một chút, nhìn một chút phải chăng có thể nghe ngóng đến càng nhiều chuyện hơn. Lập tức đứng dậy ra hiệu ngồi xuống, vừa nói, La đạo hữu, hoan nghênh cực kỳ. Lần này giao dịch ngạch số to lớn, cũng là ta đặc biệt bàn giao Bách Lý quản sự. Nhưng hắn tuân thủ thỏa thuận, hết thảy đều không nói, ta chỉ có thể tự mình đến một chuyến, chỉ là để hắn thay cáo chi. Cuối cùng thương hội không thể không cẩn thận một chút, mong rằng La đạo hữu lý giải. Thanh âm của hắn trầm thấp mà rồi rào tự tính. Trịnh Tông Dương hơi hơi chắp tay nói, Lâm trưởng lão khách khí, ta cũng hy vọng lần này giao dịch có khả năng thuận lợi hoàn thành. Cũng muốn nghe một chút Bách Lý quản sự nói Lâm trưởng lão có càng nhiều hợp tác là cái gì thuyết pháp. Nói xong, hắn cũng liền thuận thế ngồi xuống tới. Ánh mắt của hắn yên lặng, không có chút nào sợ hãi. Bách Lý Khê có thể giữ vững bí mật, đây cũng là đối phương có thể còn sống nguyên nhân. Không có trải qua hắn đồng ý liền nói cho song phương người bất kỳ người nào, Bách Lý Khê cũng không sống tới hiện tại. Một bên Bách Lý Khê cũng đồng dạng ngồi xuống, yên tĩnh nghe lấy. Lâm Hữu Phong sau khi ngồi xuống, chậm chậm nói, La đạo hữu, người ta đều là người trong đồng đạo, cũng là vì hợp tác mà gặp mặt, vậy liền không quanh co lòng vòng. Lâm Mỗ hỏi vấn đề có lẽ sẽ có chút mạo muội đường đột, nếu là ngươi không muốn nói, có thể không cần phải nói. Không biết có thể. Trịnh Tông Dương chỉ là khẽ gật đầu. Chương 333-0332, nói chuyện hợp tác. Chương 333-0332, nói chuyện hợp tác. Lâm Hữu Phong nghe được Trịnh Tông Dương lời nói, thần tình thư giãn rất nhiều, khỏe miệng hơi hơi dương lên, nói, tốt, La đạo hữu, tựa như Bách Lý quản sự nói, ngươi thật đúng là cái người sảng khoái, vậy ta liền không khách khí. Ta cũng không muốn nghe ngóng đạo hữu thế lực sau lưng trúc cơ đan nguồn gốc, cuối cùng đây là bí mật. Bất quá, ta muốn hỏi một chút, cái này trúc cơ đan có thể hay không trường kỳ cung ứng? Trên mặt Trịnh Tông Dương không có chút nào gợn sóng, trong lòng lại thầm nghĩ quả nhiên hỏi cái vấn đề này, còn tốt hắn đang trên đường tới có chuẩn bị. Hắn cố tình dừng lại mười mấy tức, như là tại nghiêm túc suy nghĩ, theo sau trên mặt lộ ra một chút thần sắc khó khăn, mới chậm rãi nói, Lâm trưởng lão, không nói gạt người, chúng ta thương hội còn lại nhiều ít trúc cơ đan, ta là thật không rõ ràng. Chỉ nghe nói cái này trúc cơ đan là theo huyền nguyên trong bí cảnh một cái di tích đan dược trong kho phát hiện. Hơn nữa ta biết, giống ta dạng này khắp nơi mua sắm vật liệu người cũng không chỉ có một, Ly Thành, Khảm Thành, Trấn Thành chờ ba nhà chủ thành trong phạm vi thế lực đều có chúng ta thương hội người tại bốn phía mua sắm. Tại khi nói chuyện, Trịnh Tông Dương ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng mắt Lâm trưởng lão, âm thanh trầm ổn mà kiên định, để người không tự chủ được tin tưởng. Lâm trưởng lão hơi hơi nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy Trịnh Tông Dương. Theo ánh mắt của đối phương cùng ngữ khí tới nhìn, hình như không giống như là đang nói láo. Ý tứ trong lời nói này vô cùng rõ ràng, trúc cơ đan không ít. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, tại cái này tu tiên giới, mắt thấy mới là thật, có thể lấy ra giao dịch mới là thật. Hắn trầm tư một lát sau chậm chậm mở miệng, đã dạng này, vậy chúng ta Thanh Long Thương hội vẫn là rất tình nguyện cùng ngươi đi sâu hợp tác. Ngươi có thể tiếp tục dùng trúc cơ đan chống giá, ngươi muốn cái gì đồ vật, ta có thể làm chủ, dùng thấp hơn giá cả cung ứng cho ngươi. Trong tổng bộ tài liệu cơ hồ là cái gì cần có đều có. Ngươi lần này muốn trận pháp, linh mễ, nhất giai thịt yêu thú cùng máu, dị thú máu cùng thịt, băng tinh hỏa tinh, nhất giai vật liệu chế phù, nhất giai thành phẩm phụ lục, tài liệu luyện đan, linh dược cùng linh thụ linh quả hạt giống, linh vật phân, xỉ cột hẹn nhất giai pháp bảo không gian, còn có linh thạch linh tinh. Những cái này chính xác đều là thương hội cần thiết vật tư. Tổng bộ sẽ ở hiện hữu giá cả trên cơ sở lại giảm xuống một thành, số lượng không thiết lập hạn chế. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra càng nhiều trúc cơ đan đổi là được. Hơn nữa trúc cơ đan giá cả sẽ dựa theo thị trường giá tiền cao nhất tới tính toán. Trịnh Tông Dương vừa trầm nghĩ một hồi, hỏi, bây giờ còn có thể gia tăng số lượng ư? Hắn lời kia vừa thốt ra, Bách Lý Khê cùng Lâm Hữu Phong đều hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Muốn thêm lượng? Ý tứ này là trên người hắn còn có càng nhiều trúc cơ đan. Trên mặt Lâm trưởng lão ý cười càng đậm mấy phần, cười lấy nói, tất nhiên không có vấn đề. Chúng ta tới đó nói chuyện cụ thể loại mắt và số lượng. Nói xong, hắn hướng Bách Lý Khê ra hiệu, để hắn đem danh sách lấy tới, chuẩn bị cùng Trịnh Tông Dương bàn bạc giao dịch tỉ mỉ. Bách Lý Khê vội vã theo trong nhẫn chứa vật lấy ra lần này hàng hóa danh sách, đưa cho Lâm Hữu Phong. Trịnh Tông Dương lại nhẹ nhàng đưa tay ngăn cản, không vội vã. Ta còn có hai chuyện muốn hỏi một chút. Ngươi nói. Lâm Hữu Phong đem danh sách đặt lên bàn, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Tại cái băng hỏa tu tiên giới này, trúc cơ đan đối với tất cả tu tiên giả tới nói, đây chính là mấu chốt nhất đan dược tài nguyên. Bởi vì số lượng có hạn, hàng năm giá cả đều tại không ngừng trèo lên, hơn nữa một mực ở vào có tiền mà không mua được, cũng không đủ cầu trạng thái. Trình Tông Dương phong thả, dù bận vẫn nhàn nói, thứ nhất, ta đã bị Tiên Tông người để mắt tới, tuy là không phải cái đại sự gì, nhưng nguyên nhân gây ra liền là cái này trúc cơ đan. Các ngươi xác định ta cùng các ngươi giao dịch, Tiên Tông sẽ không ngang ngược can thiệp ư? Lâm Hữu Phong nghe nói như thế, thần sắc hơi chậm lại. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, khe khẽ lắc đầu, cái ngươi này không cần lo lắng. Ngũ Đại Tiên Tông nắm trong tay băng hỏa tu tiên giới, qua nhiều năm như vậy mỗi cái thế lực đều có thể bình an vô sự, liền là bởi vì Tiên Tông có một bộ đặc biệt nghiêm khắc pháp uy. Trong đó có một đầu liền là Tiên Tông sẽ không đúng tay phía dưới thế lực ở giữa bất luận cái gì giao dịch, cũng không cho phép Tiên Tông đệ tử lấy quyền nhu tư. Tất nhiên, cũng sẽ không ngăn cản thế lực cùng Tiên Tông ở giữa giao dịch. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể tổn hại Tiên Tông lợi ích. Trúc cơ đan mặc dù là cực kỳ trọng yếu tu tiên đan dược, nhưng nó là dân gian thế lực ở giữa có khả năng luyện chế đan dược, không phải Tiên Tông đặc biệt, cũng không phải từ Tiên Tông thu hoạch, nguyên cớ Tiên Tông sẽ không nhúng tay chuyện này. Chính là bởi vì Tiên Tông pháp quy nghiêm ngặt, mỗi cái thế lực ở giữa mới có thể bảo trì ổn định. Trình Tông Dương nghe lời này, trong lòng âm thầm suy nghĩ lúc trước Lý Tam Giang nói, nhìn tới cũng không phải giả ý, bất quá cái này đều không trọng yếu, chỉ cần Tiên Tông sẽ không thật đối tự mình động thủ là được. Về phần Tiên Tông không cho phép môn hạ đệ tử lấy quyền nhiều tư loại quy định này, tại ích lợi thật lớn trước mặt, lại có bao nhiêu người có thể thủ vững được? Nhân tâm tại lợi ích trước mặt, cũng không có như thế trải qua được khảo nghiệm. Nguyên cớ, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn cùng tông môn làm giao dịch. Đã như vậy, vậy được a? Trình Tông Dương nói, hy vọng lần giao dịch này ngạch số sẽ không bị Tiên Tông biết được. Lâm Hữu Phong cười ha ha một tiếng, yên tâm đi. Chúng ta Thanh Long Thương hội tại Tiên Tông cũng là có quan hệ. Vậy liền nói chuyện thứ hai. Trình Tông Dương nói tiếp, ta muốn tu tiên giả thi thể, số lượng không giới hạn, còn cần tu tiên giả hồn phách, đồng dạng không giới hạn số lượng. Các ngươi thương hội có thể cung cấp những cái này ư? Lâm Hữu Phong cùng Bách Lý Khê nghe nói như thế, sắc mặt lập tức biến. Hai người bọn hắn trợn to mắt nhìn Trình Tông Dương, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Trình Tông Dương thấy thế, biết được bọn hắn đang suy nghĩ gì, khẽ khẽ lắc đầu, giải thích nói, các ngươi đừng lo lắng, ta không phải các ngươi trong tưởng tượng tà ma ngoại đạo. Ý tứ phía trên là theo Huyền Nguyên bí cảnh thu được một chút liên quan tới luyện chế khôi lôi đan vương, cần dùng thi thể cùng hồn phách tới làm thí nghiệm. Còn lại ta cũng không rõ ràng. Lâm trưởng lão, ngươi liền nói sinh ý này có thể hay không làm a? Lâm Hữu Phong không chút do dự trực tiếp lắc đầu, làm không được. Một cái thương hội nếu là khắp nơi đi thu thập tu tiên giả thi thể cùng hồn phách, khẳng định sẽ bị Tiên Tông để mắt tới, đến lúc đó sẽ có kết cục gì, không cần ta nhiều lời, ngươi hẳn là cũng có thể minh bạch. Nguy hiểm này xa xa lớn hơn lợi nhuận, không có cách nào làm. Trình Tông Dương nhún vai, quên đi, ta cũng liền là hỏi lời miệng, coi như có thể làm cũng sẽ không là ta đi làm. Thế là, Trình Tông Dương lại đem chủ đề chuyển trở về, nếu là gia tăng một chút hàng hóa số lượng, cần bao lâu thời gian có thể giao hàng đây? Nghe được Trình Tông Dương về tới vấn đề mấu chốt bên trên, Lâm Hữu Phong nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt lại hiện ra ý cười, ngươi cụ thể nói một chút. Trình Tông Dương hơi suy tư một chút, nói, Linh Mễ, phía trước ta dự định muốn 50 bạc cân, hiện tại ta muốn lại thêm 500 bạc cân. Cái giá tiền này là nhiều ít, bao lâu có thể giao hàng? Lâm Hữu Phong trầm tư một lát sau trả lời, giá tiền là 75 linh tinh, 3 ngày liền có thể giao hàng. Trình Tông Dương lại nghĩ đến muốn, hỏi, nếu như là 1000 vạn cân lời nói, 50 linh tinh có thể làm được ư? Lâm Hữu Phong lập tức lắc đầu, không làm được. 75 linh tinh đã là thương hội có thể đưa ra giá thấp nhất. Trình Tông Dương cũng không để ý, nói, vậy liền 500 vạn cân a. Chương 333, 0332, nói chuyện hợp tác 2, chương 333, 0332, nói chuyện hợp tác 2, cái khác đây này. Trong lòng Lâm Hữu Phong rất là xúc động. 500 vạn cân linh mễ, dựa theo trúc cơ đan tại trên đấu giá hội giá cả tới chống giá lời nói, có thể đổi 70 khỏa trúc cơ đan. Nhưng 70 khỏa trúc cơ đan tuyệt đối không có người đi đổi linh mễ. Băng tinh cùng hỏa tinh đây. Trình Tông Dương tiếp tục hỏi. 2 linh thạch. Lâm Hữu Phong nhanh chóng trả lời. Mỗi 10 bạc quả. Một dạng 3 ngày liền có thể giao hàng. Tốt, thành giao. Còn có cái khác sao? Tạm thời không có. Hai thứ này là thương hội chủ yếu mua sắm vật phẩm. Trình Tông Dương lắc đầu. Song phương tại giá cả và số lượng bên trên cũng không có tiến hành quyết liệt có kẻ mặc cả. Trình Tông Dương một mực duy trì lý trí tĩnh táo thái độ, trong lòng hắn rất rõ ràng những thứ này giá cả, thương hội khẳng định có chính mình thấp hơn thu mua con đường, có thể đưa ra dạng này giá cả, phòng trừng đã đem thương hội lợi nhuận áp đến rất thấp. Cuối cùng, đối phương tại không lô vốn dưới tình huống, dùng những vật này đổi trúc cơ đan, bọn hắn khẳng định là phi thường đặc biệt vui lòng. Mà Trình Tông Dương cũng biết rõ trong tay mình trúc cơ đan giá trị, nguyên cơ hắn không để cho giá, kiên trì dựa theo phòng đấu giá bình quân giá tiền cao nhất tiến hành đổi. Lâm Hữu Phong nhanh chóng tính ra tổng giá trị, đè nén nội tâm kích động, nói, hai loại hàng hóa gộp lại tổng cộng là 415 vạn linh đá, dựa theo trước mắt trúc cơ đan 5 vạn tam linh đá một khỏa giá cả để tính, quy ra 78 khỏa trúc cơ đan, ngươi nhìn có vấn đề hay không? Trong lòng Trình Tông Dương cũng nhanh chóng tính toán một lần, nói, đi, nhóm hàng này trước tiến hành giao dịch, 3 ngày sau ta sẽ lại đến. Bất quá, dựa theo ta bên này quy củ, Bách Lý quản sự có lẽ từng nói với ngươi, lớn như vậy một vụ giao dịch, ta cần một chút bảo đảm. Cho nên chúng ta đến ký cái thỏa thuận. Tốt. Lâm Hữu Phong cũng không nói cái gì tiền đặt cọc các loại sự tình, đối với thỏa thuận, hắn cũng không quá để ý, cuối cùng Bách Lý Khê đều đã ký qua. Thế là, Trình Tông Dương lấy ra thỏa thuận, nội dung cùng Bách Lý Khê ký đồng dạng, nếu là đối phương chưa qua hắn đồng ý liền để lộ cá nhân hắn tình huống, vậy cũng đừng trách hắn không khách ký. Thuận lợi ký xong thỏa thuận phía sau, Trình Tông Dương bắt đầu cùng Thanh Long Thương hội giao tiếp lần giao dịch này hàng hóa cùng trúc cơ đan. Quá trình giao dịch cực kỳ thuận lợi, nhưng Trình Tông Dương không có chút nào buông lòng cảnh giác. Tiền hàng thanh toán xong phía sau, Trình Tông Dương hướng Lâm Hữu Phong muốn một cái có thể ngụy trang khí tức, đồng thời có thể lừa qua luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ tra xét đồ vật. Lâm Hữu Phong theo trong nhẫn chứa vật lấy ra một trương đặc chế ra thú mặt nạ pháp khí đồ trang sức đưa cho Trình Tông Dương, nói: "Cái mặt nạ này mang lên mặt liền có thể ngụy trang thành cái khác khí tức, hơn nữa có thể giấu giếm được kim đan trở xuống tu sĩ thần thức tra xét." Trình Tông Dương tiếp nhận mặt nạ, mang lên mặt thử một chút, cảm giác rất hài lòng. Có nó, chính mình liền an toàn nhiều. Bất quá, ai biết Lâm Hữu Phong có hay không có ở trên đây làm trò gì, vẫn là đến cẩn thận mới là tốt. Nhận lấy cái này đồ trang sức phía sau, Trình Tông Dương lại hướng bọn hắn nghe ngóng một chút có đặc thù tác dụng pháp khí, tỉ như có khả năng giam cầm tu vi, thần thức các loại pháp khí. Bách Lý Khê giải đáp cho hắn phía sau, Lâm Hữu Phong rất hào phóng đưa hai kiện cho Trình Tông Dương. Cái này hai kiện pháp khí tuy là giá trị vài trăm linh thạch, nhưng cùng lần này giao dịch so sánh, chính xác không tính là gì. Tiếp xuống, Trình Tông Dương mang lên mặt nạ, thay quần áo khác, đội vàng cùng Bách Lý Khê, Lâm Hữu Phong cáo biệt. Tại gia thú mặt nạ ngụy trang phía dưới, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi Thanh Long Thương Hội, hướng về Mã Nhạc nơi ở đi đến. Lúc này trên đường phố, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, nhưng Trình Tông Dương lại cảm thấy chính mình phảng phất không quan tâm. Trên người hắn tản ra ngụy trang phía sau luyện khí tu sĩ khí tức, cái này khiến hắn có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Dù sao đối phương thế nhưng một cái kim đang trưởng lão, hắn cho vật này khẳng định là dùng tốt. Có cái mặt nạ này, muốn giấu giếm được những cái kia theo dõi luyện khí tu sĩ quả thực dễ như trở bàn tay. Đi tại trên đường phố, Trình Tông Dương tâm tình đặc biệt thoải mái, loại kia một mực bị người nhìn chăm chú cảm giác biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, loại cảm giác này cũng thật là không tệ. Bất quá, hắn nhưng không có chọn bện tin tưởng cái mặt nạ này tính an toàn. Cuối cùng tại cái này tu tiên giới, nhân tâm hiểm ác, không thể không phòng. Thế là, tại đi Mã Nhạc chỗ ở trên đường, hắn trước tìm một nhà khách sạn ở đi bảo. Vào gian phòng của khách sạn phía sau, hắn cầm lấy ra thú mặt nạ tiến vào vạn tộc điện, lợi dụng vạn tộc điện năng lực đặc thù tiến hành kiểm tra. Xác định mặt nạ không có bị làm tay chân phía sau, Trình Tông Dương vậy mới triệt để yên tâm. Tại Ngọc Trung Thạch phiên chợ giao dịch trong phòng, La Định Nhiên ngay tại nhanh chóng xử lý lần này có thể giao dịch hàng hóa. Trình Tông Dương đi vào trong phòng, hướng La Định Nhiên hỏi, bí điện tình huống thế nào? Lần này hắn nguyên cớ dám nghĩ nhiều như vậy hàng hóa, chính là định đem hắc sát bí điện bán đi. Cuốn bí điện này đã xác nhận qua có thể sao chép, không có cái gì đặc thù cấm chế hạn chế sao chép các loại vấn đề, nguyên cớ tại Đinh Hưng sao chép sau khi hoàn thành, hắn liền thử nghiệm đem bản sao bản lấy ra đi bán. Về phần nguyên bản, hắn dự định trước giữ lại. Vạn nhất bản sao bản không ai muốn, lại đem nguyên bản bán cho giới linh. Nếu là có thể dùng 100 vạn điểm tích lũy một bản giá cả đại lượng người bán, cái kia thu nhập nhưng là khá kinh người. Bản sao vốn đã treo lên người bán. La Định Nhiên hồi đáp, định giá cũng là 100 vạn điểm tích lũy, chẳng qua trước mắt còn không có người mua. Cái khác đều lên giá. Trình Tông Dương tiếp tục hỏi. Đúng thế. La Định Nhiên báo cáo, 10 vạn quả băng tinh hỏa tinh, 50 vạn cân linh mễ đều đã toàn bộ lên giá. Đại nhân, linh mễ này ngài không có ý định mang về Ngọc Phong Tiên Thành ư? Trình Tông Dương lắc đầu, sau đó đem tại Thanh Long Thương Hội gia tăng chuyện giao dịch nói một lần. La Định Nhiên sau khi nghe cũng không có hỏi tới nguyên nhân, mà là hỏi, đại nhân, ngài lần này trở về, có phải hay không dự định cách thời gian rất lâu trở lại? Trình Tông Dương đối La Định Nhiên cẩn thận rất là tán thưởng, khẽ gật đầu nói, không tệ. Tuy nói tiên tông có quy củ của mình, nhưng ai có thể bảo đảm trong môn đệ tử sẽ không đến tham lam đây? Lần này sau khi trở về, ta không có ý định nhanh như vậy liền trở lại. Trước hết để cho sự tình tỉnh táo lại nói. Lý Nhất Hạc bọn hắn liền để bọn hắn tại nơi này ở a, chuyện tương lai lại nói. Đi, ngươi vội vàng a, ta đi xử lý Lâm Thường Phong sự tình. Được. La Định Nhiên chắp tay nói. Đột nhiên, hắn như là nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở, đúng rồi, đại nhân, cái kia 9 bộ thi thể còn không có hiến tế đây. Trình Tông Dương sững sờ, vỗ một cái chán của mình, quên. Không có việc gì, lần sau một chỗ a. Được. La Định Nhiên lần nữa trả lời. Theo sau, Trình Tông Dương cầm lấy cái kia hai kiện pháp khí, đi tới một gian phòng ốc phía trước. Trong phòng, Lâm Thường Phong bị một cái hồn nô canh chừng, hồn nô thỉnh thoảng sẽ cho hắn đút bên trên một cái hoang dã đậu nước. Trình Tông Dương đi vào gian nhà, cho Lâm Thường Phong mang lên cái kia hai kiện pháp khí, giam cầm ở tu vi của hắn cùng thần thức, tiếp đó mang theo hắn trở lại bên ngoài. Đón lấy, Trình Tông Dương lại thi triển phong huyệt thủ, đem Lâm Thường Phong tu vi võ đạo cũng đều phong ấn. Trong lòng hắn nghĩ đến cái này, Lâm Thường Phong tu luyện là hắc sát bí điển, là dùng võ nhập đạo, mặc dù không có tu tiên tu vi, nhưng còn có võ đạo thực lực, cũng không thể sơ suất. Tuy nói muốn đi Mã Nhạc bên kia, nhưng vẫn là muốn trước chờ một đoạn thời gian, nhìn một chút thương hội có hay không có phái người nhìn mình chằm chằm. Chương 334, 0333, thẩm vấn chương 334, 0333, thẩm vấn sau nửa canh giờ, bị trọn vẹn giam cầm, buộc chặt trên ghế Lâm Thường Phong chậm chậm tỉnh lại. Hắn mở mắt, nhìn thấy Trình Tông Dương chính giữa cười ha hả nhìn xem chính mình, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình bị trói trên ghế, động đậy không thể, lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình. Hắn lại thử lấy vận chuyển linh lực trong cơ thể, lại phát hiện bắp chân của mình rõ ràng không còn, mà tu vi cùng thần thức đều bị giam cầm. Vương bắt đạn, muốn giết cứ giết, hà tất uổng công vô ích. Lâm Thường Phong phản ứng có chút vượt quá dự liệu của Trình Tông Dương, rõ ràng không có la to, rất là tỉnh táo nói xong. Lâm Thường Phong biết chính mình đã không có sức phản kháng, chỉ có thể nhận thua, nhưng hắn cũng không có cầu xin tha thứ ý tứ, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem Trình Tông Dương. Mất đi một đoạn bắp chân, hắn cũng không có điên cuồng cỡ nào, nhiều nhất cũng liền chết mà thôi. Trình Tông Dương khe khẽ lắc đầu, nói, nếu là muốn giết ngươi, hà tất lưu ngươi đến hiện tại. ngươi nếu là có thể trả lời vấn đề của ta, hơn nữa có thể để ta vừa ý, ta ngược lại có thể suy nghĩ thả ngươi. Tối thiểu có tu vi tại, ngươi cái này chặt đứt một đoạn bắp chân thì thế nào? Vẫn là có biện pháp đoạn chi trọng sinh không phải? Lâm Thường Phong nhíu mày, ngươi muốn biết cái gì? Trình Tông Dương rất hài lòng đối phương quả quyết, hỏi, ám ảnh minh ám giới là cái gì? Lâm Thường Phong nghe được vấn đề này, hết sức kinh ngạc xem lấy Trình Tông Dương. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cười nhạo nói, theo tiểu tử kia trong miệng nghe được. Trình Tông Dương nghe nói như thế, trong lòng cũng không có cảm thấy bất ngờ. Hắn biết, Lâm Phong mặc dù tâm tính thành thục, biết ẩn nhẫn, nhưng tại Lâm Thường Phong loại này giết người vô số, thủ đoạn lão lạc, như lão hồ ly đồng dạng người trong mắt, lại thế nào khả năng thật giấu giếm được. Hắn thậm chí có thể đoán được Lâm Thường Phong không vạch trần Lâm Phong nguyên nhân, đơn giản là xem thấu Lâm Phong mục đích, biết hắn không có cái uy hiếp gì thôi. Tại trong mắt Lâm Thường Phong, Lâm Phong tựa như một cái còn không lớn lên mèo con, hắn cái này đại nhân thế nào sẽ cùng mèo con tính toán. Trình Tông Dương không đáp lại vấn đề của đối phương, chỉ là nhắc nhở, chú ý thẩm vấn đề, trả lời ta. Ngươi xác định thả ta? Lâm Thường Phong hỏi bật lại. Trình Tông Dương sắc mặt trầm xuống, quá tam ba bận. Được thôi, ngược lại loại tình huống này cũng không có lựa chọn khác. Lâm Thường Phong thở dài, nói, ám ảnh minh cao tầng bên trong ghi chép một việc, ám ảnh minh nơi chuyển thừa tới từ ám giới, công pháp chí cao ám ảnh sát bí điện cũng là tới từ ám giới. Nhưng ám giới tồn tại, căn cứ nội bộ bí mật ghi chép, nghe nói là một cái bí cảnh, tương tự huyền nguyên bí cảnh. Chỉ bất quá, căn cứ ghi chép, cái này ám giới mấy trăm năm trước lại đột nhiên bị phong ấn, biến mất. Vô luận như thế nào thử nghiệm đều không thể mở ra. Sau này có người nói tu hành ám ảnh sát người có thể mở ra, nhưng ta thành công trúc cơ phía sau, thử qua cũng không thể. Sau này ta liền lấy đi ám ảnh sát bí điện rời đi ám ảnh minh. Ám giới vị trí ở nơi nào? Trình Tông Dương truy vấn. Ám ảnh minh địa bàn ngay tại chỗ sâu hỏa vực, mà ám giới tự nhiên tại ám ảnh minh tổng bộ hải tâm. Ám ảnh minh địa giới cũng là tất cả tu tiên giả cấm địa. Cái này ám ảnh minh, dù cho tiên tông cũng không muốn đi tùy ý trêu chọc thế lực. Vị ngầm thừa nhận là ngũ đại tiên tông bên ngoài thứ 6 thế lực. Nói đến cái này, Lâm Thường Phong đột nhiên hỏi, người muốn đi? Trình Tông Dương lườm đối phương một chút, thần sắc không hiểu. Lâm Thường Phong gặp cái này lập tức nói, tiến vào hỏa vực chỗ sâu ám ảnh minh địa giới là muốn có người mang, hoặc là cần lộ tuyến bản đồ, từ bên ngoài tiến vào tổng bộ địa bàn, hoặc là ám ảnh minh truyền tống trận, hoặc bước đi. Bước đi chỉ có một con đường, đi nhầm, vậy chỉ có thể trở lấy đối mặt đủ loại ngọn lửa kinh người nhiệt độ cao, hỏa hệ độc vật, hỏa hệ yêu thú, hỏa hệ tinh quái, cùng ám ảnh minh bố trí mê trận, huyết trận, sát trận các loại. Dù cho nguyên anh tu sĩ cũng sẽ không tùy ý đi vào. Ta có thể mang ngươi đi vào. Trình Tông Dương nghe xong, cười ha ha, thu hồi ngươi phần kia tiểu tâm tư a. Theo sau tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì sao nói về nguyên bí cảnh cùng ám giới tương tự? Theo nhìn qua trong tư liệu tiến hành so sánh, Lâm Thường Phong gặp Trình Tông Dương không mắc câu, cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài, nói, không sai. Huyền Nguyên Bí Cảnh đã có bản đồ, căn cứ một chút bản đồ cùng ám ảnh trong minh bộ một chút còn sót lại ghi chép so sánh qua, có chút tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn. Bản đồ nơi nào có? Trình Tông Dương truy vấn. Lâm Thường Phong, ngũ đại tiên tông cơ quan, mỗi cái thương hội cơ bản đều có. Nhưng trên thị trường lưu truyền đều là tiến bản, chỉ có nội bộ mới có hoàn chỉnh, nhưng cơ bản không đối ngoại bán. Trình Tông Dương tiếp xuống tiếp tục hỏi thăm một phen, xác định đều nói xong, Trình Tông Dương lấy ra hồ lô, hướng Lâm Thường Phong đi đến. Lâm Thường Phong gặp cái này, biến sắc, cả giận nói, ngươi nói không giữ lời. Trình Tông Dương cười ha ha, không sai. Thế nào? Nói xong, liền cường thế hướng đối phương trong miệng ực một hớp. Mặc kệ đối phương nói là thật là giả, tối thiểu có hai chuyện có thể xác định. Một là ám giới vị trí, hai là huyền nguyên bí cảnh cùng ám giới khả năng có quan hệ. Cái này cần hắn tự mình đi hiểu. Như thế cái này Lâm Thường Phong giá trị liền không có. Thế là, mang theo đối phương tiến vào hoang dã thế giới, đi tới Ngọc Trung Thạch phiên chợ. Giới linh, rút ra đối phương thể nội hắc sát hồn lực, toàn bộ bán ra. Rút ra hắc sát hồn lực sẽ tước đoạt đối phương hồn phách, phải chăng xác định bán ra? Được. Trình Tông Dương không do dự. Tuy nói hiến tế đối phương hồn phách có thể tăng lên hoang dã thế giới linh khí, nhưng hạt cắt trong sa mạc không bằng bán đi đổi càng có giá trị một chút điểm tích lũy. Kiểm tra đo lường mục tiêu thể nội hắc sát hồn lực phẩm giai làm tầng 4, giá trị 4 vạn điểm tích lũy, bán ra thành công. Theo lời giới linh vừa mới nói xong, Trình Tông Dương liền nhìn thấy trong thân thể của Lâm Thường Phong, một đạo ngơ ngơ ngác ngác hồn phách bị rút lấy mà ra, một giây sau liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, hắn điểm tích lũy tài khoản nhiều 4 vạn điểm tích lũy. Trình Tông Dương không nghĩ tới, gia hỏa này tu thành hắc sát hồn lực như vậy đáng tiền. Nhưng kiếm lời một số lớn điểm tích lũy, tâm tình rất tốt. Gia hỏa này không chỉ toàn thân nhà, liền chết đều có thể cho ta sáng tạo lợi ích, không tệ. Trình Tông Dương vừa chuyển động ý nghĩ, mang theo Lâm Thường Phong thi thể trực tiếp đi tầng thứ 7 tế đàn không gian. Tế đàn không gian trên mặt đất, trưng bày phía trước 9 bộ thi thể, coi là Lâm Thường Phong, vừa đúng 10 bộ. Hiến tế thi thể. Trình Tông Dương không có lãng phí thời gian, lập tức hành động. Lúc này, tế đàn trong không gian vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. Kiểm tra đo lường có luyện khí tu vi thi thể 9 bộ, nhưng khôi phục vạn tộc chi cảnh dưới đất không. 0009 linh mạch cất giữ lượng, trúc cơ tu vi thi thể 1 bộ, nhưng khôi phục vạn tộc chi cảnh dưới đất không. 001 linh mạch cất giữ lượng. Hiến tế phía sau, nhưng khôi phục vạn tộc chi cảnh dưới đất không. 0019 linh mạch cất giữ lượng. Phải chăng xác định hiến tế? Trình Tông Dương nhìn trước mắt số liệu, mắt mở đến cực lớn, con ngươi phảng phất đều muốn tràn mi mà ra. Ta đi. Hắn nhịn không được băng tủ. Cái này khôi phục phương thức cũng quá kinh người a. Dựa theo cái tỷ lệ này, muốn khôi phục 100% linh mạch cất giữ lượng, chẳng phải là cần 100 triệu luyện khí tu sĩ hiến tế. Cái này toàn bộ băng hỏa tu tiên giới phòng trừng đều không nhiều như vậy tu tiên giả. Chương 334, 0333, thẩm vấn 2, chương 334, 0333, thẩm vấn 2. Tuy nói sau này trúc cơ trở lên tu vi thi thể có thể khôi phục càng nhiều linh mạch cất giữ lượng, nhưng cần thiết số lượng cũng là cực kỳ to lớn. Nhưng mà này còn chỉ là khôi phục nguyên bản số lượng dự trữ, nếu là muốn tăng lên số lượng dự trữ, vậy cần tu tiên giả số lượng càng là khó có thể tưởng tượng. Trình Tông Dương bất đắc dĩ thở dài, lần này hắn khắc sâu nhận thức đến, khôi phục thế giới này linh khí cùng linh mạch là một kiện cực kỳ dài lâu sự tình, đồng thời còn đến kéo dài không ngừng tiếp thu thi thể mới được. Bằng không vẹn vẹn dựa vào Mã Nhạc điểm này tài nguyên, phòng trường cho hắn mấy trăm năm đều khôi phục không đến một thành. Nhìn tới sau này vẫn là phải nghĩ biện pháp. Trình Tông Dương hơi hơi lắc đầu, tạm thời buông xuống chuyện này. Hắn biết rõ, loại đại sự này không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Trở lại tầng 1, Trình Tông Dương không có quá nhiều lưu lại, quay người về tới ngoại giới. Hắn làm sơ suy tư phía sau, lần nữa tiến hành một phen ngụy trang, rời khỏi khách sạn, hướng về Mã Nhạc nơi ở mà đi. Trình Tông Dương tại Mã Nhạc đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn lợi dụng yển thú đào ra một cái tương đối lớn dưới đất không gian. Đồng thời, hắn cũng tại chờ đợi La Định Nhiên cầu mua đến huyễn trận trận pháp. Làm huyễn trận trận pháp tới tay phía sau, Trình Tông Dương lập tức bắt tay vào làm bố trí truyền tống trận cùng huyễn trận. Có những trận pháp này, một khi đụng tới nguy cơ sinh tử, liền có thể từ nơi này nhanh chóng rời khỏi. Xử lý tốt sau chuyện này, cùng Thanh Long Thương hội thời gian ước định cũng đến. Nhưng trước lúc này, hắn trước đi Xuân Mãn lâu, theo trong tay Đàm Tam Nương lấy được Mã Nhạc, Lý Tuần Cương, Lý Nhất Hạc, Lâm Phong bốn người cư trú thân phận, phía sau lại tiến về Thanh Long Thương hội. Bốn người bọn họ sau đó tại nơi này, có cư dân thân phận tự nhiên càng thêm thuận tiện. Hắc Sát Bí Điện sao chép vốn đã bán một bản, La Định Nhiên dùng 1 vạn điểm tích lũy một khóa giá cả, tiêu 78 vạn điểm tích lũy, đại lượng cầu mua 78 mai trúc cơ đan. Làm Lâm Hữu Phong cùng Trình Tông Dương tiền hàng hai bên thỏa thuận xong phía sau, song phương trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng. Lâm Hữu Phong thân mang hoa lệ trường bào, khí chất nho nhã, hắn mỉm cười đối Trình Tông Dương nói, "La đạo hữu, lần này giao dịch mười phần vui sướng. Hy vọng chúng ta sau đó còn có càng nhiều cơ hội hợp tác. Nếu có càng nhiều nhu cầu, ta Thanh Long Thương hội có thể làm được, nhất định phải tận lực. Đây là ta Thanh Long Thương hội khách quý khiến, chỉ cần có Thanh Long Thương hội địa phương, La đạo hữu đưa ra lệnh này, bản sứ quản sự đều sẽ tôn ngươi làm khách quý mà tận lực thỏa mãn nhu cầu của ngươi." Nói xong, hắn lấy ra một mai lệnh bài màu vàng đen cho Trình Tông Dương. Trước sau lần hai giao dịch, hơn trăm khỏa trúc cơ đan, đủ để cho Thanh Long Thương hội tại chủ thành danh khí cùng địa vị tại rất nhiều cạnh tranh thương hội bên trong nâng cao không ít, cũng có thể như vậy mời chào càng nhiều nhân tài, lôi kéo không ít quan hệ. Chỗ đến lợi ích tuyệt đối là to lớn. Bởi thế càng làm cho hắn cảm thấy đối đãi Trình Tông Dương thái độ là đúng. Trình Tông Dương khẽ gật đầu, tiếp nhận lệnh bài phía sau ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, đáp lại nói, "Lâm trưởng lão nói rất có lý. Lần này hợp tác cực kỳ thuận lợi, ta cũng chờ mong tương lai có thể cùng quý thương hội tiếp tục hợp tác." Theo sau, Trình Tông Dương lại quyết định sau này thứ cần thiết, ngàn vạn cân linh mễ, 20 vạn khỏa băng hỏa tinh, 10 vạn cân nhất giai yêu thú huyết nục, 100 vạn cân dị thú huyết nục, các loại không thua kém vạn khỏa nhất giai xúc tiến tu luyện đan dược, gia tăng địa phương linh khí linh vật, xỉ cột hẹn nhất giai pháp bảo không gian, càng nhiều linh thạch cùng linh tinh các loại, tổng giá trị lại là vượt qua 100 mai trở lên trúc cơ đan số lượng. Thời gian này nhất định tại 3 năm sau. 3 năm sau ta sẽ lại đến. Tất nhiên, chậm nhất sẽ không vượt qua 4 năm. Thời gian 3, 4 năm, có lẽ chuyện nơi đây cũng sẽ bình tĩnh trở lại. Lâm Hữu Phong đè ép kích động trong lòng, không chút do dự đáp ứng, chọn vẹn không là vấn đề. Vậy liền yên tĩnh chờ La đạo hữu lần nữa con lâm. Rời khỏi Thanh Long Thương hội phía sau, Trình Tông Dương đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố, trong lòng suy tư kế hoạch sau này. Thời gian kế tiếp, hắn muốn chờ Lý Tồn Cương tiến vào luyện khí lại trở về Ngọc Phong Thiên Thành, trong thời gian này còn có một chút thời gian. Thời gian này bên trong, hắn cũng sẽ không nhàn rỗi, Tử An huyện sự tình cơ bản đã. Tiếp xuống, hắn chuẩn bị đi Huyền Nguyên Bí cảnh nhìn một chút. Ám giới bên kia hắn tạm thời không đi được, nhưng Huyền Nguyên Bí cảnh vẫn là có thể đi vào. Thông qua hiểu, Huyền Nguyên Bí cảnh ở vào băng vực chỗ sâu, vừa bạn cùng ám ảnh mình tương tự như. Mỗi cái chủ thành đều có truyền tống trận đến băng vực chỗ sâu. Băng vực chỗ sâu cũng có một tòa thành trì, tên là Băng Thành, là Ngũ Đại Tiên Tông chế tạo. Thành viên rất nhiều, rồng rắn lẫn lộn, nhưng có Ngũ Đại Tiên Tông người tọa trấn, cũng tất nhiên là quy củ nghiêm. Có quyết định, Trình Tông Dương chỉ là cùng Lý Nhất Hạc bọn hắn nói một tiếng, liền thông qua Thanh Long Thương hội khoảng cách xa truyền tống trận, tiến về ở vào băng vực Băng Thành, đồng thời cũng tìm thương hội muốn tới một phần nội bộ hoàn chỉnh Huyền Nguyên Bí cảnh bản đồ. Điểm ấy bé nhỏ không đáng kể yêu cầu, Bách Lý Khê tự nhiên là đều đáp ứng. Bởi vì Trình Tông Dương quan hệ, hắn tại thương hội quyền lực đẳng cấp tất nhiên là tăng lên. Bây giờ cũng đã trở thành Thanh Long Thương hội phân thương hội chấp sự, đối phân hội cũng coi là có một thành quyền chia hoa hồng cùng trưởng không quyền. Cái này so với quản sự càng có quyền hơn lực. Bởi thế đối Trình Tông Dương tất nhiên là vô cùng cảm kích cùng tôn kính. Không chỉ đưa lên bản đồ, còn lấy ra một bản nội bộ cao tầng mới có Huyền Nguyên Bí cảnh tài liệu. Thông qua Bách Lý Khê đưa cho bí cảnh tài liệu, Trình Tông Dương cũng đối Huyền Nguyên Bí cảnh có càng nhiều hiểu. Theo lấy truyền tống trận khởi động, Trình Tông Dương cũng biến mất theo tại Thanh Long Thương hội bên trong phân hội, tiến về chủ thành Ly Thành đang tiến hành chuyện. Làm đến chủ thành, đưa ra lệnh bài lại an bài truyền tống phía sau, Trình Tông Dương đã đưa thân vào một chỗ vô cùng sáng rực trong sân. Mới đầu, nhiệt độ chung quanh cực kỳ lạnh lẽo, nhưng mà cỗ này mãnh liệt cảm thụ mới vừa bạn xuất hiện, liền thoáng qua tức thì, thay vào đó là một cỗ lãnh đạm thích hợp nhiệt độ. Trình Tông Dương lập tức minh bạch, đây là chính mình thích ứng tiên phú khởi động, chính giữa thời khắc thích ứng lấy ngoại giới nhiệt độ biến hóa. Xuống tới, một tiếng nói thô lô nháy mắt kéo trở lại lực chú ý của Trình Tông Dương. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử chính giữa ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Trình Tông Dương nhanh chóng quét mắt liếc xung quanh, liền không chút do dự từ trên truyền tống trận đi xuống. Lại là một cái tới tìm vận may luyện khí ra hỏa. Dâu quay nón nam tử lẩm bẩm một câu. Xung quanh cũng không ít người, khi nhìn đến Trình Tông Dương thời gian, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm quá nhiều. Trình Tông Dương lưu ý đến xung quanh có rất nhiều người đều căng ra hộ thể cương khí, dùng chống cự xung quanh cực hàn thời tiết. Trong đám người, hắn còn chứng kiến không ít tu tiên giả, cùng một chút ăn mặc rắn chắc người thường. Không cần nghĩ lại cũng có thể biết, những người bình thường kia hoặc là tại nơi này làm việc kiếm lấy linh thạch, hoặc liền là đi theo võ giả tiến vào huyền nguyên bí cảnh thám hiểm, tính toán thử thời vận. Cuối cùng cái bí cảnh này chỉ cho phép không tu tiên giả người tiến vào. Trình Tông Dương quyết định trước tại băng thành bên trong đi chung quanh một chút, tìm hiểu một chút tình huống. Trình tọa băng thành bao phủ trong làn áo bạc, tường thành cùng phong ốc vách tường chờ đều là từ khối băng chế tạo thành. Tại cái này cực hàn hoàn cảnh bên trong, những khối băng này làm thành vách tường lại kiên cố, nó độ cứng không chút nào kém cỏi hơn chân chính nham thạch. Trình Tông Dương thân mang một bộ trường bào màu lam đậm, trường bào bên trên có tinh xảo ám văn, tại băng thành hào quang chiếu rọi như ẩn như hiện. Tóc của hắn ngay ngắn buộc lên, lộ ra ngụy trang phía sau kiên nghị khuôn mặt. Trong ánh mắt của hắn lộ ra hiếu kỳ cùng cảnh giác, vừa đi vừa tỉ mỉ quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Chương 335, 0334, phát hiện thông đạo. Chương 335, 0334, phát hiện thông đạo. Băng thành trên đường phố, mọi người lui tới, có trước khi đi vội vàng, có thì tại ven đường nói chuyện với nhau. Trình Tông Dương nghe được một số võ giả tiếng nghị luận, tựa hồ là tại thảo luận huyền nguyên trong bí cảnh đụng phải nguy hiểm cùng khả năng tồn tại kỳ ngộ. Đi tới, Trình Tông Dương đi tới một chỗ náo nhiệt phiên chợ. Trên chợ bày đầy đủ loại vật phẩm, có dược liệu quý giá, kỳ lạ khoáng thạch, các loại lớn nhỏ không đều, phẩm giai khác biệt băng tinh. Còn có một chút đặc biệt làm người thường chuẩn bị chống lạnh quần áo, làm võ giả cùng tu tiên giả chuẩn bị tới từ hỏa vực hỏa hệ ấm đá các loại. Trình Tông Dương tại trong chợ xuyên qua, thỉnh thoảng dừng bước lại xem xét một chút cảm thấy hứng thú vật phẩm. Trong đó chủ yếu là tại quan sát những cái kia băng tinh. Băng tinh cũng là phân phẩm cấp. Băng vực phía ngoài nhất xuất hiện là nhất giai băng tinh, cũng là tiện nghi nhất. Càng đi bên trong, băng tinh phẩm giai càng cao, giá trị tất nhiên là khác biệt. Mà phẩm cấp cao băng tinh cũng càng có tỷ lệ tạo thành băng hệ tinh quái. Nơi này băng tinh thấp nhất đều là tam giai, lại muốn 30 linh thạch một mai. So nhất giai cao hơn mười mấy lần giá cả. Trình Tông Dương có chút kinh ngạc. Giá tiền này vẫn là thấp nhất, có chút gian hàng bán 32, 33 linh thạch cũng có. Hắn suy nghĩ một chút, mua một quả, thử nghiệm cho La Định Nhiên tiêu thụ thử xem. Hắn tiếp tục tại trên chợ đi dạo lấy, chỉ cần sinh sản nhiều mà giá cả có ưu thế, Trình Tông Dương đều sẽ mua một chút, giữ lại đằng sau thử nghiệm gửi bán phải chăng có lớn lợi nhuận không gian. Dạng này cũng có thể gia tăng gửi bán thương phẩm chủng loại, tăng lên kiếm lấy điểm tích lũy tốc độ. Lúc này, trên một cái gian hàng một khối tản ra nhàn nhạt hào quang đá đưa tới chú ý của hắn. Chủ quán là một cái khuôn mặt thật thà trung nhân, hắn nhìn thấy Trình Tông Dương ánh mắt, nhiệt tình giới thiệu nói, vị tiểu ca này, đây chính là theo băng vực bên trong thưa thất nhị giai băng phách đá, đối băng hệ thuật pháp tu hành, cùng luyện chế băng hệ pháp khí pháp bảo đều là cực kỳ tốt tài liệu. Trình Tông Dương cầm lấy đá muốn quan sát trở xuống, kết quả mới chạm đến tảng đá kia, ngón tay lập tức cảm nhận được một tia xuyên vào đáy lòng băng hàn ý nghĩ. Nhưng thích hướng thiên phú lại tại trong chớp mắt để hắn thích hướng cố này băng hàn, biến đến như là chính mình nắm chắc lấy một khỏa để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái ý lạnh đá. Một màn này, để chủ quán lao bản có chút kinh ngạc, trong mắt cũng nhiều càng nhiều tôn kính. Có thể chống cự coi thường nhị giai băng phách đá khí băng tuyết, cũng chỉ có cùng giai trúc cơ tu sĩ. Trình Tông Dương không biết chủ quán lao bản thái độ biến hóa, chỉ là cảm thụ được trong viên đá ẩn chứa lạnh giá năng lượng ba động. Trong lòng hắn âm thầm suy tư, tảng đá kia hắn tất nhiên là không cách nào lấy ra tu luyện, cũng không cách nào luyện khí, nhưng hoặc làm tủ lạnh, hoặc treo gửi bán thử xem. Trải qua một phen có kẻ mặc cả, Trình Tông Dương theo đối phương ra giá 80 mai linh thạch, chém tới 60 mai linh thạch giá cả, chủ quán không cách nào lại hạ giá thời gian, liền mua tảng đá kia. Hắn cũng không biết giá tiền này có phải hay không cao, rời khỏi phiên chợ phía sau, Trình Tông Dương tiếp tục tại băng thành bên trong tìm kiếm. Băng thành bị tầng một thần bí không khí bao phủ, người đi trên đường phố rộn ràng ràng, mỗi người đều giấu trong lòng mục đích của mình cùng cảnh giác. Trình Tông Dương xuyên qua trong đám người, hắn cái kia bị trang phía sau đường nét rõ ràng khuôn mặt tại băng thành hàn quang chiếu rọi, càng lộ vẻ lạnh lùng. Rất nhanh, hắn đi tới băng thành giữa quảng trường một tòa to lớn nhân ảnh tượng băng phía trước. Tòa này tượng băng sinh động như thật, phảng phất là một cái ngủ say cự nhân. Trình Tông Dương chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút, liền mất đi hứng thú. Hắn thấy, cái này đoán chừng là cái nào tiên tông đã từng đại nhân vật, cái kia bệ nghệ hết thảy tư thế, tuy có uy nghiêm, nhưng cùng hắn mục đích của chuyến này cũng không liên quan. Làm đi dạo xong hai cái phiên chợ phía sau, Trình Tông Dương đối băng thành vật phẩm cùng vật giá tổng thể tình huống có càng đi sâu hiểu rõ, chính xác cùng Bách Lý Khê nói tới không sai biệt lắm. Tiếp xuống một ngày, Trình Tông Dương cũng không có nóng lòng tiến vào huyền nguyên bí cảnh, mà là tại băng thành tỉ mỉ thăm dò, một phương diện nghĩ muốn hiểu rõ nơi này là có phải có cái gì đặc sản có gửi bán giá trị, một phương diện khác thì tiếp tục tìm hiểu huyền nguyên bí cảnh tình huống. Đối với Trình Tông Dương tới nói, đến một nơi như không cố gắng hiểu bản xứ đặc sản, gia tăng nhưng gửi bán chủng loại, vậy thì có chút lãng phí. Một ngày này, Trình Tông Dương tiếp tục xuyên qua tại băng thành các ngõ ngách. Băng thành kiến trúc dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang trong suốt, phản phất là một tòa mộng ảo thủy tinh thành. Trên đường phố, không ít đám người bán hàng rong tiếng giao hàng hết đợt này đến đợt khác, làm tòa này lạnh lẽo thành thị tăng thêm một chút khói lửa. Trình Tông Dương tất nhiên là nhìn thấy không ít đồ tốt, nhưng đều là số lượng không nhiều đồ vật mà đều cùng băng hệ tài liệu liên quan, vô luận là yêu thú, tinh quái, khoáng vật, vẫn là linh dược các loại. Nhưng càng nhiều hơn chính là tới từ huyền nguyên bí cảnh vật phẩm, có cũ kỹ đồ sứ, có tàn tạ binh khí, có phàm cấp chân quý trăm năm dược liệu, cũng có số ít linh dược các loại. Nhưng mà, cũng chính là khi nhìn đến một kiện đồng dạng tới từ Huyền Nguyên bí cảnh lão đồ vật phía sau, trong lòng Trình Tông Dương nhấc lên sóng to gió lớn. Trình Tông Dương tại một chỗ bán hàng rong phía trước đường trần, nhìn xem trong tay kích thước hơn một xích cũ kỹ đỉnh đồng, tâm thần căn bản là không có cách trở lại yên tĩnh, hắn cực lực áp chế nội tâm kích động. Đây là một cái cũ kỹ ba chân đỉnh đồng, nó kiểu dáng lại cùng lúc trước ba quân trong thần miếu dùng cho cung phụng hương đỉnh cơ bản đồng dạng. Nhưng đây không tính là cái gì, để hắn vì đó kích động là phía trên có đồng dạng cổ lão văn tự, kính trời pháp tổ, khẩn cầu hải thần phù hộ con dân xuôi gió xuôi nước. Cùng tam quân miếu nội dung khác biệt, nơi này nâng lên không phải mưa gió lôi ba quân, mà là hải thần, cũng liền nhiều một tôn thần. Chuyện này ý nghĩa là Huyền Nguyên bí cảnh cùng hoang dã thế giới có liên quan. Trình Tông Dương nhìn về phía chủ quán lão bản, cố gắng để ép kích động ngữ điệu, hỏi: "Có thể nói một chút thứ này là tới từ Huyền Nguyên bí cảnh vị trí nào ư?" Chủ quán nhìn Trình Tông Dương một chút, nghi ngờ nói: "Ngươi hỏi việc này làm cái gì?" Trình Tông Dương lắc đầu: "Hiếu kỳ thôi. Đây là cái gì giá cả?" Nghe được hỏi ý kiến giá, chủ quán mới cười cười, nói: "Đây cũng chỉ là phổ thông đỉnh đồng, ngươi liền cho một khối linh thạch a." Trình Tông Dương có chút kinh ngạc, chủ quán lão bản rõ ràng không có vì vậy nâng giá. Hắn lấy ra một mai linh thạch cho đối phương phía sau, hỏi lần nữa: "Thứ này có phải hay không theo cái gì miếu thờ lấy ra?" Chủ quán lao bản kinh ngạc không thôi: "Làm sao ngươi biết?" Hắn nhìn thấy Trình Tông Dương vừa mới là tự nhiên lấy ra linh thạch, hơn nữa bên hông còn có túi chữ vật, liền biết đối phương là cái tu tiên giả. Tu tiên giả vào không được bí cảnh, bởi thế hắn đối Trình Tông Dương biết được cảm thấy yêu kỳ. Trình Tông Dương cười ha ha, nghe người khác nhắc qua: "Ta đối loại này cổ vật tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi." Chương 335, 0334, phát hiện thông đạo. 2, chương 335, 0334, phát hiện thông đạo. 2. Chủ quán lao bản gặp không có cái khác khách tới cửa, cũng liền tiện thể nói: "Tiên sư, ngài còn thật nói đúng, thứ này liền là tại một tòa tản tạ miếu thờ nhặt được. Ta cũng chỉ là một cái hạ tam phẩm võ giả, địa phương nguy hiểm không đi được, chỉ có thể ở vài chỗ thử thời vận, nhặt một chút người khác chướng mắt đồ vật. Nhưng lấy ra tới, những cái kia thu mua cửa hàng những cái này cũng không cần, nguyên cớ ngay tại nơi này bày sạp thử xem." Trình Tông Dương không để ý những cái này, tiếp tục truy vấn: "Cái kia có nhìn thấy bên trong tượng thần ư?" "Có, nhưng đều là tàn tạ." Chủ quán gật đầu: "Tượng thần đầu chỗ mi tâm phải chăng có đồ vật?" Nói xong, Trình Tông Dương lấy ra bách lý khê cho bí cảnh bản đồ, mở ra phía sau, lại lấy ra một khối linh thạch cho chủ quán, truy vấn: "Không giúp không đội vàng, đây là trả công, chỉ cho ta ra vị trí ở nơi nào." Chủ quán lao bảng chưa từng nghĩ còn có thu nhập thêm, mừng khắp khởi đem linh thạch thu vào trong lòng, chợt nhìn về phía Trình Tông Dương mở ra bản đồ. Kết quả, làm hắn nhìn thấy bản đồ thời gian, có chút kinh ngạc. Bọn hắn những người này mua bản đồ căn bản không như vậy toàn bộ. Nhưng theo sau tưởng tượng cũng lý giải, đối phương là tu tiên giả, tất nhiên là có thể mua được càng tốt càng toàn bộ. Bởi thế hắn cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng tại trên địa đồ phân biệt một lát sau, chỉ vào bản đồ một góc vị trí nói: "Liền là chỗ này trong vùng núi. Về phần ngài nói tượng thần mi tâm, vậy liền không rõ ràng, tượng thần đầu đều không thấy." Trình Tông Dương lập tức ghi nhớ vị trí, mà kế tục thêm hỏi thăm một phen chủ yếu vị trí, cùng các loại thu mua bí cảnh vật phẩm cửa hàng. Đạt được tổng thể kết quả phía sau, Trình Tông Dương tiếp xuống đi khắp toàn bộ băng thành tất cả thu mua bí cảnh vật phẩm cửa hàng. Hắn hỏi chỉ có một vấn đề: tượng thần đầu. Hắn biết rõ, nếu là tượng thần mi tâm còn có hồn tinh tồn tại, như thế người bình thường là không có khả năng đem hồn tinh bóc xuống. Lúc trước hắn cũng là bằng dựa giới linh chân áp mới để lại thần đạo lực lượng chấn nhiếp. Hơn nữa bọn hắn không có chính mình giám định năng lực, đối với hồn tinh có lẽ chỉ là sẽ cho rằng một chút chân quý hoặc là kỳ dị đồ vật. Nhưng mà sự tình kết quả để Trình Tông Dương chân mày cau lại. Tất cả theo trong bí cảnh lấy ra mà mang theo hồn tinh tượng thần đầu đều bị mỗi cái đại gia tộc thế lực hoặc là tiên tông thu mua. Hắn theo mười mấy trong cửa hàng thăm dò được loại này tượng thần đầu xuất hiện qua 13 cái. Tìm kiếm tượng thần đầu không có kết quả, Trình Tông Dương lập tức đổi kế hoạch. Hắn bắt đầu ở băng thành 5 cái tiên tông cơ quan tiến hành giá cao treo giải thưởng. Treo giải thưởng tất cả có tượng thần tồn tại qua miếu thờ vị trí. Để cho tiện hắn làm việc, hắn thống nhất một cái thời gian, để tất cả biết được người có thể đều nhìn thấy treo thưởng nhiệm vụ. Tuy nói tượng thần hồn tinh chân quý, nhưng hắn càng muốn hơn chính là dưới đất khả năng tồn tại ngũ hành linh châu. Hồn tinh là giới linh cần, nhưng linh châu là hắn cần. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Huyền Nguyên bí cảnh tiến vào thông suốt hướng hoang dã thế giới, hoặc là nói, đây chính là một cái lúc trước thất lạc thông đạo. Cái này cũng mang ý nghĩa, lúc trước giới linh cùng suy đoán của hắn không sai, chính xác là có thông đạo. Treo giải thưởng thả ra đi phía sau, Trình Tông Dương không có tiếp tục lưu lại, mà là sau khi chuẩn bị xong, rời khỏi băng thành hướng tây mà đi, tiến vào bí cảnh thông đạo. Khoảng cách không xa, cũng liền hơn 10 dặm khu vực. Làm hắn nhìn thấy thông hướng bí cảnh thông đạo cửa vào thời gian, cũng là có chút kinh ngạc. Hắn không có hỏi tham qua thông đạo cửa vào là dạng gì, nhưng tận mắt nhìn đến, mới biết được lại là tại một tòa to lớn băng sơn trong sơn động. Xếp hàng tiến vào người rất nhiều, mọi người trên mặt hoặc chờ mong, hoặc căng thẳng, hoặc hưng phấn. Trình Tông Dương đứng ở trong đám người, ánh mắt kiên định nhìn phía trước. Tiến vào người đều cần giao nạp một mai linh thạch. Linh thạch này là ngũ đại tiên tông liên hợp thu lấy, ai cũng không đến phản kháng. Trình Tông Dương tùy tùng đám người, nộp một mai linh thạch phía sau hướng rộng lớn trong động băng đi đến. Ước chừng rộng mười mấy trượng trong động băng, bị chia làm qua lại hai cái nói. Có người tỉ mỉ nói chuyện với nhau, phức tạp âm thanh tại trong động băng vang vọng, lộ ra linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm. Có người bước nhanh đi đường, tiếng bước chân tại trên mặt băng phát ra thanh thúy âm hưởng. Có người nhìn xem đối diện trở về người thu hoạch, trong ánh mắt toát ra hâm mộ hoặc ghen tị. Cũng có người lưu lại chỉnh lý vật tư, động tác thành thạo mà có thứ tự. Trong lòng Trình Tông Dương nhiều hơn một phần nội vàng. Nguyên bản cái này hoang dã thế giới hết thảy đều là hắn, ai có thể nghĩ lấy lại có cái thông đạo kết nối bên ngoài mở. Rất nhanh, theo lấy đám người đi tới, liền như vậy đi ra cửa động. Trình Tông Dương cũng mới phát hiện nơi này cũng là một tòa núi lớn cửa sơn động. Nơi này hết thảy hoàn cảnh cùng một chút phiên chợ không có gì khác biệt, mà nơi này hiển nhiên là bị tu chỉnh qua, có nhà lều, có cửa hàng, có khách sạn, cũng có vật tiền điểm thiết tế, điểm giao dịch các loại. Vũ Đại Tiên Tông không có hạn chế tiến vào người bí cảnh khi nào rời khỏi, bởi thế cũng không ít người tại nơi này cư trú. Tất nhiên, cũng chỉ có thể phòng thuê ở, cũng ở nơi đây, có thể chịu đến Ngũ Đại Tiên Tông che chở, cũng không ai dám trêu chọc sự tình. Trừ phi mình đi bên ngoài xây dựng gian nhà. Nhưng cũng tại Trình Tông Dương bước vào cái bí cảnh này phía sau không bao lâu, trong đầu của hắn chuyển đến giới linh âm thanh, kiểm tra đo lường phát hiện lượng giới tiếp nối thông đạo, vạn tộc chi cảnh còn sót lại kết nối thông đạo vị trí khóa chặt. Bắt đầu tiếp quản thông đạo quyền hạn. Kiểm tra đo lường diện tích che phủ không đủ. Ký chủ, hiện hữu địa bàn bao trùm khoảng cách không đủ, không cách nào tiến vào khu vực kia tiếp quản, phải chăng tiến hành địa vực bộ phận thay đổi. Nghe được cái này nhắc nhở, Trình Tông Dương đè ép trong lòng phấn khởi, nhanh chóng tìm kiếm một chỗ khách sạn ở lại, tinh thần nhanh chóng tiến vào vạn tộc điện, sau đó chuyển rời đến tầng thứ 8 chúa tể không gian. Giới linh, cái này địa vực bộ phận thay đổi là có ý gì? Trình Tông Dương nhanh chóng hỏi, phía trước ta khuyết trường 3 vạn km khoảng cách, rõ ràng vẫn không thể bao trùm. Giới linh âm thanh lập tức tại trong không gian đáp lại nói, vạn tộc chi cảnh địa vực lớn, ta trước mắt đẳng cấp cũng không cách nào toàn bộ tiếp xúc. Nếu là sắp hiện ra có một bộ phận đã khuyết trường bao trùm khu vực thay đổi đến thông đạo khu vực phụ cận, như thế hiện hữu khu vực sẽ mất đi tiến vào quyền hạn, mà ngươi có thể thông hướng thông đạo khu vực. Trình Tông Dương lần này minh bạch, hỏi, bên kia diện tích che phủ nhiều ít? Trải qua kiểm tra đo lường, ước chừng 1 vạn 5000 km. Trình Tông Dương chấn kinh, trực tiếp thay thế một nửa. Đây là bên kia đã thăm dò mức độ ư? Là thay thế khu vực mà tiếp quản thông đạo phía sau này ta có thể làm cái gì? Thay thế phía sau, ngươi có khống chế quyền hạn, có thể phối hợp thông đạo không gian, chúa tể chi cảnh tiến hành quản khống. Lần này, Trình Tông Dương đột nhiên bình tĩnh trở lại. Tại cái này loại này đột ngột như lên quyền hạn kinh hỉ trước mặt, hắn đến để chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Bằng không hắn đại hống đại khiếu phát tiết không thể. Không gì khác, có thông đạo không gian, chúa tể chi cảnh quyền hạn, chẳng khác gì là hắn có thể tiếp quản nơi này hết thảy, chế định hết thảy hoàn toàn mới quy củ, khống chế tất cả mọi người ra vào các loại. Nhưng vấn đề là, hắn điểm tích lũy không đủ. Không nói chúa tể chi cảnh đủ loại quy tắc chế định, địa hình thay đổi, phiên vân phúc vũ chờ cần lượng lớn điểm tích lũy, vẹn vẹn thông đạo không gian quy tắc chế định, đồng dạng cần đại lượng điểm tích lũy. Hắn hiện tại điểm tích lũy tại cùng Thanh Long Thương hội giao dịch xong phía sau, còn có 20 mấy vạn điểm tích lũy. Nhưng chế định một chút thông đạo quy tắc vẫn là có thể. Hắn không đội vã, mà gọi là tới La Định Nhiên. Hắn cần hiểu hiện tại địa bàn tình huống, miễn đến tạo thành tổn thất gì. Chương 336, 0335, chế định thông đạo quy tắc. Chương 336, 0335, chế định thông đạo quy tắc. La Định Nhiên rất nhanh đi tới trước mặt Trình Tông Dương, hắn cung kính hành lễ nói, "Chủ nhân, có gì phân phó?" Trình Tông Dương nhìn xem La Định Nhiên, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Vạn tộc chi cảnh có cái thông đạo tiếp nối tu tiên giới bí cảnh. Ta cần khống chế cái lối đi này, bởi vậy cần thay thế địa bàn, cái này thay thế diện tích là 1 vạn 5000 km. Ngươi nói trước đi, nói trước mắt chúng ta địa bàn tình huống." La Định Nhiên có chút chấn kinh. Rõ ràng còn có thông đạo tiếp nối tu tiên giới. Hắn trầm tư chốc lát, sau đó nói, "Chủ nhân, trước mắt địa bàn của chúng ta đối lập ổn định, tham dò đội ngũ cũng là có thứ tự đẩy tới truyền tống cứ điểm. Trước mắt đã đến 7000 km tả hữu khu vực. Nếu là ngài muốn thay thế, trước mắt là không có ảnh hưởng. Nhưng sau đó những người kia thành viên sẽ hay không cùng chúng ta gặp mặt tiếp xúc?" Hắn chọn vẹn không lo lắng Ngũ Đại Tiên Tông người sẽ cho vạn tộc chi cảnh cùng bọn hắn những cái này hồn nô tạo thành cái uy hiếp gì. Trình Tông Dương liền là vạn tộc chi cảnh trưởng không giả, điểm ấy hắn là rất rõ ràng. Trình Tông Dương khẽ gật đầu, hắn sáng bạch la chắc chắn lo lắng. Hắn suy tư một hồi, sau đó nói, "Yên tâm đi, ta sẽ tự tay chế tác nhất định thông đạo quy tắc, cũng sẽ hạn chế khu vực cái này 1 vạn 5000 km liền là bọn hắn hiện nay có thể hành động khu vực. Chờ sau này lại từng bước mở ra. Còn có, chế định quy tắc cần không ít điểm tích lũy, kiếm lấy điểm tích lũy sự tình, ngươi nhiều năm chắc." La Định Nhiên gật đầu. Trước mắt đã định chế một đầu đặc thù thuyền đánh cá, chuẩn bị đánh bắt loài cá, bán cá thịt tới gia tăng điểm tích lũy thu hoạch tốc độ. Trong biển tài nguyên nhất định cần lợi dụng. Trình Tông Dương gật đầu, ngươi xem đó mà làm liền tốt. Được, đại nhân. La Định Nhiên chắp tay đáp ứng. Chợt rời khỏi. Trình Tông Dương theo đó lấy tới giấy bút, xoay người đi tầng thứ 8 chúa tể chi cảnh, chuẩn bị viết muốn chế định thông đạo quy tắc. Nhưng trước lúc này, hắn hướng Giới Linh nói, Giới Linh, bắt đầu thay thế. Tốt theo lấy Giới Linh vừa mới nói xong, Trình Tông Dương đứng ở tầng thứ 8, nhìn chăm chú hoang dã thế giới tổng thể bản đồ thời gian. Đã hiện ra bản đồ bắt đầu chậm chậm thay đổi. Nguyên bản sáng rực địa bàn như là tinh thần óng ánh từ từ nhỏ dần. Mà cùng lúc đó, toàn bộ bản đồ tỷ lệ bắt đầu co vào, bản đồ tổng diện tích bắt đầu khuyết đại. Rất nhanh, tại phía bắc nào đó một chỗ vị trí, nguyên bản một mực màu đen biểu hiện khu vực bắt đầu từng bước sáng lên, phản phất trong bóng tối bị nhen lửa đèn đuốc. Co rụt lại một khuyết trương, đồng thời tiến hành. Trình Tông Dương không chớp mắt nhìn xem bản đồ, hai chỗ vị trí cách nhau khoảng cách, để hắn âm thầm liễu lưới. Nguyên bản biểu hiện địa bàn, nếu như nói là một chương quốc gia bản đồ, như vậy hiện tại tựa như là một chương rộng lớn thế giới bản đồ. Ở giữa cách phạm phất là Nam Cực cùng Bắc Cực ở giữa xa xôi khoảng cách. Tại 3 vạn km dưới tình huống, cả hai còn cách nhau như vậy xa, như vậy có thể thấy được cái này hoang dã thế giới địa bản sự bao la. Thậm chí, cái này thay thế khu vực còn có thể không phải nhất Bắc địa phương, cái kia màu đen không biết khu vực còn rất lớn rất nhiều. Theo lấy 1.5000 km địa bàn thay thế hoàn thành, hắn chỗ tồn tại địa bàn thu nhỏ lại một nửa, nhưng bên kia cũng theo đó biểu hiện ra. Cũng tại lúc này, bản đồ tự động cho thấy bên kia một cái đánh dấu, số 2. Trình Tông Dương gặp cái này, biết được đây là tiến hành phân chia. Hắn hít sâu một hơi, đem số 2 kéo đến trước mặt, khuyết đại. Hắn không cách nào trực tiếp truyền tống đi qua, nhưng có thể dùng chúa tể góc nhìn quan sát đài quan sát ở khu vực. Tất nhiên hắn cũng không cách nào trực tiếp thao tác, chỉ có thể chế định quy tắc tiến hành thay đổi. Theo lấy bản đồ khuyết đại, dùng thông đạo làm trung tâm, rất nhanh, mảnh khu vực này tình huống liền như vậy bày ra ở trước mặt hắn. Tất cả nhân viên đi lại cùng hướng đi, trong rừng rậm hết thảy cùng dưới đất tình huống, hắn đều có thể nhìn thấy. Thậm chí, hắn còn có thể nhìn thấy chính mình bản thể trong khách sạn. Loại mình này nhìn xem cảm giác của mình, cũng để cho hắn có chút kỳ diệu. Nhìn xem những cái này trải rộng mỗi cái địa phương, tới tới đi đi, có chém giết lẫn nhau tranh đấu, có cùng dị thú chém giết, có vào hiểm địa thám hiểm, thậm chí tại phía Đông Lâm Hải khu vực hành động đều có. Những cái này đều cần hắn tỉ mỉ quan sát mới có thể nhìn thấy thành viên vị trí. Lần này, trong đầu của hắn có đầu thứ nhất quy tắc, là cho chính mình nhìn quy tắc. Hắn cầm qua giấy bút lập tức viết. Tất cả nhân viên tiến hành đánh dấu. Người thường màu trắng, võ giả xám trắng, màu xám, màu đen, tu tiên giả phấn trắng, màu hồng, phấn hồng, đỏ lợn, thâm hồng, đỏ sậm, đỏ thâm các loại. Đây là cho chính hắn nhìn, cũng là căn cứ tu vi tiến hành phân chia. Tu vi càng cao, màu sắc càng đậm. Phía sau hắn cũng bắt đầu viết cái khác thông đạo quy tắc bản nháp. Đầu tiên là truyền tống quy tắc. Lúc trước thông đạo không gian sau khi xuất hiện, Trình Tông Dương liền tưởng tượng qua đủ loại quy tắc chế định phương hướng. Nhưng mà vật đổi sao rời, bây giờ hắn cần tu tiên giả thi thể, nguyên cớ tu tiên giả nhất định cần có khả năng tiến vào thông đạo không gian. Suy nghĩ liên tục, hắn quyết định trước đem tu vi hạn chế tại luyện khí kỳ. Phải biết, chế định một đầu quy tắc liền cần 1 vạn điểm tích lũy, hơn nữa quy tắc một khi xác định liền không thể sửa chữa, chỉ có thể không còn giá trị. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trước đem quy tắc viết trên giấy, luôn châm trước sau lại tiến hành xác định. Làm Trình Tông Dương viết xuống đầu thứ 2 quy tắc thời gian, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một loại chính mình phảng phất là phía sau màn tạo vật chủ kỳ diệu ảo giác. Cùng lúc đó, hắn cũng tạm thời ngừng chế định quy tắc ý niệm, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến Ngọc Phong Tiên Thành. Hắn một mực tận sức tại thăm dò khai phá hoang dã thế giới, đồng thời phát triển chế tạo Ngọc Phong Tiên Thành. Lúc trước, kế hoạch của hắn liền để cho cả hai bổ sung, xúc tiến Ngọc Phong Tiên Thành vùng dậy cũng tạo thành tốt tuần hoàn. Nhưng mà, tại tuần hoàn vấn đề bên trên, lại xuất hiện một cái khó mà giải quyết nan đề. Đó chính là võ đạo giới không có linh thạch, linh khí, linh dược cùng yêu thú. Tu sĩ võ giả không cách nào thu hoạch những tư nguyên này, liền không cách nào thực hiện chân chính tuần hoàn. Thế là, kế hoạch của hắn là để tất cả võ giả tu hành đến luyện khí tầng 3 phía sau liền tiến về tu tiên giới, đồng thời cầm tu tiên giới tài nguyên bổ khuyết Ngọc Phong Tiên Thành tiêu hao. Từ đó bảo đảm tiên thành tuần hoàn phổi vận chuyển. Nhưng bây giờ, tu tiên giới có thông đạo tiếp nối hoang dã thế giới, chuyện này ý nghĩa là tu tiên giới nắm giữ một cái thế giới tài nguyên. Hắn lúc trước cái thứ 2 phát triển kế hoạch, liền là lợi dụng tu tiên giới tài nguyên trợ giúp Ngọc Phong Tiên Thành, tiếp tục đem nó chế tạo lên. Đã như vậy, hắn vì sao không đem thông đạo cùng Ngọc Phong Tiên Thành tiến hành tiếp nối? Tương lai, theo lấy băng hỏa tu tiên giới tài nguyên khô kiệt, đối với những cái kia tiên tông thế lực nhóm mà nói, sớm muộn sẽ tiến vào bí cảnh. Mà Trình Tông Dương nắm trong tay vạn tộc chi cảnh, như thế hết thảy quy củ của quy tắc chỉ có thể từ hắn tới chế định. Hắn chỉ cần phong bế thông đạo, đem thông đạo chuyển rời đến Ngọc Phong Tiên Thành, lại từ tiên thành mở thông đạo tiến vào vạn tộc chi cảnh, như vậy, tương lai võ đạo giới cùng tu người của tiên giới cũng chỉ có thể thông qua Ngọc Phong Tiên Thành tiến vào vạn tộc chi cảnh. Như thế hắn chế tạo duy nhất tiên thành mục đích, cũng liền có khả năng thực hiện. Mà đây hết thảy điều kiện tiên quyết là tu tiên giả có thể một lần nữa trở lại võ đạo giới. Mà tu tiên giả trở lại võ đạo giới điều kiện tiên quyết là băng hỏa tu tiên giới tài nguyên khô kiệt. Về phần điểm trọng yếu nhất, hắn đến có đầy đủ thực lực chấn áp ngũ đại tiên tông người. Bằng không, những ý nghĩ kia đều chỉ là nằm mơ ban ngày. Nguyên cớ, hiện tại ta muốn làm không phải chế định quy tắc, mà là phong bế thông đạo, hoặc là bung ra luyện khí tu sĩ hạn chế. Trình Tông Dương thấp giọng nỉ non, bởi vì cái gọi là một người tính ngắn, hai người tính dài, hắn gọi La Định Nhiên, hy vọng cái này cố vấn có thể cho chính mình một chút ý nghĩ. Làm Trình Tông Dương nói rõ với La Định Nhiên tình huống phía sau, La Định Nhiên lập tức minh bạch hắn ý tứ. Chương 336, 0335, chế định thông đạo quy tắc 2, chương 336, 0335, chế định thông đạo quy tắc 2, nhưng La Định Nhiên cũng không có lập tức đưa ra ý nghĩ của mình, mà là rơi vào trầm tư. Đem Ngọc Phong Tiên Thành chế tạo thành duy nhất một tòa tiên thành, tương lai tất nhiên sẽ trở thành hết thảy trung tâm, chính gia tự nhiên sẽ trở thành duy nhất trưởng khống giả, còn lại đều chỉ là thế lực mà thôi. Lợi dụng võ đạo giới cùng tu tiên giới thành viên, tài nguyên chế tạo tiên thành, khai phá vạn tộc chi cảnh, liền cần mỗi cái thế lực tham gia, mà liền cần một cái cứng nhắc điều kiện, thực lực tuyệt đối. Không có thực lực, Ngọc Phong Tiên Thành chỉ có thể trở thành ngũ đại tiên tông món ăn trên bàn. Bất quá, La Định Nhiên biết được vạn tộc chi cảnh tình huống, bởi thế cũng liền đã có lực lượng. Nhưng hắn theo trong ý nghĩ của Trình Tông Dương, nghe được sự do dự của hắn, là phong bế thông đạo, vẫn là buông ra một chút hạn chế, để luyện khí kỳ tu sĩ đi vào, đồng thời thả một chút bảo vật dẫn dụ luyện khí kỳ tu sĩ chém giết, từ đó liên tục không ngừng đạt được luyện khí tu sĩ thi thể. Cuối cùng, La Định Nhiên đối Trình Tông Dương nói, đại nhân, so sánh phong bế thông đạo, thúc ép tu tiên giới tài nguyên tiêu hao tăng lên thiếu thốn, thuộc hạ cảm thấy bung ra tầng một hạn chế, dẫn dụ luyện khí kỳ tu sĩ đi vào đối vạn tộc chi cảnh càng thêm có lợi. Tỉ mỉ nói một chút. Trình Tông Dương khẽ gật đầu. Điểm ấy cũng là hắn chỗ tiến hướng. La Định Nhiên liền tiếp tục nói, hiện giai đoạn, để Ngọc Phong Tiên Thành trở thành hai địa phương duy nhất là không làm được, chi bằng để tu người của tiên giới hiệp trợ chúng ta gia tốc khai phá vạn tộc chi cảnh. Chúng ta có thể chế định tiến vào thành viên buông ra đến luyện khí kỳ, lại cầu mua một chút chân quý đồ vật đặt trong đó, hấp dẫn bọn hắn đến cấp đoạn. Có lợi ích tranh đoạt, tự nhiên sẽ gây nên chiến giết. Như vậy thứ nhất, chúng ta có thể chế định quy tắc mới, để sau khi chết tu sĩ thi thể cùng hồn phách tự mình hiến tế, cũng không cần ngãi khắp nơi tìm kiếm thi thể. Sau này, còn sống sót tu sĩ sau khi rời đi tự nhiên sẽ tuyên truyền ra ngoài, tự nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều luyện khí tu sĩ. Đây là một cái tuần hoàn. Tất nhiên, này lại tiêu hao chúng ta điểm tích lũy. Trình Tông Dương tán đồng gật gật đầu, ý nghĩ của La Định Nhiên cùng hắn lúc trước không như mà hợp, nói, nguyên cớ ngươi ý nghĩ cũng là để ta bung ra tiến vào hạn chế. Đúng vậy, đây đối với chúng ta mà nói càng có lợi hơn. Tất nhiên, còn đến hạn chế khu vực. Chỉ có mỗi địa phương bọn hắn thăm dò khai phá đến không sai biệt lắm, lại khuyết trương mới khu vực. Trình Tông Dương nói, đi. Ngươi có rảnh rỗi, giúp ta chế định một chút thông đạo quy tắc, chúa tể chi cảnh chúa tể quy tắc các loại. Ta muốn thiết kế một chút mới đồ vật. La Định Nhiên chắp tay nói, được, đại nhân. La Định Nhiên sau khi rời đi, trong lòng Trình Tông Dương cũng có tính toán. Hắn hướng Giới Linh hỏi, Giới Linh, có thể tại số 2 làm một cái tế đàn. Cái này đối ngươi ta mà nói đều có cực lớn chỗ tốt. Ta biết thần đạo hồn tinh, tu tiên giới liền có 13 khỏa, ta có biện pháp để bọn hắn lấy đi vào. Có lẽ là thần đạo hồn tinh dụ hoặc, Giới Linh đáp lại Trình Tông Dương. Ngươi ý nghĩ là cái gì? Trình Tông Dương cười nói, hiến tế. Hắn chuẩn bị kết hợp hai loại ý nghĩ. Ta sẽ chế định bung ra tiến vào vạn tộc chi cảnh hạn chế, phía sau tại số 2 bố trí một cái trận pháp hiểm địa, dùng một chút đồ tốt hấp dẫn bọn hắn. Đằng sau lại là một cái tượng thần, mặt ngoài khống chế tế đàn, thực ra từ quy tắc chấp hành. Tế đàn công năng liền là như thế. Hiến tế hồn tinh, có thể thu được linh dược, đan dược, công pháp, linh thạch các loại lựa chọn. Mà cái này hiến tế đồ vật, từ ta cung cấp, hồn tinh quy ngươi, nhưng ngươi đến dựa theo hiến tế quy tắc trả về ta điểm tích lũy cùng tương ứng đồ vật. Giới Linh nghe xong Trình Tông Dương lời nói, trầm tư một lát sau, đáp lại nói, có thể. Còn có, hiến tế thần đạo đồ vật là ngươi cần, ngươi theo quy củ vòng ngược ta điểm tích lũy cùng vật phẩm, nhưng ta cũng sẽ chế định một chút đặc thù đồ vật không cách nào lấy ra đi, chỉ có thể hiến tế nội dung quy tắc, như ngũ hành linh châu các loại. Loại vật này hiến tế phía sau chuyển rời đến trong vạn tộc điện, ngươi đừng thu. Giới Linh đồng ý hợp tác, cái này vấn đề khó khăn lớn nhất liền giải quyết dễ dàng. Như vậy, hắn có thể tiếp tục đẩy tới sau này thủ tục. Thế là, Trình Công Dương vội vàng lấy tới giấy bút, bắt đầu nghiêm túc viết xuống mấy đầu quy tắc. Đầu thứ nhất, tiến vào hạn chế núi lòng đến luyện khí kỳ, chỉ cần là trúc cơ trở xuống tu sĩ đều có thể tiến vào. Dù cho có người mưu toan ẩn nấp tu vi lừa gạt quá quan, đó cũng là tuyệt đối không thể, bởi vì hắn muốn là luyện khí kỳ ở giữa quyết liệt chém giết tranh đấu, mà không phải tới một con cá lớn đập phá. Hắn tưởng tượng thấy những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ làm tranh đoạt bảo vật mà liều mạng cho người chết ta sống chẳng cảnh, trong lòng không kềm nổi dâng lên một cỗ chờ mong. Chuyện này ý nghĩa là vạn tộc chi cảnh sẽ nên đón nhanh chóng linh mạch khôi phục cùng linh khí tăng lên. Trình Tông Dương hơi hơi nheo mắt lại, phảng phất đã thấy cái kia tràn ngập chém giết cướp đoạt chẳng cảnh. Đầu thứ hai, nghiêm ngặt hạn chế vật phẩm chỗ đi. Hồn tinh, ngũ hành linh châu bị liệt là hạn chế đồ vật không cho phép cầm tới bên ngoài, nhưng có thể từ bên ngoài đưa vào bên trong. Hắn biết rõ những vật phẩm này chân quý cùng chỗ đặc thù, nhất định cần lại thêm nghiêm ngặt quản khống. Đây cũng là vì để cho người từ bên ngoài đem 13 khỏa hồn tinh mang về. Hồn tinh có thể đổi lấy trúc cơ đan, phòng trừng những cái kia lấy đi tượng thần đầu thế lực là không ngồi yên. Cuối cùng bọn hắn lợi dụng không được hồn tinh, không bằng đổi lấy hữu dụng hơn trúc cơ đan. Đầu thứ ba, chế định tế đàn hiến tế quy tắc. Một là tu sĩ thi thể cùng hồn phách tự động hiến tế. Điểm ấy quyền sở hữu Trình Tông Dương. Làm những tu sĩ kia tại tranh đấu kịch liệt bên trong đổ xuống, thi thể của bọn hắn cùng hồn phách đem tự động hiến tế, từ đó dùng cho khôi phục vạn tộc chi cảnh linh mạch cùng linh khí. Hai là hiến tế hồn tinh, điểm ấy quyền sở hữu Giới Linh, đồng thời hắn nhưng thu được hồn tinh giá trị 7 thành điểm tích lũy cùng ngẫu nhiên vật phẩm ban thưởng. Trình Tông Dương tỉ mỉ tính toán trong đó được mất, biết rõ đây là một bút kiếm bộn không lô mua bán. Ba là ngũ hành linh châu, điểm ấy đồng dạng quyền sở hữu Trình Tông Dương. Đủ loại hiến tế phía sau cho tu sĩ vật phẩm từ Trình Tông Dương phụ trách. Nhằm vào đầu thứ ba quy tắc, Trình Tông Dương dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, suy tính như thế nào thêm một bước hoàn thiện đầu quy tắc này, bảo đảm có thể càng thêm phổ biến khai phá cùng lợi dụng. Rất nhanh, Trình Tông Dương lại tiến hành tỉ mỉ chia nhỏ. Tỷ như, hiến tế hồn tinh có thể gia tăng đối các tu sĩ sức hấp dẫn, tại một khỏa trúc cơ đan hoặc là một khỏa duyên thọ 10 năm duyên thọ đan tiến hành lựa chọn, hoặc là cao hơn phá cảnh đan thuốc, như hiệp trợ đột phá kim đan, hiệp trợ đột phá nguyên anh đan dược. Ngoại giới tu tiên giả thế lực, đối với trúc cơ đan, có lẽ duyên thọ đan càng có sức hấp dẫn. Có một số lao tổ tuyệt đối là muốn sống đến càng lâu chút, dù cho thêm ra 10 năm, đều mang ý nghĩa thêm ra 10 năm đột phá cơ hội. Ban đầu ở Ngọc Trung Thạch phiên chợ, một khỏa duyên thọ 10 năm duyên thọ đan giá cả cao tới 3 vạn điểm tích lũy một khỏa, mà hồn tinh hơi 1 tí 7, 8 vạn, thậm chí 8, 9 vạn giá trị. Dưới so sánh, hắn vẫn là có đến kiếm lời. Nhưng càng có tính giá trị chính là trúc cơ đan. Cuối cùng người tiến vào là luyện khí kỳ tu sĩ, bọn hắn khát vọng nhất tự nhiên là trúc cơ đan. Tại vạn tộc chi cảnh tìm kiếm hồn tinh đem đổi lấy trúc cơ đan, cùng chỉ duyên thọ 10 năm duyên thọ đan so sánh, không cần nghĩ đều rõ ràng bọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn trúc cơ đan. Đại lượng trúc cơ đan, giá trị một khóa 1 vạn điểm tích lũy. Hồn tinh nếu là dựa theo 8 vạn điểm tích lũy tính toán, 7 thành giá trị, hắn có thể đạt được trả về 5 vạn 6 điểm tích lũy, cùng ngẫu nhiên một kiện vật phẩm. Chỉ là trúc cơ đan chênh lệch giá càng cao, nhưng để bọn hắn càng có động lực, liền là chồng chất số lượng. Như một khóa hồn tinh đổi 2 khóa trúc cơ đan các loại. nhưng vô luận là điểm tích lũy trả về, vẫn là giới linh hấp thu hồn tinh phía sau công năng tăng cường, đối với hắn tới nói đều là tuyệt đối không thua thiệt. Dù cho hiến tế ngũ hành linh châu, cũng có thể thu được đồng dạng trúc cơ đan hoặc là cái khác đặc thù đan dược. Chương 337, 0336, uy tắc thành, tưởng tượng. Chương 337, 0336, uy tắc thành, tưởng tượng. Gian nan đồ vật tìm kiếm, chủ yếu là tu tiên giả có khả năng làm. Bất quá, Trình Tông Dương cũng xếp ra nhằm vào người thường cùng võ giả hiến tế quy tắc. Tỷ như, hiến tế phàm cấp 50 năm phần trở lên, 100 năm trở lên chân quý dược liệu, cùng khác biệt thời hạn linh dược, có thể thu được linh thạch cùng điểm tích lũy. Hán Phạm Phất nhìn thấy những người bình thường kia cẩn thận từng ly từng tí nâng lên chân quý dược liệu, tràn đầy mong đợi đi tới hiến tế địa phương hình ảnh. Những dược liệu này cho dù đối với tu tiên giả tới nói khả năng không tính là gì, nhưng đối với người thường mà nói, cũng là cực kỳ chân quý cất bước tài phú. Chỉ cần cho nghĩ ra đầu người cất bước cơ hội, chắc chắn sẽ có nghịch tập thời điểm. Đồng thời hiến tế đại lượng dị thú huyết đục, đồng dạng có thể thu được linh thạch cùng điểm tích lũy. Hắn cũng tưởng tượng lấy những người bình thường kia đơn độc bố trí mai phục hoặc liên thủ gắng sức cùng dị thú chém giết chẳng cảnh, chỉ vì thu được cái kia một phần hiến tế phía sau hồi báo. Thậm chí, Trình Tông Dương còn nghĩ tới, để tu người của tiên giới theo ngoại giới cầm vật tư tiến vào vạn tộc chi cảnh, tiến hành ngược hiến tế. Như dược liệu, băng tinh hỏa tinh, đan dược, linh mễ, yêu thú huyết nục, dị thú huyết nục chờ đi vào hiến tế, từ đó đổi lấy công pháp, chân quý đặc thù đan dược, cao giai pháp khí pháp bảo các loại. Thậm chí là trực tiếp cầm linh thạch tới hiến tế đều được. Những vật tư này hắn sẽ toàn bộ chuyển rời đến trong vạn tộc điện. Đằng sau hoặc cất giữ xuống tới xem như sau đó tài nguyên tu luyện của Ngọc Phong Tiên Thành, hoặc gửi bán đổi lấy điểm tích lũy. Trình Tông Dương tưởng tượng thấy tương lai đống kia tích như núi vật tư, hắn biết thông qua loại phương thức này, hắn có thể kiếm lấy đại lượng chênh lệch giá điểm tích lũy, so với hắn cùng Lý Nhất Hạc tương lai qua lại đảo đới lại mua sắm tiền càng thêm thuận tiện. Mà loại này ngược hiến tế phương thức cũng sẽ tăng lên tu tiên giới tài nguyên tiêu hao. Trình Tông Dương nhanh chóng đem những ý nghĩ này viết xuống tới, chờ đằng sau lại tiến hành cẩn thận bổ sung. Hắn dựa vào ghế, hơi hơi nhắm mắt lại, suy tính còn có thể chế định cái nào quy tắc mới. Sau một lát, hắn mở mắt, cầm bút lên tiếp tục viết, đầu thứ tư, thiết lập vạn tộc linh ấn điểm tích lũy đi chép. Tiến vào vạn tộc chi cảnh người, vô luận là tu tiên giả, vẫn là người thường, võ giả, đều có thể thu được một cái cơ sở nhất vạn tộc linh ấn. Vạn tộc linh ấn không chỉ có thể cất giữ linh thạch tiền tài, có thể làm giao dịch môi giới, còn có thể ghi chép điểm tích lũy. Căn cứ nó tại hiến tế phương diện biểu hiện, có thể thu được khác biệt mức độ điểm tích lũy đi chép. Điểm tích lũy có thể dùng tới đổi công pháp, pháp bảo, đan dược, linh thạch các loại vật phẩm. Dạng này có thể xúc tiến vạn tộc linh ấn sử dụng, cùng khích lệ bọn hắn càng tích cực tham dự vào vạn tộc chi cảnh khai phá cùng hiến tế bên trong. Vạn tộc linh ấn là hắn khai phá kế hoạch lớn một trong, tương lai hết thể giao dịch thủ đoạn, đủ loại đẳng cấp phúc lợi đều sẽ thông qua vạn tộc linh ấn phân chia cùng tiến hành. Tất nhiên, còn có quan trọng hơn một điểm, nếu là nắm giữ người vạn tộc linh ấn chết, như thế linh ấn bên trong linh thạch tiền tài tự nhiên quyền sở hữu hắn. Trình Tông Dương nhìn xem trong tay phía trước hoàng đế dựa theo chính mình thiết kế, chế tạo ra cái thứ nhất vạn tộc linh ấn kiểu dáng, phản phất nhìn thấy tương lai cái kia phồn bình sản giao dịch cảnh. Đầu thứ năm, hạn chế lúc tiến vào ở giữa. Vì để tránh cho một chút tu sĩ thời gian dài ngưng lại tại vạn tộc chi cảnh, ảnh hưởng vạn tộc chi cảnh nồng độ linh khí, quy định mỗi cái tu sĩ mỗi lần tiến vào vạn tộc chi cảnh thời gian không thể vượt qua một tháng. Một tháng sau tự động rời khỏi, nếu là muốn lần nữa tiến vào, cần khoảng cách 7 ngày. Nếu là nắm giữ cao cấp vạn tộc linh ấn tu sĩ, thì là có thể rút ngắn khoảng cách thời gian. Dạng này có thể xúc tiến vạn tộc linh ấn sử dụng dẫn cùng thăng cấp cao cấp linh ấn số lượng. Làm như vậy, cũng là vì vạn tộc chi cảnh tài nguyên có khả năng bị nhiều nhân viên hơn sử dụng, đồng thời cũng tránh khỏi một ít thế lực tại bên trong thời khắc độc chiếm tài nguyên tình huống. Dùng bảo đảm vạn tộc chi cảnh nhưng kéo dài phát triển. Tất nhiên, cái này hạn chế lúc tiến vào ở giữa không nhằm vào võ giả cùng người thường. Bọn hắn tiêu hao không phải linh khí, không ảnh hưởng, ngược lại sẽ gia tăng bọn hắn khai phá vạn tộc chi cảnh động lực. Đầu thứ 6, xây dựng khu vực an toàn cứ điểm. Tại vạn tộc chi cảnh bên trong thiết lập một chút khu vực an toàn, cung cấp các tu sĩ nghỉ ngơi, chữa thương, giao dịch các loại. Những khu an toàn này vượt chịu quy tắc bảo vệ, cấm chỉ bất luận cái gì hình thức tranh đấu. Dạng này có thể để cho tất cả mọi người nhóm đang khẩn trương thăm dò cùng chiến đấu phía sau, có một cái nơi tương đối an toàn có thể buông lỏng cùng khôi phục. Thậm chí, có thể làm một cái nhà an toàn, đem trị liệu dưỡng công năng sao chép đi qua. Đồng thời bày ra tại linh thạch giao dịch tiền tệ trên cơ sở, phổ biến điểm tích lũy chế độ mà không thể đối ngoại giao dịch nhưng có thể giao quyền sử dụng. Nhưng điểm tích lũy quy định loại trừ đổi công pháp pháp bảo linh thạch chờ tác dụng bên ngoài, liền lại nhưng dùng tại trị liệu dưỡng đối tự thân trị liệu. Đây cũng là duy nhất sử dụng trị liệu dưỡng phương thức, làm như vậy có thể xúc tiến bọn hắn tiếp tục hiến tế vật tư, khai phá vạn tộc chi cảnh tới thu được điểm tích lũy thu nhập. Còn có thể chính mình tiêu phí điểm tích lũy cho điểm tích lũy không đủ lại cần sử dụng trị liệu dưỡng người nhà bằng hữu sử dụng. Trình Tông Dương thỏa mãn nhìn xem chính mình chế định bản nháp quy tắc, hắn tin tưởng, những quy tắc này đem vạn tộc chi cảnh khai phá cùng Ngọc Phong Tiên Thành phát triển mang đến to lớn thôi động tác dụng. Cái này cũng có thể tăng nhanh vạn tộc linh ấn phổ biến sử dụng. Mà hắn những quy tắc này cũng có thể xúc tiến người thường cùng võ giả trở thành tu tiên giả tốc độ, thay đổi càng nhiều người thường vận mệnh. Trình Tông Dương không có suy nghĩ nhiều, tại cái này 6 cái chuẩn bị chế định trên quy tắc, bắt đầu tỉ mỉ phân chia. Thời gian như vậy đi qua 3 ngày. 3 ngày này, Trình Tông Dương tại cùng giới linh không ngừng giao lưu cùng hỏi thăm, chế định càng thêm hoàn thiện, tạo thành một bản hơn 60 trang tập 6 cái hoàn toàn mới quy tắc. Hắn tại chính mình thiết tưởng bản nháp trên cơ sở, kết hợp giới linh đưa ra quyền hạn, cho phép trong phạm vi tiến hành hoàn thiện cùng bổ sung. Trong đó chủ yếu là hiến tế, vạn tộc linh ấn, địa tích lũy chờ quy tắc cặn kẽ công năng chế định. trong đó liền là hiến tế cùng vạn tộc linh ấn. Hai cái này là hắn trọng yếu nhất, mà vạn tộc linh ấn, hắn cùng giới linh có kẻ mặc cả phía sau, tăng lên vật phẩm tùy thân không gian. Hắn lợi dụng vạn tộc điện tầng thứ 3 không gian độc lập. Nguyên bản tầng thứ 3 không gian độc lập nhưng mở gian phòng, cung cấp hắn cùng các hồn nô cư trú, mỗi tháng mỗi người cần khấu trừ 10 điểm tích lũy phí tổn. Đằng sau hắn cùng giới linh nói xong phía sau, liền mượn dùng không gian độc lập thiết lập vạn tộc linh ấn vật phẩm tùy thân không gian. Mỗi cái khóa lại người, có thể lựa chọn phải chăng mở ra chức năng này, tất nhiên, cần thu phí. Loại công năng này mặc dù sẽ theo lấy sử dụng thành viên đại lượng gia tăng, mà hao phí hắn đại lượng điểm tích lũy, nhưng hắn thu được không gian tùy thân trưởng không quyền. Cứ như vậy, khóa lại người vạn tộc linh ấn một khi tại vạn tộc chi cảnh bên trong tử vong, hồn phách sẽ tự động bị giới linh thu lấy phân phối, mà trong vạn tộc linh ấn linh hạch, không gian tùy thân vật phẩm đều sẽ quyền sở hữu hắn. Tất nhiên, hắn cũng sửa đổi tại vạn tộc chi cảnh bên trong là người đã chết tu sĩ thi thể tự động hiến tế phương thức. Không còn là tử vong liền bị tự động hiến tế, mà là tử vong phía sau, vùi ở vạn tộc chi cảnh dưới đất thi thể tiến hành hiến tế, 7 ngày không có người để ý tới thi thể tiến hành hiến tế. Chương 337, 0336, Uy Tắc Thành, tưởng tượng. 2, chương 337, 0336, Uy Tắc Thành, tưởng tượng. 2, như vậy có thể giảm thiểu không cần thiết phiền toái, cùng gây nên không cần thiết khủng hoảng. Nhưng hồn phách thì là trực tiếp hiến tế. Tiếp xuống, Trình Tông Dương căn cứ chính mình thiết định quy tắc, bắt đầu tưởng tượng một cái người thường tiến vào vạn tộc chi cảnh phía sau phát triển quá trình. Tiểu Minh là một cái nhà bốn người, bên trên có cha mẹ, phía dưới có một cái đệ đệ. Vì tu tiên giới sinh hoạt gian nan, đã 15 tuổi hắn bắt đầu cáo biệt người nhà, đi theo thành viên tiến vào vạn tộc chi cảnh thử nghiệm tìm kiếm cơ duyên và kiếm lấy linh thạch. Tiến vào vạn tộc chi cảnh phía sau, hắn liền tự động thu được một bản tới từ vạn tộc chi cảnh quy tắc ngưng tụ sách nhỏ. Bên trong ghi chép là vạn tộc chi cảnh làm việc quy tắc, vật phẩm ra vào quy tắc, tế đàn hiến tế quy tắc, vạn tộc linh ấn quy tắc cùng khóa lại lựa chọn, điểm tích lũy tự động thu được quy tắc, khu an toàn quy tắc. Chỉ cần triệt để nhớ kỹ cùng hiểu những quy tắc này, liền có thể tự do tại vạn tộc chi cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên. Trên mình chỉ có 30 mai linh tinh tiểu minh, lựa chọn khóa lại vạn tộc linh ấn, tại khóa lại cầm tới một mai màu vàng xanh nhạt lệnh bài. Lệnh bài chính diện là một cái xem không hiểu phù văn, mà mặt sau là vạn tộc linh ấn bốn chữ, loại trừ hai loại, còn lại ký tự một mực đều không. Rất là đơn giản. Cũng tại cầm tới lệnh bài một khắc này, trong đầu cũng nhận được một cái tin tức phản hồi, nhất phẩm vạn tộc linh ấn, linh thạch, 0, 100 khối, điểm tích lũy, 0, 100 điểm, vật phẩm tùy thân không gian, chưa mở ra. Tiểu Minh đạt được tin tức phản hồi phía sau, trọn vẹn không hiểu hắn, lập tức lật xem trong tay tập liên quan tới vạn tộc linh ấn quy tắc ghi chép, mới hiểu được cái này điểm tích lũy cũng là tiền tệ. Nhưng hắn này tất nhiên là không có, mà trong dấu ngoặc là nhất phẩm vạn tộc linh ấn có khả năng tổn trữ hạn mức cao nhất. Muốn tổn trữ càng nhiều linh thạch cùng điểm tích lũy, chỉ có thể làm linh ấn phẩm cấp tăng lên. Mà Tiểu Minh thông qua lật xem tập, cũng biết mỗi cái đẳng cấp tổn trữ hạn mức cao nhất cũng khác nhau, mà vượt qua tam phẩm phía sau vạn tộc linh ấn còn có một ít phúc lợi quyền hạn. Nhưng cái này vật phẩm tùy thân không gian, hắn cũng biết cùng túi chứa vật đồng dạng công năng, càng thêm bí mật mà dung nhập bên trong lệnh bài. Như hắn như vậy không tu sĩ phạm nhân cũng có thể tùy ý sử dụng, không lo lắng sẽ mất đi, bị đoạt đi mở ra. Vạn tộc linh ấn bên trong một cái công năng cho dù là bị mất, không bản thân hoặc bản thân giao quyền, ai cũng mở không ra. Mà hắn cũng có thể tùy thời triệu hoán trở về mất đi vạn tộc linh ấn. Chẳng khác gì là giảm mạnh cướp bóc ăn trộm thành viên nghiệp vụ. Vấn đề duy nhất là, mở ra vật phẩm tùy thân không gian mỗi tháng đều cần giao nạp 10 mai linh thạch phí tổn. Mà vạn tộc linh ấn phẩm cấp càng cao, không gian càng lớn, phí tổn cũng tất nhiên là càng cao. Nhưng cùng bí mật cùng nó phòng mất đi công năng so sánh, cái này phí tổn cũng không cao. Tiểu Minh nhìn đến 10 phần nghiêm túc, cũng 10 phần hướng về. Nhưng càng đi về phía sau, tăng lên phẩm cấp cần thiết linh thạch cùng điểm tích lũy đều cần rất nhiều, đó là hắn cũng không dám tưởng tượng, nhưng phúc lợi cũng càng tốt hơn. Hắn cũng chú ý tới, chỉ duy nhất điểm tích lũy là không cách nào giao dịch, chỉ có thể xem như trị liệu dường tiêu hao, đổi công pháp, pháp bảo, linh thạch cùng đan dược các loại. Tất nhiên, loại này điểm tích lũy đổi thứ càng tốt, còn cần đem đối ứng cao phẩm cấp linh ấn mới có. Làm Tiểu Minh tiêu hơn một canh giờ, đem quyển sách nhỏ này bên trên quy tắc đều cơ bản hiểu phía sau, liền đem trên mình 30 mai linh tinh để vào trong vạn tộc linh ấn. Sau đó hắn liền không cần cầm lấy linh tinh, chỉ cần linh ấn ở giữa lục trạm, ý niệm chuyển di tức nhưng không lo lắng mất đi. Nếu là cần, còn có thể trực tiếp lấy ra vật thật linh tinh, cực kỳ nhanh gọn. Về phần vật phẩm tùy thân không gian, hắn hiện tại không có tiền mở ra, tương lai lại nói. Tiểu Minh làm nhanh trong kiếm lấy linh thạch cùng điểm tích lũy, bắt đầu tìm kiếm những hiến tế đồ vật. Mà lớn nhất cũng phương thức tốt nhất, liền là đi theo người thường nhiều nhất phương thức, theo ngoại giới tìm kiếm hoàng kim bạch ngân, đưa vào vạn tộc chi cảnh bên trong tiến hành hiến tế. Căn cứ hiến tế quy tắc ghi chép, mỗi 10 lượng hoàng kim hiến tế phía sau, nhưng thu được ngũ linh tinh hoặc một điểm tích lũy. Mỗi 100 lượng bạch ngân hiến tế phía sau, cũng đồng dạng thu được ngũ linh tinh hoặc một điểm tích lũy. Những cái này linh tinh cùng điểm tích lũy đều sẽ tự động tồn vào bên trong vạn tộc linh ấn, không lo lắng mất đi. Tất nhiên, bị cướp là có khả năng có thể, cuối cùng bị người dùng đao đeo trên cổ, uy hiếp linh ấn ở giữa linh thạch di chuyển giao dịch, có thể không dám cho. Làm Tiểu Minh thông qua 3 tháng cố gắng, hắn buông tha khai thác hoàng kim cùng bạch ngân làm việc, gia nhập người thường có thể làm tìm kiếm dữ liệu. Chỉ vì hoàng kim cùng bạch ngân khai thác cơ bản đều bị mỗi cái thế lực lũ đoạn. Phổ thông tán nhân cơ hồ không có nhiều cơ hội, trừ phi một mình đi tìm phát hiện. Nhưng một người hiển nhiên không có khả năng. Chỉ duy nhất tìm kiếm dữ liệu, tìm kiếm thần miếu tồn tại tượng thần tinh thạch, tìm kiếm một mực không có người tìm tới ngũ hành linh châu chờ mới không cần như thế cao bậc cửa. Hắn sau lưng một cái gùi, xuyên qua tại giữa núi rừng, cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một gốc khả năng có giá trị dữ liệu. Mà thông qua một năm cố gắng, Tiểu Minh thông qua hiến tế phàm cấp 100 năm dược liệu, một gốc 10 năm linh dược, thu được 26 mai linh thạch, 13 điểm tích lũy. Đồng thời thông qua tổ đội phục sát dị thú, phân đến dị thú huyết đục tiến hành hiến tế, thu được 7 cái linh thạch 2 điểm điểm tích lũy. Thông qua thế lực thông báo tuyển dụng nhân thủ đi mở mang khai thác huyện thành di tích, thu được thế lực cho 10 mai linh thạch. Thời gian 1 năm, chỉ dựa vào chính mình hai tay, tính toán kiếm lấy 43 mai linh thạch, 15 điểm điểm tích lũy. Cái này tại bên ngoài, phụ thân hắn 1 năm đều không kiếm được nhiều như vậy. Nhưng tại vạn tộc chi cảnh bên trong cư trú cùng sinh hoạt, cũng là muốn tiêu phí linh tinh linh thạch. Một năm này xuống tới, hắn cho dù bất an bất mặc, cũng chỉ là tích trữ 20 mai linh thạch. Hắn đem bên trong 10 mai bắt về nhà, để cha mẹ cao hứng. Phía sau lại dùng 1 mai linh thạch kiểm tra tư chất, phát hiện chính mình không có linh căn, nhưng là ngũ linh cốt, liền cắn răng tiêu phí 15 điểm điểm tích lũy đổi một bản hạ tam phẩm võ đạo công pháp và đồng bộ 5 phần đoán thể thuốc dược liệu, bắt đầu đi lên dùng võ nhập đạo con đường tu hành. Bởi vì võ đạo tư chất thượng đẳng cực giai, tăng thêm có đoán thể dược dục trợ giúp, Tiểu Minh cảnh giới võ đạo tăng lên nhanh chóng. Thực lực lớn mạnh, cũng liền có càng nhiều lực lượng đi săn giết dị thú, từ đó hiến tế kiếm lấy càng nhiều linh thạch cùng điểm tích lũy. Làm săn giết bị thương thì là trở lại khu an toàn tiêu phí điểm tích lũy trị liệu, thì là thua thiệt, chỉ có thể tăng cường chính mình tu hành, giảm thiểu săn giết bị thương. Hết thảy hướng về tốt tuần hoàn phát triển. Tiểu Minh biết, vận mệnh của mình đã phát sinh thay đổi, mà đây hết thảy đều nhờ vào vạn tộc chi cảnh quy tắc cùng kỳ ngộ. Đều muốn dùng điểm ấy viết một bản tiểu thuyết, hắc hắc. Trình Tông Dương mở mắt, biết được như Tiểu Minh như vậy tầng dưới chốt người thường, đem theo lấy hắn 6 cái quy tắc chế định phía sau, nghịch tập mà lên người sẽ rất nhiều. Nhưng tất cả những thứ này hết thảy cũng là vì khai phá vạn tộc chi cảnh. Trước đây thời điểm, hắn cũng cần đông đảo linh thạch cùng điểm tích lũy. Trình Tông Dương đứng dậy, rời khỏi phát gian phòng, đi ra ngoài hành lang, nhìn phương xa Vũ Hải. Hắn biết, kế hoạch của mình theo lấy thông đạo phát hiện muốn ra tốc tiến hành, cũng muốn cải biến phía trước quyết định phát triển kế hoạch. Hắn nếu không đoạn hoàn thiện những quy tắc này, bảo đảm vạn tộc chi cảnh ổn định phát triển. Đồng thời, hắn cũng muốn mật thiết quan tâm tu tiên giới cùng võ đạo giới động thái, tùy thời điều chỉnh sách lược của mình. Làm đến võ đạo giới, tu tiên giới, vạn tộc chi cảnh đều tại trong lòng bàn tay của mình. Xác định được, Trình Tông Dương quay người trở về gian phòng, bắt đầu chế định số 2 địa bản quy tắc. Chương 338, 0337, quy tắc đổi mới, nội ngoại phản ứng, làm giả không thư hữu tăng thêm. Chương 338, 0337, quy tắc đổi mới, nội ngoại phản ứng, làm giả không thư hữu tăng thêm. Xác định được phía sau, Trình Tông Dương chậm chậm quay người, bước chân trầm ổn bước về phía gian phòng. Giới Linh bắt đầu chế định số 2 địa bản cùng thông đạo quy tắc. Trình Tông Dương âm thanh trầm ổn mà mạnh mẽ, bắt đầu quyết định quy tắc chế định phương án. Hắn giờ phút này, nhìn xem chính mình biết xuống 6 cái quy tắc, mỗi một đầu đều trải qua nghị sâu tính kỹ. Tuy nói là 6 cái quy tắc, nhưng hắn đem quy tắc tiến hành càng tỉ mỉ phân chia. Chia nhỏ xuống tới nội dung cũng cực kỳ phong phú. Đặc biệt là hiến tế cùng vạn tộc linh ấn công năng, hai cái này phương diện càng là cùng Giới Linh nhiều lần có kẻ mặc cả xác định được. Chỉ có chia nhỏ mới có thể để cho người này thành viên tại vạn tộc chi cảnh càng có động lực. Ở trong quá trình này, những cái này chia nhỏ phía sau quy tắc đều tại đem đối ứng đại quy tắc hệ thống bên trong, không cần ngoài định mức tiêu phí điểm tích lũy, điểm ấy để hắn rất là vừa ý. Cái này 6 cái quy tắc cần tiêu phí 6 vạn điểm tích lũy, lại thêm chính mình mới có thể nhìn thấy màu sắc đánh dấu quy tắc, tổng cộng 7 vạn. Nhưng màu sắc đánh dấu quy tắc đã đi trước hoàn thành. Theo lấy quy tắc bị Trình Tông Dương từng cái nói ra, Giới Linh cũng nhất nhất tiến hành ghi chép. Theo lấy ghi chép hoàn thành, Giới Linh cái kia thanh âm không linh ở trong không gian vang lên, 6 cái quy tắc chế định hoàn thành, phải chăng hiện tại chấp hành. Trình Tông Dương nghe vậy, không có chút nào do dự, lập tức nhích người đi tới chúa tể chi cảnh không gian. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú bị khuyết đại số 2 địa bàn, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào thông đạo lối vào, nơi đó thời khắc đều có không ngừng người ra vào thành viên. Những người này tới từ khác biệt chủ thành, nhưng đều có giống nhau mục đích, thu được cơ duyên, kiếm lấy linh thạch. Cũng chính bởi vì bọn hắn, bởi vì ngũ đại tiên tông khai phá, từ đó để hắn sớm biết được vạn tộc chi cảnh cùng ngoại giới tiếp nối thông đạo, bất đi hắn tương lai tiêu phí mấy trăm vạn điểm tích lũy thiết lập mới thông đạo. Bọn hắn cũng coi là làm vạn tộc chi cảnh tăng thêm náo nhiệt cùng sức sống. Trình Tông Dương nhìn xem bọn hắn, trong lòng không kềm nổi cảm khái bất bận. Những người này sẽ là số 2 địa bản phát triển mấu chốt, bọn hắn hành động cùng lựa chọn đem quyết định vạn tộc chi cảnh khai phá mức độ. Đó lấy, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng bị đủ loại màu sắc đánh dấu, trải rộng các địa phương thành viên. Những cái này màu sắc đại biểu lấy khác biệt thực lực cùng thân phận, để hắn có khả năng vừa xem hiểu ngay hiểu rõ toàn bộ địa bàn thành viên vị trí tình huống. Trình Tông Dương lại liếc nhìn hiện tại số 2 địa bàn diện tích, trong miệng hắn mỉ non, nếu là luyện khí tu sĩ đi vào, địa bàn này tựa hồ có chút nhỏ hơn. Theo lấy số 2 địa bàn thiết lập, quy tắc chế định, cái này khu vực đã có bình chướng, không còn là phía trước bên kia không có giới hạn giới. Hiện nay, nếu là không có hắn sau này quyết trường, những người này chỉ có thể ở cái này 1.5000 km trong khu vực hoạt động. Mà lấy tu sĩ tốc độ phi hành, 1.5000 km, cơ bản không cần bay bao lâu liền có thể đến giáp danh. Muốn để bọn hắn thăm dò, tất nhiên là muốn càng rộng khắp hơn khu vực mới được. Nhưng Trình Tông Dương rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới, bắt đầu phân tích cục thế trước mặt. Hắn nghĩ tới, hiện tại chính mình muốn là hấp dẫn càng nhiều luyện khí tu sĩ tiến vào, khuyết trương ảnh hưởng. Địa bàn diện tích lớn tiểu ngược lại là chuyện nhỏ, chủ yếu là tế đàn, trị liệu giường thiết lập. Cái này mới xây cải chế định quy tắc phía dưới, cửa thông đạo phụ cận sẽ thiết lập làm ngàn mẫu diện tích lớn nhỏ khu an toàn. Tế đàn cùng trị liệu giường sẽ ở vào trong khu an toàn, cũng sẽ phân ra 100 cái độc lập phòng nhỏ, trải rộng ngàn mẫu kích thước khu an toàn. Bởi thế tế đàn hiến tế, trị liệu giường trị liệu dụ hoặc mới là chủ yếu. Nghĩ tới đây, trong lòng Trình Tông Dương lo nghĩ dần dần tiêu tán. Hắn quyết định không còn rầu rĩ địa bàn diện tích vấn đề, mà là hướng Giới Linh hỏi, hiện tại chấp hành sẽ có biến hóa gì ư? Cần bao lâu thời gian? Giới Linh đáp lại nói, sẽ tạm thời đình chỉ tất cả nhân viên ra vào, thời gian ước chừng 2 canh giờ. Đi. Trình Tông Dương quả quyết gật gật đầu. Cùng lúc đó, theo lấy Trình Tông Dương gật đầu đồng ý, trong bí cảnh song hướng thông đạo giao giới, nguyên bản ngay ngắn trật tự phía trước đám người, đột nhiên bị một đạo vô hình cách ngăn lại. Cái này đột nhiên xuất hiện tình huống, để trong thông đạo bên ngoài người một mảnh mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Trong bí cảnh đám người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ biểu tình. Bọn hắn nguyên bản đang chuẩn bị mang theo thu hoạch rời khỏi bí cảnh, lại bị bất thình lình vô hình bình chướng ngăn lại đường đi. Một chút người bắt đầu bất an nghị luận lên. Đây là có chuyện gì? Thế nào đột nhiên xuất hiện một đạo bình chướng? Một cái vóc người thấp bé võ giả sở lấy trước mặt trong suốt cách ngăn, cao mày nói, thậm chí còn điều động chân khí trong cơ thể gõ gõ, kết quả không nhúc nhích chút nào. Chẳng lẽ là phát sinh bất ngờ gì? Vẫn là nói về nguyên bí cảnh xảy ra vấn đề. Một cái khác khá cao võ giả cũng lo âu nói, trong lòng của mọi người tràn ngập lo nghĩ, bọn hắn không biết rõ đạo này bình chướng là tình huống như thế nào, vì sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Một chút nóng đội võ giả bắt đầu thử nghiệm dùng đủ loại võ đạo lực lượng phá vỡ cách ngăn, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Những cái kia tiên tông phái tới chú đóng ở bí cảnh tiên thiên đám võ giả cũng bắt đầu nghĩ biện pháp, mà bí cảnh bên ngoài đám người cũng đồng dạng cảm thấy nghi hoặc. Bọn hắn nguyên bản chuẩn bị tiến vào bí cảnh, lại bị đạo này không nhìn thấy cách ngăn lại. Một chút người bắt đầu suy đoán có phải hay không bí cảnh phát sinh cái gì nguy hiểm, hoặc là có cái gì trọng đại biến cố. Bí cảnh này thế nào đột nhiên phong bế? Chúng ta còn có thể đi vào ư? Một cái trẻ tuổi nữ võ giả lo lắng hỏi. Không biết rõ a, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta đã chuẩn bị rất lâu, liền đợi đến tiến vào bí cảnh đây. Bên cạnh một cái nam tử cũng đành chịu nói. Trong đám người, có một chút kinh nghiệm phong phú võ giả thì duy trì bình tĩnh. Bọn hắn quan sát đến cách ngăn tình huống, tính toán phân tích ra nguyên nhân trong đó. Nhưng có người đã lập tức lùi lại, đi tìm phụ trách tiên tông người. Mọi người không nên hoảng hốt, khả năng này chỉ là tạm thời tình huống. Có lẽ là tiên tông bố trí kết giới trận pháp thủ đoạn. Một cái lao giả trầm ổn nói. Hắn để một chút người hơi bình tĩnh lại, hình như cũng chỉ có ngũ đại tiên tông người mới có thể làm được. Nhưng mọi người nghi ngờ trong lòng vẫn không có trọn vẹn tiêu trừ, không biết ngũ đại tiên tông vì sao chơi ra thứ này. Tại băng ngoài động, ngũ đại tiên tông các đệ tử cũng nhận được phía trước người phản hồi, chú ý tới bí cảnh tình huống dị thường. Bọn hắn nhanh chóng đi tới bình chướng chỗ tồn tại, cũng cho lui xung quanh người bấy xem. Ngũ đại tiên tông các đệ tử tụ tập tại một chỗ, kiểm tra một phen phía sau, đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhau, trong mắt đều đối cái khác tông môn có hoài nghi. Bí cảnh này thế nào đột nhiên bị kết giới phong bế? Nhà ai ra tay? Một người mặc trường bào màu lam đệ tử nhìn về phía còn lại bốn nhà tiên tông người, trầm mặt hỏi. Không có khả năng lắm a, bí cảnh này cũng không phải vừa mới xuất hiện, làm thứ này có cái gì dùng? Lại nói, chúng ta một mực tại phụ cận tuần tra cùng trấn thủ, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Một cái khác tiên tông đệ tử phản bác. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là trong bí cảnh xuất hiện biến cố gì? Một cái vóc người cao lớn tiên tông đệ tử suy đoán nói. Suy nghĩ nhiều vô dụng, đi trước báo cáo đi lên, để phía trên người tới kiểm tra một phen. Chương 338, 0337, quy tắc đổi mới, nội ngoại phản ứng, làm giả không thư hữu tăng thêm. 2, chương 338, 0337, quy tắc đổi mới, nội ngoại phản ứng, làm giả không thư hữu tăng thêm. 2, mọi người nhộn nhịp gật đầu, bọn hắn đối kết giới này bình chướng không mò ra tình huống, thử nghiệm cũng không có chút nào biến hóa, chỉ có thể hướng lên báo cáo. Cùng lúc đó, trong bí cảnh, đồng dạng ra không được thành viên, đang nghị luận, kinh hoàng thời khắc, đột nhiên phát sinh một kiện để tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh sự tình. Trong tay tất cả mọi người tự động hiện ra một phần quy tắc sổ tay, đồng thời trong đầu vang lên một thanh âm, vạn tộc chi cảnh trưởng khống giả khôi phục, tạm thời ngăn cách thông đạo tiến hành điều chỉnh. Quy tắc sổ tay tự động phát. Theo lấy âm thanh biến mất, không ít người đều nghe được cặn kẽ nội dung. Trọn vẹn không biết đây là tình huống như thế nào. Đây là cái gì? Thế nào đột nhiên xuất hiện một bản sổ tay? Một cái võ giả kinh ngạc nhìn xem trong tay lớn chừng bàn tay sổ tay, lại nhìn một chút xung quanh, gặp những người còn lại trong tay cũng đồng dạng có, mười phần khiếp sợ hỏi. Trên đó viết vạn tộc chi cảnh quy tắc, đây không phải huyền nguyên bí cảnh ư? Một võ giả khác nghi hoặc. Vừa mới các ngươi có nghe hay không, nói là vạn tộc chi cảnh trưởng khống giả khôi phục. Chẳng lẽ bí cảnh này là có chủ? Một thanh niên võ giả sắc mặt âm tình bất định nhìn về phía mọi người xung quanh. Nhưng trong đó có người đang kinh ngạc nhìn xem trong tay sổ tay đồng thời, có chút người đã không thể chờ đợi mở ra sổ tay, bắt đầu tỉ mỉ xem nội dung trong đó. Phía trên cặn kẽ ghi chép vạn tộc chi cảnh làm việc quy tắc, vật phẩm ra vào quy tắc, tế đàn hiến tế quy tắc, vạn tộc linh ấn quy tắc cùng khóa lại lựa chọn, điểm tích lũy tự động thu được quy tắc, khu an toàn quy tắc. Theo lấy mọi người bắt đầu xem sổ tay, tâm lý của bọn hắn quan niệm cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản đều cho là nơi này là một tòa vũ trụ to lớn bí cảnh, kết quả trong sổ tay nói vạn tộc chi cảnh là một tiên nhân bế quan dưỡng hồn địa phương. Hiện tại tiên nhân thức tỉnh một tia thần hồn, từ đó có cái những biến hóa này. Một chút người đối quy tắc mới cảm thấy hưng phấn, cho rằng ở trong đó tế đàn sẽ cho bọn hắn mang đến càng nhiều cơ hội. Tế đàn này hiến tế quy tắc nghe tới rất có ý tứ à, nếu như có thể thông qua hiến tế thu được lực lượng cường đại, cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Một cái trẻ tuổi võ giả hưng phấn nói. Còn có cái này vạn tộc linh ấn quy tắc, cảm giác cực kỳ thần bí a, không biết rõ khóa lại phía sau sẽ có hiệu quả gì. Nếu là thật sự có như vậy giảng thuật hiệu quả, vậy cũng không cần túi chữ vật, cũng không cần mất đi, thậm chí thật to thuận tiện giao dịch. Một võ giả khác cũng tràn ngập mong đợi nói. Nhưng cũng có một số người đối quy tắc mới cảm thấy lo lắng. bọn hắn lo lắng những quy tắc này sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn. Cái này mới xuất hiện quy tắc thế mà lại nối lòng luyện khí tu sĩ cũng có thể đi vào. Đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Một cái lao giả lo âu nói, võ giả chúng ta còn có thể bí cảnh công bằng cạnh tranh. Nhưng đi vào luyện khí tu sĩ, chúng ta những võ giả này còn như thế nào cùng bọn hắn cạnh tranh? Không có vào trúc cơ cũng không tệ rồi. Luyện khí lại như thế nào? Chỉ cần chuẩn bị tốt, thượng tam phẩm võ giả phối hợp tiên thiên cao thủ, liên thủ phía dưới, đê giai luyện khí tu sĩ cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Có đại nhất phẩm tu vi thanh niên võ giả không phục nói. Đúng vậy à, hơn nữa cái này điểm tích lũy tự động thu được quy tắc cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có thể hay không cực kỳ khó thu được điểm tích lũy. Một võ giả khác cũng nói. Đây không tính là cái gì, điểm tích lũy có thể đổi lấy linh hạch, công pháp, pháp khí đang dược, tuyệt đối là chúng ta những võ giả này kỳ ngộ. Có vui xem võ giả kích động nói. Đây chính là vạn tộc linh ấn. Thật thần kỳ. Có người tại hiệu vạn tộc linh ấn phía sau, đã tiến hành khóa lại. Biết được vạn tộc linh ấn thao tác phương thức, đánh giá trong tay thanh đồng lệnh bài. Đồng thời cũng đem trên mình linh tinh linh thạch ra vào cầm lấy, rất là hưng phấn. Không tệ, chúng ta còn không phải tu tiên giả, không cách nào sử dụng túi trữ vật, nhưng bây giờ có linh ấn, chỉ cần mở ra không gian tùy thân công năng, chẳng khác gì là chúng ta cũng có túi trữ vật, mà càng thêm thuận tiện. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có người chỉ vào trong khu an toàn, đột nhiên theo dưới đất tuôn ra một chút nhà bằng đất nhà. Tại trong khu an toàn, tế đàn mới gian phòng cùng trị liệu giường gian phòng cũng bắt đầu theo dưới đất từng bước hiện ra. Những cái này chỉnh tề an toàn thổ hệ phong ốc, phân bố tại ngàn mẫu kích thước trong khu an toàn, mỗi một cái gian phòng nhìn xem cùng phổ thông nhà gỗ không có nhiều khác biệt, mà nhanh chóng xuất hiện gian nhà, lại đều lộ ra đặc biệt thần bí. Nguyên bản tại trong phiên chợ mỗi cái thành viên, tại nhìn xong sổ tay phía sau, nhộn nhịp cẩn thận từng ly từng tí quan sát những cái này chiếm diện tích ước chừng một mẫu đất một phòng hai phòng nhà bằng đất. Cửa chính đi vào, bên trái là tế đàn phòng, bên phải là trị liệu phòng. Tại tế đàn trong phòng, trưng bày đủ loại thần bí tế phẩm cùng nghi thức đạo cụ. Đây chính là gian phòng của tế đàn ư? Nhìn lên thật thần bí, cũng thật đơn giản. Có tới gần nhất nhà bằng đất thành viên 10 phần sợ hai thán phục đánh giá cái này theo dưới đất toát ra gian nhà. Không biết rõ nơi này hiến tế phía sau có phải là thật hay không có khác biệt ban thường, một võ giả nói xong, có thử nghiệm ý nghĩ. Thử xem chẳng phải sẽ biết, lao tôn đầu, trên người ngươi không phải có một gốc mới hái đến 10 năm linh dược ư? Thử xem. Được xưng là lao tôn đầu lão võ giả khẽ nói, muốn thử chính các ngươi thử, cầm lao phu làm vật thí nghiệm. Nghị luận người không ít, nhưng không ai dám thử. Mặt khác trong một gian phòng, trị liệu giường trong phòng thì trưng bày một chương dễ chịu trị liệu giường. Tham quan người theo trong sổ tay biết được, cái này trị liệu giường có thể vì người bị thương nhóm cung cấp nhanh chóng trị liệu. Vô luận là chút thương nhỏ, vẫn là cực kỳ nghiêm trọng đoạn chi trọng sinh, đan điền chữa trị. Chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy cùng tương ứng cần bạn tộc linh ấn đẳng cấp là đủ. Mọi người nhìn xem những cái này trị liệu giường, trong lòng cảm thấy một chút an ủi. Có những cái này trị liệu giường, chúng ta tại trong bí cảnh cũng không cần lo lắng bị thương. Một cái tu sĩ nói. Đúng vậy a, bí cảnh này chủ nhân nhìn tới thật là tiên nhân. Cũng chỉ có tiên nhân mới có thể làm đến những chuyện này a. Một người tu sĩ khác cũng nói. Theo lấy mọi người đối quy tắc mới hiểu rõ cùng đối khu an toàn thăm dò, hành vi của bọn hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Có một chút người đã không nhịn được bắt đầu chuẩn bị tế phẩm, chuẩn bị tiến về gian phòng của tế đàn tiến hành hiến tế. Bọn hắn hy vọng thông qua hiến tế thu được đan dược công pháp, từ đó tăng lên thực lực của mình. Không phải tại bí cảnh lấy được linh dược các loại vật phẩm, cầm tới bên ngoài cũng chỉ là bán đi một điểm bé nhỏ không đáng kể linh thạch. Ta phải nhanh đi chuẩn bị tế phẩm, ta liền thiếu một bản tốt tu tiên công pháp. Một cái tiên thiên võ giả nói. Ta cũng đi, nếu là có thể đổi đến một trôi càng mạnh vũ khí, săn giết dị thú cũng càng thêm thuận tiện. Một võ giả khác cũng nói, nhưng có người tại nghiên cứu hiến tế quy tắc phía sau, phát hiện lại có thể theo ngoại giới cầm phù hợp yêu cầu đổ bật đi vào hiến tế thời gian, tất nhiên là lên tâm tư khác. Dù cho lấy đi vào hiến tế, kiếm lời cái chênh lệch giá đều đầy đủ. Ở trong quá trình này, theo lấy những người này nhằm vào vạn tộc chi cảnh mới ra đổ bật nghiên cứu, cũng tất nhiên là hòa tan bí cảnh bị phong bế sợ hãi. Trong lòng ngược lại tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Bọn hắn cảm nhận được cái này vạn tộc chi cảnh mới ra quy tắc mang đến vô hạn khả năng, cũng đối với chính mình tương lai tràn ngập lòng tin. Tất nhiên, trong những người này cũng không thiếu cẩn thận người, tiếp tục duy trì cẩn thận thái độ. Bọn hắn đang quan sát người khác hành động, chờ đợi càng nhiều tin tức hơn cùng manh mối. Bọn hắn không muốn dễ dàng mạo hiểm, mà là hy vọng tại đầy đủ tìm hiểu tình hình sau lại làm ra quyết định. Chương 339, 0338, Thiên Tông người tới. Chương 339, 0338, Thiên Tông người tới. Theo thời gian trôi qua, ngoài thông đạo trên bầu trời, mấy đạo hoa mỹ lưu quang từ xa mà đến gần, như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, trong chớp mắt liền vững vàng rơi vào băng cửa động. Cái kia năm đạo hào quang dần dần tiêu tán, lộ ra năm cái tiên phong đạo cốt thân ảnh. Người tới liền là ngũ đại tiên tông tọa trấn băng thành năm cái kim đan cấp tu sĩ. Cái này năm vị kim đan tu sĩ, trước nhất một vị là vô lượng đạo tông kim đan chấp sự, tóc trắng xóa lại ánh mắt thâm thúy như vực sâu, thân mang một bộ trưởng bào màu xanh, bên hông buộc lấy một đầu đai lưng màu vàng, phía trên khảm nạm lấy một khỏa chiếu lấp lánh đá quý màu trắng, trong tay nắm lấy một thanh xưa cũ phát trần, mỗi một lần huy động đều phảng phất có thể quấy nhiễu linh khí xung quanh. Bộ mặt hắn nghiêm túc, không giận tự uy, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Một vị khác hơi có vẻ trẻ tuổi kim đan tu sĩ tới từ Thuốc Tiên Tiên Tông, thân mang trang phục màu đen, mày kiếm mắt sáng, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ sắc bén chi khí, mái tóc màu đen tùy ý buộc ở sau, lộ ra tư thế hiên ngang. Còn lại ba vị kim đan tu sĩ cũng đều có đặc sắc. Tới từ Thiên Kiếm Tiên Tông chính là một vị thân mang trường bào màu trắng gánh vác trường kiếm, khuôn mặt trang nghiêm, tựa như kiếm tiên thanh niên, tới từ Linh Tê Tiên Tông chính là một vị thân mang trường bào màu đỏ, thần sắc lạnh lùng, cho người một loại khó mà tới gần trung niên nữ tu, vị cuối cùng là tới từ Tiêu Giao Tiên Tông lão giả. Hắn thân mang trường bào màu đen, vóc dáng trung đẳng lại tinh thần quắc thước. Khi nhìn đến cái này năm cái kim đan tu sĩ cùng nhau mà lúc tới, sớm đã thanh không băng động đám người xung quanh, trông coi băng động nằm tiên tông các đệ tử, lập tức cung kính đi tới chính mình kim đan tu sĩ trước mặt, bắt đầu báo cáo trong động băng tình huống. Những đệ tử này thân mang mỗi người tông môn phục sức, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Làm năm vị kim đan tu sĩ mỗi người tìm hiểu tình huống phía sau, bọn hắn nhìn nhau, sau đó nhộn nhịp gật đầu, nện bước bước chân trầm ổn hướng trong động băng đi đến. Bọn hắn tuy là không cách nào thông qua sơn động giới hạn, nhưng tiến vào bên trong vẫn là có thể. Theo lấy bọn hắn năm người đi tới vô hình bình chướng phía trước, mỗi người thử nghiệm một phen phía sau, đều là rơi vào trầm tư. Một lát sau, Tiêu Giao Tiên Tông lão giả đảo qua còn lại bốn người, trầm giọng hỏi: "Huyền Nguyên bí cảnh mấy trăm năm qua chưa bao giờ phát sinh qua việc này, Nam Tiên Tông cũng đều là mỗi người bình an. Nhưng bây giờ, không biết vị nào Tiên Tông lão tổ xuất thủ?" Lời này vừa nói, còn lại bốn người sắc mặt cũng đều trầm xuống. Thuốc Tiên Tông trẻ tuổi Kim Đan tu sĩ hừ nói: "Không có chứng cứ sự tình, vẫn là chớ nói lung tung tốt, miễn tổn thương hòa khí." Nhưng Vô Lượng Đạo Tông lão giả không để ý người Tiêu Giao Tiên Tông ý tứ trong lời nói, mở miệng nói: "Nếu là có năng lực này, trực tiếp phong ấn cái khác tiên tông chẳng phải là càng tốt?" Lão phu đối với trận pháp tự hỏi vẫn tính hiểu. Vừa mới dùng tông môn ngũ giai phá trận khiến thử phía dưới, không hề có tác dụng. Trận pháp này kết giới hiển nhiên vượt qua ngũ giai, trước mắt ta Vô Lượng Đạo Tông cũng không cách nào bố trí lục giai trận pháp kết giới. Cái này phòng trường không phải sức người có khả năng tạo thành. Chỉ sợ là trong bí cảnh xảy ra vấn đề gì. Lần này, còn lại bốn người sắc mặt càng là chìm mấy phần. Vô Lượng Đạo Tông đối với trận pháp hiểu rõ cùng nghiên cứu là không thể nghi ngờ, địa vị cũng cơ hồ là cao nhất. Có thể nói băng hỏa tu tiên giới có được hôm nay ổn định, Vô Lượng Đạo Tông không thể bỏ qua công lao. Huyền nguyên trong bí cảnh tài nguyên không ít, cũng là băng hỏa tu tiên giới trọng yếu từ bên ngoài đến tài nguyên thu hoạch. Nếu là bí cảnh xảy ra vấn đề, đối tu tiên giới mà nói là một kiện cực kỳ chuyện trọng đại. Nếu là bởi vậy dẫn đến bí cảnh phong bế, tu tiên giới sợ là sẽ phải bị ảnh hưởng cực lớn. Lúc này, trong động băng không khí biến đến đặc biệt nghiêm trọng. Không khí xung quanh phảng phất đều đọc lại đồng dạng, để người cảm thấy áp lực. Trên vách động băng xương lóe ra hào quang nhỏ yếu, nổi bật mọi người nặng nề biểu tình. Nhưng cũng tại lúc này, đối diện trong bí cảnh, có mấy người tại đối diện vùng với tay, miệng đều là khẽ trương khẽ hợp, hiển nhiên đang nói cái gì. Những cái kia khoa tay múa chân tiên thiên võ giả đều là tiên tông ngoại môn ký danh đệ tử, là tiên tông dùng cho quản lý trong bí cảnh người. Chỉ cần bọn hắn tiến vào luyện khí, liền có thể chính thức trở thành ngoại môn đệ tử. Năm vị kim đan chấp sự mặc dù nghe không được, thần thức cũng dò xét bất quá đi, nhưng phân biệt ngôn ngữ, tại trận năm người vẫn là có thể làm được. Bọn hắn từ những thứ này ký danh đệ tử trong miệng tiến hành phân biệt. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, năm người đều là sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn nhìn nhau, trong mắt đều là hoảng sợ. Huyền Nguyên bí cảnh lại có chủ, vẫn là tiên nhân dưỡng hồn địa phương. Hiện tại tình huống này, liền là tiên nhân một tia thần hồn sau khi tỉnh dậy đưa đến, cũng sinh ra mấy loại biến hóa. Bọn hắn lập tức để mỗi nhà đệ tử mang theo giấy bút đi vào, đem đối phương bày ra tập nội dung tiến hành ghi chép. Theo lấy mỗi nhà đệ tử nhanh chóng ghi chép, năm vị kim đan tu sĩ nhìn xem ghi chép lại nội dung, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, hít thở cũng là càng nặng nề. Những quy tắc này xuất hiện, quả thực liền là tại lật đổ tu tiên giới ngũ đại tiên tông một mực đến nay pháp luật cùng quy củ. Trong đó vạn tộc linh ấn, tế đàn, điểm tích lũy cái này ba loại, liền là cho tầng dưới chốt cái gọi người thường nghịch tập cơ hội. Đây đối với tiên tông mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Tu tiên giới tài nguyên là có hạn, ai cũng muốn trở thành tu sĩ, như thế tài nguyên tự nhiên sẽ không ngừng giảm thiểu. Tài nguyên thiếu đi, cao tầng người thu được tài nguyên cũng sẽ đồng dạng giảm thiểu. Đây là kèm thêm. Mà người người đều hướng bên trên bỏ, tầng dưới chốt rất nhiều chuyện ai tới làm. Những người bình thường này muốn thay đổi vận mệnh, liền sẽ khai phá vạn tộc chi cảnh đi hiến tế. Nhưng khai phá cũng là cần thời gian cùng tranh đoạt, không bằng theo tu tiên giới cầm tài nguyên đi vào hiến tế nổi lên càng nhanh. Chuyện này ý nghĩa là tu tiên giới tài nguyên sẽ không tăng phản giảm. Trong đó sức hấp dẫn lớn nhất có mấy loại, cũng là tất cả mọi người nhìn thấy phía sau đều không thể cự tuyệt, vô luận cái gì số lượng linh cốt, phàm nhân trong một tháng nhưng nhập phẩm công pháp rèn thể cùng đồng bộ dược dục dược liệu. Luyện khí tu sĩ cần trúc cơ đan, thọ tận người cần duyên thọ đan. Thậm chí còn có chưa từng nghe qua, đồng dạng có thể trợ giúp trúc cơ tu sĩ kết đan thành công kết kim đan. Có hiệp trợ kim đan tu sĩ toái đan thành anh ngưng anh đan. Chỉ cần hiến tế tài nguyên giá trị đủ cao, điểm tích lũy đủ nhiều, vạn tộc linh ấn đẳng cấp đầy đủ, liền có thể đổi những cái này. Dù bọn hắn 5 người nghĩ đến những quy tắc này đối tu tiên giới ảnh hưởng, đều không thể không bị cái kia ngưng anh đan hấp dẫn. Bọn hắn cũng là muốn tấn giai nguyên anh kỳ, mà phía sau còn đi chép lấy một bản văn, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo, độ kiếp thành tiên độ vật cũng là cái gì cần có đều có. Toái đan thành anh, thọ ngàn năm. Nguyên anh hóa thần, thọ 3000 năm. Luyện thân phản hư, thọ 6,0005. Luyện hư hợp đạo, thọ 3 năm. Cuối cùng độ kiếp thành tiên, liền là trường sinh. Ai có thể cùng trường sinh trở ngại? Đồng dạng, những cái này sao chép nội dung trúc cơ đệ tử khi nhìn đến kết kim đan thời gian, cũng là áp chế không nổi kích động trong lòng, sao chép thời gian đều có chút phấn khởi. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này huyền nguyên bí cảnh thế mà lại có như vậy biến hóa, sẽ cùng tiên nhân có quan hệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong thông đạo bên ngoài đám người đều đang nóng nảy chờ đợi lấy. Băng ngoài động, gió lạnh lạnh thấu xương, hoa tuyết bay là tả bay xuống, phảng phất tại nói mảnh này thần bí chi địa cố sự. Năm cái tiên tông người phụ trách biết được sự tình trọng đại, tại lấy đi sao chép tập phía sau, hướng những cái này nội môn đệ tử, thần sắc nghiêm túc dặn dò, nhìn kỹ ra vào miệng, không nên nói ý miệng. Nghiêm cấm hết thảy thành viên ra vào. Ai dám gây sự, giết chết bất luận tội. Chương 339, 0338, Thiên Tông người tới. 2, chương 339, 0338, Thiên Tông người tới. 2, được. Ngũ đại Tiên Tông trúc cơ đệ tử đều là chắp tay đáp ứng. Trong lòng của bọn hắn tràn ngập căng thẳng, biết rõ lần này bí cảnh biến động sự tình cực lớn. Ở trong quá trình này, Vạn tộc điện chúa Tể Chi cảnh trong không gian Trình Tông Dương, một mực mật thiết chú ý số 2 địa bản thế cục biến hóa. Trình Tông Dương biết, chính mình chế định quy tắc sẽ đối toàn bộ tu tiên giới xuất hiện ảnh hưởng trọng đại. Liên nhìn tu tiên giới thế lực khắp nơi ứng đối ra sao, cũng nhìn ngũ đại tiên tông người phải chăng có thể nhịn được hiến tế dụ dỗ. Nếu là bọn họ có thể nhịn được, triệt để quản khống cửa thông đạo, không cho phép người thường, võ giả, tán tu, mỗi cái gia tộc, bang phái thế lực tiến vào, vậy liền mang ý nghĩa, đây là tại triệt để ngăn cản tầng dưới thế lực cùng người thường, tu sĩ tầm thường lên cao kỳ ngộ. Làm tầng dưới chốt người nhìn thấy khó được thăng cấp cơ hội bị ngăn chặn, hậu quả lại là như thế nào vậy liền không được biết rồi. Tất nhiên, bọn hắn nếu là phong tỏa tin tức, Trình Tông Dương sẽ chủ động tản mát ra tin tức. Cuối cùng đây là hắn địa phương, không tới phiên bọn hắn phong tỏa. Như thế tu tiên giới, có lẽ sẽ nên đón càng lớn dung chuyển. Hắn chờ mong lấy nhìn thấy mọi người tại quy tắc mới hạ biểu hiện. Tất nhiên, cái này số 2 địa bàn cũng coi là hắn một cái quy tắc thí điểm. Nếu là quy tắc có vấn đề, vậy liền tiến hành phế trừ cải thiện. Trong thông đạo bên ngoài đều có tông môn đệ tử trông coi, nhưng theo lấy 5 vị kim đan tu sĩ sau khi trở về, rất nhanh, băng thành tông môn chuyên dụng chuyển tống trận, nên đón càng nhiều kim đan cùng trúc cơ tu sĩ, cùng ngũ đại tiên tông đại lượng luyện khí đệ tử. Băng thành trên đường phố, mọi người nhộn nhịp ngừng chân quan sát, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng bất an. Bọn hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, cuối cùng trong bí cảnh quy tắc biến hóa, cũng chỉ có tiên tông cao tầng biết được. Ghi chép đệ tử đã bị hạ lệnh cấm khẩu, tất nhiên là không có truyền ra ngoài. Đại lượng tiên tông luyện khí tầng 7, 8, 9 đệ tử đều nhanh chóng tập kết tại băng động phụ gần, chờ đợi mệnh lệnh đồng thời, cũng xua tán đi tán tu thế lực, võ giả cùng người thường. Băng động triệt để bị ngũ đại tiên tông tiếp quản. Cuối cùng, tại một ngày bằng một năm dài đằng đẵng chờ đợi phía sau, hai canh giờ đi qua. Đạo kia vô hình cách ngăn chậm chậm biến mất, thông đạo lần nữa khôi phục thông suốt. Nguyên bản không có người phát hiện, chỉ bất quá bởi vì phía ngoài đệ tử khi nghe đến bí cảnh rõ ràng có thể truyền về âm thanh thời gian, liền phát hiện thông đạo bình chướng biến mất. Trông coi tiên tông đệ tử lập tức hướng lên truyền âm báo cáo. Một lát sau, ngũ đại tiên tông kim đan tu sĩ mang theo các đệ tử đi vào. Cầm đầu kim đan tu sĩ, đằng sau trúc cơ các tu sĩ đều tiến hành thử nghiệm. Kết quả phát hiện bọn hắn vẫn như cũ không cách nào thông qua, dù cho trong đó có người dùng bí pháp phong ấn tu vi, cũng đồng dạng không vào được. Cũng đã từng độc nhất vô nhị. Thế là, bọn hắn để luyện khí đệ tử tiến vào thử nghiệm. Lần này, bọn hắn những cái này luyện khí đệ tử như là phía trước người thường cùng võ giả, không trở ngại chút nào thông qua thông đạo, tiến vào vạn tộc chi cảnh. Một màn này, để ngũ đại tiên tông cao tầng đều là kích động lên. Sổ tay quy tắc là thật. Tiếp xuống, đạt được mệnh lệnh cùng nhiệm vụ tiên tông các đệ tử, không thể chờ đợi tràn vào thông đạo, tiến vào vạn tộc chi cảnh, bắt đầu tiếp quản toàn bộ xuất hiện biến hóa khu an toàn. Trình Tông Dương đứng ở chúa tể chi cảnh không gian, nhìn xem tiên tông các đệ tử hành động, khẽ gật đầu. Hết thảy bắt đầu. Liền xem ai sẽ đánh vỡ cái này hiến tế dụ dỗ. Ngũ đại tiên tông luyện khí các đệ tử mang căng thẳng mà tâm tình hưng phấn bước vào vạn tộc chi cảnh. Không khí nơi này phảng phất đều tràn ngập khí tức thần bí, để bọn hắn đã cảm thấy hiếu kỳ lại có chút bất an. Bọn hắn chỉ là tiếp vào mệnh lệnh, nhanh chóng tại băng thành tập kết, phía sau mới tiếp vào nhiệm vụ. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mắt càng không ngừng nhìn xung quanh, quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Tại trong khu an toàn, từ tòa xưa cũ nhà bằng đất bên trong, có hai gian phòng. Tại mỗi cái thần bí trong phòng của tế đàn, đều có một tôn cao lớn tượng thần yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Tượng thần phía dưới là xưa cũ bằng đá bình đài, tản ra tuế nguyệt tang thương khí tức. Hào quang nhỏ yếu trong phòng đông đưa, phản phất tại nói tượng thần mang theo cổ lão cố sự, mang theo nhiệm vụ bước vào nơi này tiên tông các đệ tử, từng cái thần sắc căng thẳng mà lại tràn ngập chờ mong. Bọn hắn nhộn nhịp lấy ra chuẩn bị tốt túi chữ vật, bắt đầu chấp hành kim đan các chấp sự bàn giao. Một vị tới từ thuốc tiên tông đệ tử, thân mang trường bào màu xanh, dáng người rắn giỏi như tùng. Giờ phút này, hai tay của hắn khẽ run, khẩn trương mở ra chính mình túi chữ vật. Trong túi tràn đầy đủ loại dùng cho thử nghiệm phàm cấp dược liệu, tuy nói là phàm cấp, nhưng cũng đều là trăm năm trở lên dược liệu, mỗi một gốc đều tản ra đặc biệt mùi thuốc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một gốc 300 năm linh chi đặt ở trên bệ đá, cái kia linh chi màu sắc tươi đẹp, tản ra mùi thuốc nồng nặc bụi. Đệ tử trong lòng tràn ngập chờ mong, ánh mắt của hắn nhìn lấy chăm chú tế đàn. Theo lấy linh chi bị một đạo thần bí màn ánh sáng bao trùm, không khí trong phòng nháy mắt biến cực kỳ trương lên. Đệ tử ngừng thở, chờ đợi kết quả. Rất nhanh, một đạo trầm ổn mà trang nghiêm âm thanh theo tượng thần bên trong truyền ra, 300 thời hạn linh chi một gốc, hiến tế thành công. Thu được 3 cái linh thạch. Hiến tế điểm tích lũy 3 điểm. Đi theo, tông môn này đệ tử sức sở, mộng bức xem lấy trên bệ đá xuất hiện 3 cái hạ phẩm linh thạch. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình, đã có chút thất vọng, lại có một chút kinh hỉ. Tuy nói là phàm cấp dược liệu, nhưng 300 thời hạn linh chi cũng có thể dùng cho xem như linh đan phụ dược, tại tiệm thuốc giá trị cũng gần như. Nhưng điểm tích lũy. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút hưng phấn, lập tức cảm ứng trong tay mình tin tức của vạn tộc linh ấn. Quả nhiên, bên trong điểm tích lũy nhiều 3 điểm. Thật thần kỳ. Đệ tử này thần thái sáng láng, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn lập tức đem trong túi chứa vật hơn 300 khối linh thạch toàn bộ chuyển rời đến trong vạn tộc linh ấn. Tiếp xuống, hắn hướng tượng thần hỏi, thu được trúc cơ đan, cần hiến tế cái gì? Trong lòng hắn đã căng thẳng lại chờ mong, không biết rõ tượng thần sẽ hay không đáp lại vấn đề của hắn. Vốn nghĩ không có trả lời, ai biết thật có thể đáp lại. chỉ nghe tượng thần trả lời trong phòng vang lên, âm thanh như là hồng trung đại lữ, chấn động nhân tâm. Trúc cơ đan thuộc đặc thù đan dược, có thể dùng giá trị đánh đồng giá trị vật tư như thế, hoặc là dùng tượng thần hồn tinh, ngũ hành linh châu trực tiếp đổi. Tông môn đệ tử lập tức lấy giấy bút, nhanh chóng ghi chép lại, trong ánh mắt của hắn lóe ra suy tư hào quang, tiếp tục hỏi đến vấn đề khác. Mà tại khu an toàn mặt khác một gian tế đàn trong phòng, không khí đồng dạng căng thẳng mà thần bí. Một vị linh tê tiên cung đệ tử đứng ở tế đàn phía trước, hai tay của hắn nắm thật chặt túi chữ vật, phảng phất nắm lấy vận mệnh của mình. Đang nhanh chóng thử qua mấy lần vật tầm thường hiến tế phía sau, hắn đè ép kích động trong lòng, đột nhiên liên tiếp theo trong túi chữ vật lấy ra ba cái đầu. Cái kia ba cái đầu là tượng bùn tượng thần đầu, sinh động như thật. Mà ở đầu mi tâm, ba quả chiếu lấp lánh tượng thần hồn tinh khảm nạm trong đó, tản ra thần bí hào quang màu đỏ. Cái này ba quả tượng thần đầu là tông môn kim đan chấp sự cho. Dựa theo quy củ, hắn đem tượng thần đặt ở tế đàn trên bình đài, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng căng thẳng. Tim của hắn đập như lôi, phản phất có thể nghe được máu của mình tại trong mạch máu lao nhanh âm thanh. Hắn muốn là kim đan chấp sự ký danh đệ tử, phía sau tự mình bị gọi đến, bàn giao món này bí mật sự tình. Quan hệ kim đan chấp sự liên tục dặn dò nhiệm vụ cơ mật, cũng quan hệ sau này phải chăng có thể thật bái nhập chấp sự môn hạ, trở thành kim đan chấp sự thân truyền đệ tử, ngay một khắc này. Lúc này, tượng thần cái kia cơ giới thanh âm lạnh lùng ở trong phòng vang lên, tượng thần hồn tinh, số lượng 3 quả. Nhưng thu được điểm tích lũy 9000 điểm, ngươi muốn đổi lấy cái gì? Cũng vào giờ khắc này, chúa tể chi cảnh bên trong, Trình Tông Dương đột nhiên đạt được giới linh trợ thủ nhắc nhở. Chương 340, 0339, lão cầu cá tâm tình. Chương 340, 0339, lão cầu cá tâm tình. Phát hiện trọng yếu đánh dấu đồ vật, hồn tinh 3 quả, ở vào số 23 tế đàn. Một mực hết sức chăm chú mật thiết chú ý khu an toàn động tĩnh Trình Tông Dương, tại cái này nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên ngay mắt, ánh mắt phảng phất sắc bén tiềm điện, ngáy mắt hướng về trợ thủ khóa chặt số 23 gian phòng của tế đàn vị trí bắn ra mà đi. Trong lòng hết sức kinh ngạc, cặp con mắt kia tựa như là yên lặng mặt hồ đột nhiên bị đầu nhập một quả hòn đá nhỏ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó vẻ hưng phấn như là mãnh liệt thủy triều, nhanh chóng dâng lên đôi mắt của hắn, cái kia trong đôi mắt phảng phất có hai đóa lửa nhỏ tại vui sướng toát ra, tim đập cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh mấy phần, tựa như dồn dập nhịp trống tại trong lồng ngực gõ vang. Hắn quả thực không nghĩ tới, mới vừa bắt đầu, rõ ràng liền có người mang theo hồn tinh tiến vào nơi đây. Hiệu quả quá nhanh, quả thực để hắn hết sức kích động. Tình hình này liền như là vừa mới tại yên lặng mặt hồ đánh xong hồ, lưới câu vừa mới thả vào trong nước, liền có ba đầu cá lớn không thể chờ đợi cắn câu. Đây đối với lao câu cá mà nói, còn có chuyện gì có thể so đầy càng kích động. Cái này không thể nghi ngờ biểu lộ rõ ràng hắn đánh dấu tại trong sổ tay cùng hồn tinh tương quan đổi vật phẩm, có lực hấp dẫn cực lớn. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, nụ cười kia bên trong lộ ra một chút giảo hoạt, tựa như một cái đam mưu túc trí hồ ly nhìn thấy thú săn rơi vào bẫy dập đồng dạng. Hắn giờ phút này cùng giới linh hai cái này hợp tác lao câu cá tự nhiên là cực kỳ vừa ý, cái này tiền tông người tốc độ quả nhiên khá nhanh, tập nội dung đều chuyển ra ngoài. Trong lòng Trình Tông Dương âm thầm nghĩ ngợi, hơi một suy nghĩ cũng hiểu nguyên do trong đó. Nghĩ được như vậy, Trình Tông Dương tâm thần thoáng cái đắm mình vào trong, hắn hóa thành thân thể chúa tể, giống như một vị cao cao tại thượng quan sát chúng sinh vương giả, dùng một loại uy nghiêm mà lại lạnh lùng tư thế xem kỹ lấy toàn bộ khu an toàn. 23 hào tế đàn trong phòng, không khí căng thẳng mà lại thần bí, phản phất tần một lụa mỏng bao phủ toàn bộ không gian. Hào quang nhỏ yếu ở trong phòng chập chờn bất định, tựa như trong gió run lẩy bẩy ánh nến, tùy thời đều có thể dập tắt. Một tên tông môn đệ tử đứng ở tế đàn phía trước, hai tay của hắn nắm thật chặt túi chữ vật, cái kia hai tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh, phản phất hắn nắm chặt không phải túi chữ vật, mà là vận mệnh của mình. Tại nghe lần này tượng thần thế mà lại chủ động hỏi thăm thời gian, lòng của hắn đột nhiên căng thẳng, đống cảm giác lần giao dịch này không giống bình thường. Hắn cố gắng đè nén cái kia sắp thu được 9000 điểm tích lũy xúc động tâm tình, cổ họng không tự chủ được đông nhúc nhích qua một cái, nuốt một ngụm nước bọt. Thanh âm kia tại yên tĩnh đến như là cổ mộ trong gian phòng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Trong lòng hắn như là quật ngã ngũ vị bình, tràn ngập chờ mong cùng căng thẳng, bờ môi khẽ run, có chút khó khăn nói ra cần thiết đổ vận, ta muốn ngưng anh đan. Trình Tông Dương khi nghe đến yêu cầu này thời gian, cả người ngây ngẩn cả người. Ngưng anh đan, đây chính là kim đan hóa anh cần thiết đan dược, là vô số kim đan tu sĩ tha thiết ước mơ, coi là chân bảo đổ vận. Giá hỏa này là thay sau lưng kim đan tu sĩ muốn. Ngưng anh đan, cũng chỉ có kim đan tu sĩ mới sẽ vội vã cần. Trình Tông Dương nháy mắt liền thấy rõ cái này luyện khí đệ tử tình huống. Hắn còn tưởng rằng là gia hỏa này chính mình giấu tới. Hóa ra là kim đan tu sĩ biết được tập nội dung phía sau, không chút do dự lập tức đem đã từng thu thập lên, lại một mực không biết lai lịch cùng công dụng hồn tinh lấy ra, quả quyết lựa chọn đổi lấy ngưng anh đan loại này đặc thù đan dược. Đây thật là đủ gọn gàng mà linh hoạt. Hồn tinh đổi lấy ngưng anh đan, tất nhiên là hắn biết tại tập bên trong, nhưng cũng ghi chú rõ cần nhiều khỏa hồn tinh mới có thể đổi lấy. Chỉ là cái này nhiều khỏa cũng không có viết rõ cụ thể là mấy khỏa, cho nên đối phương lấy đi vào 3 khỏa hồn tinh. Về phần trên người đối phương phải chăng còn có, hắn cảm thấy còn đến thăm dò một thoáng. Hiện tại hắn ra hiệu xuống, giới linh trợ thủ lập tức tiến hành đáp lại. Không sai, tất cả tế đàn tượng thần đều là giới linh trợ thủ tại tiếp quản điều khiển. Ngưng anh đan giá trị cực cao, hồn tinh số lượng không đủ, thấp nhất cần 4 khỏa, mà ngưng anh đan phẩm chất mỗi gia tăng nhất phẩm, hồn tinh số lượng gia tăng 1 khỏa. Thượng phẩm ngưng anh đan hiệp trợ kim đan đột phá sát suất tăng lên tới 8 thành. Cực phẩm ngưng anh đan 9 thành 8. Trình Tông Dương cũng không sốt ruột tiến hành thu hồi, mà là tiếp tục dẫn dụ đối phương. Cuối cùng, Nếu như không có đưa ra cụ thể số lượng, đối phương có lẽ sẽ có một chút do dự, nhưng một khi đưa ra một loại cơ hồ có thể đụng tay đến số lượng, vậy liền rất khác nhau. Liên tựa như Liều Tịch Tịch trả giá hoạt động, khi nhìn đến cụ thể còn kém nhiều ít liền có thể trúng thưởng trị số phía sau, liền sẽ cảm thấy cố gắng nữa chém mấy đao liền có thể thành công, từ đó kích phát mọi người tiếp tục thử nghiệm dục vọng. Bảy quả hồn tinh liền có thể đổi lấy một mai 9 thành 8 thành công sát suất cực phẩm ngưng anh đan, phòng trừng cái kia kim đan tu sĩ nếu là biết, đến lòng nóng như lửa đốt A tông môn đệ tử khi nghe đến tượng thần đưa ra đáp lại phía sau, trong ánh mắt không kềm nổi hiện lên một chút thất lạc, cái kia thất lạc tựa như một mảnh mây đen che khuất hắn nguyên bản tràn ngập mong đợi đôi mắt. Nhưng hắn trầm tư một lát sau, vẫn là tiếp tục hỏi: "Nếu là đổi lấy kết kim đan đây, có thể đổi lấy một quả?" Tượng thần đáp lại đến đơn giản rõ ràng: "Trúc cơ đan đây, có thể đổi lấy ba quả." Tượng thần vẫn như cũ dứt khoát đáp lại. Tông môn đệ tử yên lặng gật gật đầu, giống như là muốn đem những cái này tin tức trọng yếu khắc thật sâu tại trong đầu. Chợt, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tượng thần đầu thu về, chuẩn bị mang về hướng lên phía trên phục mệnh. Như loại này thử nghiệm hiến tế tình huống, tại trăm tòa tế đàn trong phòng không ngừng diễn ra. Trình Tông Dương cũng cảm giác được linh thạch số lượng tại một chút giảm thiểu, bất quá giảm thiểu biên độ cũng không lớn. Cuối cùng mọi người cũng còn chỉ là tại thử nghiệm hiến tế, lấy ra tới đồ vật đại bộ phận là phổ thông vật tầm thường, giá trị không tính đặc biệt cao. Mà những người kia có khả năng đổi lấy đan dược, linh thạch các loại vật phẩm, đều sẽ từ giới linh trợ thủ tiến hành xử lý. Vạn tộc điện giữ tươi trong không gian nếu là có bọn hắn chỗ cần đồ vật sẽ tự động nhận lấy sử dụng. Nếu là không có, giới linh trợ thủ sẽ tự động khấu trừ tương ứng đồ vật điểm tích lũy, tiếp đó tự mình theo ngọc trung thạch phiên trợ tiến hành mua sắm. Giới linh mua sắm không cùng La Định Nhiên phụ trách mua sắm thanh va chạm cùng danh chỗ. Điểm ấy là giới linh giao phó cho quyền hạn, cái này nhưng thật to địa phương liền Trình Tông Dương, để hắn không cần vì việc này quan tâm. Trình Tông Dương để La Định Nhiên tìm đến mấy cái hồn nô, phụ trách chỉnh lý ngoại giới người hiến tế phía sau di chuyển tới vạn tộc điện giữ tươi không gian vật phẩm. Đồng thời, Trình Tông Dương cũng giao quyền mấy cái kia hồn nô giám định công năng. La Định Nhiên thì là phụ trách đem so với so sánh đáng tiền vật phẩm tiến hành bán ra hoặc gửi bán, từ đó kiếm lấy một chút trên lệch giá, bù đắp tiêu hao điểm tích lũy. Nhưng nghĩ đến ngưng anh đan, Trình Tông Dương liền không nhịn được ở trong lòng tính toán. Lúc trước viết tập thời gian, hắn hỏi qua giới linh trợ thủ, Ngọc Trung Thạch phiên trợ cầu mua giá 5 vạn điểm tích lũy một khỏa. Ba khỏa hồn tinh giá trị 25 vạn điểm tích lũy, dựa theo tới tay 7 thành tỷ lệ, tới tay 175,000 điểm tích lũy, khấu trừ mua đan dược 5 vạn điểm tích lũy. Hắn tính toán nhưng đến 12 vạn 5000 điểm tích lũy, cùng ba loại không biết vật phẩm ban thưởng. Đối với hắn tới nói, đây không thể nghi ngờ là một bút kiếm lớn mua bán. Cuối cùng không cần hắn bốn phía buôn ba đi tìm. Thế nhưng Kim Đan tu sĩ nếu là có thể tìm đến bảy quả hồn tinh, là hắn có thể kiếm lấy càng nhiều. Chương 340, 0339, lão cầu cá tâm tình. 2, chương 340, 0339, lão cầu cá tâm tình. 2, theo lấy trong khu an toàn tất cả tông môn đệ tử không ngừng thử nghiệm đủ loại quy tắc, bọn hắn cũng thỉnh thoảng đem đủ loại thử nghiệm kết quả ghi chép lại. Bộ dáng nghiêm túc kia tựa như tại ghi chép bảo tàng manh mối. Trong gian phòng hào quang vẫn như cũ lấp loé không yên, tựa thần tồn tại phảng phất là một vị người đứng xem, tại yên lặng chứng kiến lấy trận này trận thần bí giao dịch cùng ghi chép. Trình Tông Dương cũng tại yên lặng chú ý khu an toàn hết thảy, nhưng hắn không còn như phía trước dạng kia nhìn lấy chăm chú, mà là chuẩn bị trở về ngoại giới. Chỉ vì ngũ đại tiên tông người bắt đầu dọn dẹp tất cả mọi người. Tinh thần lần nữa trở lại bên ngoài, Trình Tông Dương đứng dậy mở cửa phòng, liền thấy tông môn đệ tử tới trước thông tri hắn rời khỏi bí cảnh. Bất quá, tất cả người rời đi cũng không có bị hạ phong cầu lệnh. Cuối cùng nhân số rất nhiều, liền miệng sự tình khó mà làm đến. Trình Tông Dương rất là phối hợp rời đi, hắn cũng cảm thấy chính mình đã không cần thiết lại tiếp tục ở tại nơi này. Thân ảnh của hắn ở trong đường hầm càng đi càng xa, ai cũng sẽ không nghĩ tới, bí cảnh biến hóa dĩ nhiên là bởi vì Trình Tông Dương nguyên nhân. Trở lại băng thành tại một gian khách sạn ở lại, Trình Tông Dương một mực lưu ý lấy băng thành bên trong động tĩnh. Băng thành trên đường phố, gió lạnh lạnh thấu xương, tựa như vô số đem lạnh giá tiểu đào tại tùy ý cắt ra thịt. Hoa tuyết bay lả tả bay xuống, như là từng cái màu trắng hồ điệp tại không trung nguyện chuyển nhảy múa, sau đó nhẹ nhàng bay xuống đại địa. Mọi người thân ảnh tại trong tuyết như ẩn như hiện, phản phất là cái này băng thiên tuyết địa bên trong từng vệt cô độc bóng dáng, lại như là như nói tòa tiên thành này cổ lão mà lại thần bí cố sự. Đồng thời, theo bí cảnh đi ra người phát hiện, tại vạn tộc chi cảnh xuất hiện vạn tộc linh ấn cho dù ở bên ngoài cũng có thể sử dụng, chỉ duy nhất điểm tích lũy chỉ có thể ở vạn tộc chi cảnh bên trong sử dụng. Cũng chính là thành viên rời khỏi bí cảnh, làm cho bên trong biến hóa sự tình, triệt để tại băng thành bên trong tản ra. Cuối cùng nhanh chóng truyền khắp mỗi cái chủ thành. Lần này, tế đàn hiến tế, vạn tộc linh ấn, điểm tích lũy trị liệu hết thảy thương thế sự tình truyền ra. Tựa như một quả mấy km kích thước vẫn thạch đập vào duyên hải trong biển, nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng, cái kia sóng lớn hóa thành ngập trời biển động hướng về nội địa quét sạch mà đi. Tin tức cũng như cuồng phong nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, thế lực khắp nơi đều bị bất thình lình tin tức chỗ chấn động. Theo lấy thời gian lặng lẽ, tiến tính đi qua nửa tháng, tại những cái kia đỉnh cấp tu tiên trong gia tộc, không khí lại biến đến đặc biệt căng thẳng. Thời gian nửa tháng, đầy đủ bọn hắn triệt để điều tra cũng hiểu rõ ràng trong bí cảnh biến hóa. Một ít gia tộc trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, đem chọn cái đại sảnh chiếu đến giống như ban ngày. Gia tộc các trưởng bối ngồi vây chung một chỗ, mặt mũi của bọn hắn nghiêm túc đến như là băng thành bên trong băng cứng, trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng cùng sầu lo. Cái này truyền khắp toàn bộ tu tiên giới huyền nguyên bí cảnh biến thành vạn tộc chi cảnh, mà bên trong là có một tia tiên nhân thần hồn khống chế, hiện thế có giá trị đồ vật liền có thể đạt được chân quý đan dược các loại tài nguyên. Đây đối với những gia tộc kia tới nói, đã là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Cuối cùng đỉnh đầu của bọn hắn là Ngũ Đại Tiên Tông. Ngũ Đại Tiên Tông tiếp quản bí cảnh, không cho phép những người còn lại đi vào, đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn hạn chế. Loại này tiên nhân cơ duyên, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cũng tại vắt hết óc nghĩ biện pháp ứng đối. Đồng dạng, tại mỗi cái tu tiên bang phái thế lực bên trong, đồng dạng cũng là một mảnh xôn xao. Các nơi tu tiên bang phái bang chủ nhóm khẩn cấp triệu tập bang chúng huynh đệ, mọi người nhộn nhịp ngồi vây chung một chỗ, bàn bạc đối sách. Bang chủ nhóm ngồi tại thủ vị, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng đội vàng, nét mặt của bọn hắn nghiêm túc, phảng phất gặp phải một tràng sinh tử chi chiến. Bọn hắn cũng đều minh bạch, tiên nhân cơ duyên, huyền nguyên bí cảnh biến hóa, khả năng sẽ cải biến bọn hắn một mực không cách nào tiến hơn một bước tu vi cùng vận mệnh. Ngũ đại tiên tông mấy trăm năm qua pháp luật quy củ, tuy là hết thể có quy có củ, nhưng cũng để cho bọn hắn lâm vào từ quyển từ khốn khốn cảnh bên trong. Vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một bước, cũng không cách nào thu được nhiều tư nguyên hơn. Bây giờ lại có một cơ hội, tất nhiên là muốn tìm cơ hội đánh vỡ cục diện này. Nhưng như vậy lựa chọn, mang ý nghĩa cùng tiên tông đối lập, không khác nào sinh tử chi chiến. Những bang phái này thế lực có đưa ra trong bóng tối liên hợp những bang phái khác thế lực, cùng chống lại ngũ đại tiên tông, có thì đề nghị tìm kiếm cái khác gia tộc thế lực liên hợp một chỗ. Mà đối với tán tu thế lực tới nói, bọn hắn càng là cảm nhận được áp lực lớn. Đám tán tu bình thường không có cường đại bối cảnh cùng tài nguyên, chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình cùng kỳ ngộ. Khó được vạn tộc chi cảnh cho phép luyện khí tu sĩ tiến vào, nhưng lại bị ngũ đại tiên tông lũng đoạn, cái này khiến bọn hắn sinh tồn càng thêm gian nan. Mà vạn tộc chi cảnh hiến tế quy tắc, cho bọn hắn một đạo mới được ra. Vô số tán tu trong ánh mắt lóe ra kiên định hào quang, quang mang kia như là trong đêm tối tinh thần, tuy là mỏng manh nhưng tràn ngập hy vọng. Bọn hắn quyết định làm một ít gì, muốn từ đó phân đến một chén canh. Thế lực khắp nơi trong bóng tối bắt đầu bí mật kế hoạch. Một vài gia tộc cùng bang phái trong bóng tối liên hệ, tính toán liên hợp lại chống lại ngũ đại tiên tông. Có thế lực thì bắt đầu đại lực bồi dưỡng mình đệ tử trẻ tuổi, làm đệ tử trẻ tuổi cung cấp đủ loại chân quý tài nguyên tu luyện, hy vọng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của bọn hắn, khiến cho nhanh chóng trở thành đỉnh tiêm luyện khí tu sĩ, làm tương lai tiến vào vạn tộc chi cảnh làm chuẩn bị. Còn có một chút tán tu hợp thành tiểu đoàn thể, bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, chia sẻ hai bên kinh nghiệm tu luyện cùng tài nguyên, hy vọng có thể từ đó thu được một chút cơ hội. Ngũ đại tiên tông cũng phát giác được cái này nửa tháng đến, nhìn như yên lặng, bụng trộm lại mãnh liệt dị thường thế lực khắp nơi. Ngũ đại tiên tông đối vạn tộc chi cảnh hiểu rõ còn không triệt để, tất nhiên là sẽ không để còn lại thế lực dính vào. Bọn hắn nhanh chóng áp dụng ứng đối biện pháp, tăng cường đối băng động thủ vệ, tăng lên tuần tra đệ tử số lượng, cùng tiến vào vạn tộc chi cảnh đệ tử số lượng. Những cái kia tuần tra các đệ tử từng cái tinh thần phân chấn, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, không buông tha bất luận cái nào khả nghi so sánh. Ngay nào đó, ngũ đại tiên tông các cao tầng tề tụ một đường, nét mặt của bọn hắn nghiêm túc mà nghiêm túc, chất trên bàn đầy đủ loại cái này hơn nửa tháng tới liên quan tới vạn tộc chi cảnh hết thảy tài liệu. Mọi người đều tại cẩn thận lật xem, tính toán tìm tới tốt hơn lợi dụng phương pháp, hoặc là có thể lợi dụng địa phương. Nhưng theo lấy đại lượng gia tộc cao cấp thế lực cùng đỉnh cấp tu tiên bang phái xuất hiện liên hợp, ngũ đại tiên tông các cao tầng không thể không tại nghiên cứu tài liệu đồng thời, cũng tổ chức hội nghị, bàn bạc đối sách. Nguyên huyền nguyên bí cảnh biến cố, không ra tiên tông cao tầng dự liệu, vẫn là sinh ra không nên có dung chuyện. Người vĩnh viễn sẽ không khuất tại dưới người, một mực không cách nào xuất đầu. Bởi vì nhân tâm, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Phía trước không có phản kháng, là bởi vì hết thảy đều là chú định, không có ngoại lực biến cố, cũng không có đầy đủ động lực. Nhưng tại vạn tộc chi cảnh bên trong tiên nhân thần hồn, cùng hiến tế phía sau thăng cấp đột phá cơ duyên xuất hiện, bọn hắn động lực có. Thuốc Tiên Tông, Linh Tê Tiên Tông, Tiêu Giao Tiên Tông, Thiên Kiếm Tiên Tông người chủ sự đều tụ tập tại trong Vô Lượng Đạo Tông. Lần này tới Vô Lượng Đạo Tông, chính là vì toàn bộ tu tiên giới sóng ngầm mãnh liệt thế cục làm ra một cái quyết định. Vô Lượng Đạo Tông tông chủ Vô Vi Tử ngồi tại thủ vị, thần sắc của hắn bình thản, tựa như một dòng sâu không thấy đáy cổ đầm, yên lặng đến không có một chút gợn sóng. Trên người hắn khí tức cũng là cực kỳ bình thản, cả người tản mát ra một loại vô vi tự nhiên khí tức, tựa như cái kia thâm sơn trong u cốc một gốc cổ tùng, yên tĩnh đứng sừng sững ở chỗ đó, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Đối với mọi người tề tụ nơi đây mục đích, hắn tất nhiên là hiểu. Chương 341, 0340, triển khai trận thế đàm phán. Chương 341, 0340, triển khai trận thế đàm phán. Vô Vi Tử chậm rãi quét mắt xung quanh bốn người, âm thanh bình thường đến như là trong núi dòng suối, chậm rãi nói, thế lực khắp nơi đều tại ham muốn vạn tộc chi cảnh, điểm ấy rất bình thường. Thiên nhân cơ duyên, ai không đỏ mắt, không ngăn nổi. Điểm ấy cũng tại các vị lúc trước hạ lệnh thời gian suy nghĩ bên trong. Tiêu Giao Tiên Tông tông chủ Tiêu Giao Tử khe khẽ lắc đầu, sợi tóc của hắn theo lấy động tác nhẹ nhàng lay động, tựa như trong gió cành liễu. Trên mặt của hắn mang theo một chút lo lắng, nói, chúng ta đối vạn tộc chi cảnh hiểu rõ còn không bằng diện, rất nhiều chuyện còn không toàn bộ thăm dò rõ ràng, không có khả năng bung ra. Chúng ta không thể xem thường, nhất định cần tăng cường phòng thủ, đồng thời cũng muốn nhiệt tâm thăm dò trong bí cảnh bí mật, nếu là thật sự có tiên nhân cơ duyên, cũng nên là chúng ta. Đối với Tiêu Giao Tử câu nói sau cùng, còn lại ba nhà tông chủ nhộn nhịp biểu thị tán thành. Vẫn là cần gõ một phen. Thiên Kiếm Tông tông chủ Thiên Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ lăng lệ khí tức, tựa như bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lập lòe. Nhưng Linh Tê Tiên Tông tông chủ Linh Tê Tử lại khe khẽ thở dài, trong ánh mắt của hắn lộ ra bất đắc dĩ cùng sầu lo, nói, vốn là hết sức căng thẳng. Nếu là độc thủ, tuy nói có thể giết gà dọa khỉ, nhưng cũng mang ý nghĩa rối loạn sẽ bạo phát. Ám Ảnh Minh cũng sẽ không ngồi xem lấy. Những cái kia bụng trộm lệnh ma tà đạo cũng sẽ không lãng phí cái này xúi dục cơ hội thật tốt. Vũ Đại Tiên Tông người nói chuyện đóng cửa nói chuyện, mà tại phía xa băng thành Trình Tông Dương tiếp tục trong bóng tối quan sát đến đây hết thảy. Băng thành người càng tới càng nhiều, nhiều đến cơ bản không có khách sạn có thể ở Trình Tông Dương tại băng thành một góc quán trà lầu 2, nhìn xem không ngừng theo truyền tống trận tới đây, rộn rộn ràng ràng đám người, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết, cái này nhìn như yên lặng băng thành, thực ra quần quần sóng ngầm, một tràng phong bạo lại sắp tới. Nhưng cái này cũng tại trong dự liệu của hắn. Đối mặt cái kia dễ như trở bàn tay cơ duyên, có bao nhiêu người có thể ngồi được vững? Tại băng thành một bên khác, mấy cái tu tiên con em của gia tộc chính giữa tụ tập tại một chỗ, trong mắt của bọn hắn lóe ra không cam lòng cùng phẫn nộ. Một cái thân mặc thanh sam con cháu trẻ tuổi tức giận bất bình má thấp giọng mắng, Vũ Đại Tiên Tông dựa vào cái gì độc chiếm vạn tộc chi cảnh? Ở trong đó cơ duyên lẽ ra là mọi người tổng cộng có. À, bọn hắn ỷ vào thế lực của mình lớn, một mực đến nay liền đè ép chúng ta những gia tộc này. Lần này vạn tộc chi cảnh, chúng ta tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Bên cạnh một cái mặc áo bào đen tử đệ nắm chặt nắm đấm. Thế nhưng lại như thế nào? Tiên tông lực lượng há lại chúng ta có khả năng đối phó? Một bạch y nam tử uống một hớp ấm linh cửu, than nói. Đối thoại của bọn họ bị một cái đi ngang qua tán tu nghe được, cái tán tu này trong lòng hơi động, đi ra phía trước. Mấy vị huynh đài, tại hạ đâu dễ, tán tu liên minh một thành viên. Ta xem các ngươi cũng đối Ngũ Đại Tiên Tông cách làm bất mãn. Ta có cái chủ kiến, không biết các ngươi có nguyện ý hay không nghe xong. Tán tu trong ánh mắt lộ ra giảo hoạt, nhưng sắc mặt mười phần thành khẩn. Thanh sam tử đệ nhìn hắn một cái, đảo qua liếc chung quanh, thấp giọng hỏi, ngươi có ý định gì? Không ngại nói nghe một chút. Tán tu cười hắc hắc, nói, vạn tộc chi cảnh bên trong, có tiên nhân thần hồn thức tỉnh, thả ra thành tiên trưởng sinh đại cơ duyên. Thành tiên cơ duyên là thuộc về toàn bộ tu tiên giới, không tiên tông chỉ có. Chúng ta người tán tu liên minh cũng muốn tiến vào vạn tộc chi cảnh, nhưng mà đơn đả độc đấu khẳng định không được. Bất quá, chúng ta đã cùng rất nhiều bang phái thế lực liên hợp, nếu là lại cùng các ngươi những gia tộc này thế lực hợp tác, nói không chắc liền có thể cùng Ngũ Đại Tiên Tông chống lại một thoáng. Điểm ấy các ngươi đại khái có thể về gia tộc phía sau hướng lên báo cáo. Áo choàng đen đệ có chút do dự, thế nhưng Ngũ Đại Tiên Tông thực lực cường đại, chúng ta thật có thể được không? Tán tu vô bờ vai của hắn, sự do người làm đi. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền có cơ hội. Hơn nữa, chúng ta tán tu mặc dù không có gia tộc tài nguyên, nhưng chúng ta cũng có ưu thế của mình, nói thí dụ như chúng ta càng linh hoạt, không nhận gia tộc quy củ trói buộc, hành động càng thêm thuận tiện. Mặt khác, nếu như chúng ta có thể tại lúc này đứng ra, đánh vỡ Ngũ Đại Tiên Tông lũng đoạn cùng áp bách, chúng ta liền có thể đạt được càng nhiều cơ duyên. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể làm toàn bộ tu tiên giới làm ra công hiến. Đừng quên, bên trong bí cảnh cũng có trợ giúp võ giả nhanh chóng đột phá vào luyện khí, trợ giúp người thường trong một tháng nhập phẩm võ giả đại cơ duyên. Thanh sam tử đệ suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, ngươi nói rất có đạo lý. Vậy chúng ta trở về nên nói như thế nào? Tán tu cười cười, các ngươi sau khi trở về, liền nói trước bí mật liên hệ cái khác gia tộc, chờ liên hợp lực lượng đủ cường đại, lại hướng Ngũ Đại Tiên Tông đưa ra yêu cầu của chúng ta. Nếu như bọn hắn không đồng ý, chúng ta liền áp dụng một chút hành động. Cứ như vậy, tại băng thành các ngóc ngách, tương tự liên hợp hành động ngay tại lặng lẽ tiến hành. Ngũ Đại Tiên Tông bên này, tại Vô Lượng Đạo Tông trong phòng họp, không khí y nguyên căng thẳng. Vô Vi Tử cao mày nói, chúng ta bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phong bế băng thành truyền tống vô dụng. Tuy là thế lực khắp nơi liên hợp lại đối chúng ta có uy hiếp, nhưng chúng ta cũng không thể tùy tiện chống lên chiến tranh. Một khi khai chiến, tu tiên giới tất nhiên đại loạn, đến lúc đó tổn thất vẫn là chúng ta. Tiêu Giao Tử gật đầu một cái, ta đồng ý chúng ta vẫn là muốn trước theo vạn tộc chi cảnh tới tay, mau chóng thăm dò ra bên trong bí mật, dạng này chúng ta mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Cái này tu tiên giới tài nguyên chứa không được hóa thần xuất hiện, tất cả tu sĩ đều bị vây ở nguyên anh đại viên mãn. Đây cũng là cơ hội, đặc biệt là tiên nhân thần hồn, tốt nhất có thể gặp một lần. Điểm ấy tông môn lão tổ đích thân lên tiếng, chỉ cần có thể tìm được trước tiên nhân chi hồn, thương nghị tốt hợp tác sự tình, có lẽ chúng ta liền có thể khống chế vạn tộc chi cảnh, phía sau bung ra bí cảnh, đối chúng ta mà nói cũng không ảnh hưởng. Thiên Kiếm Tiên hơi không kiên nhẫn, những gia tộc kia cùng bang phái mờ ám càng ngày càng nhiều, tại tìm tới phía trước, chúng ta cũng không thể một mực ngồi nhìn mặc kệ a. Linh Tê Tử nói, đơn giản, phân hóa là đủ. Chúng ta trước tiên có thể phái người đi tìm những cái kia cựu tinh, bát tinh, cùng thất tinh cấp tu tiên thế lực, cho bọn hắn một chút tiến vào danh ngạch, bọn hắn tất nhiên là náo không lên. Phía sau để bọn hắn hướng xuống tiếp tục phân hóa, những chuyện này tự nhiên tan rã. Mọi người sau khi thương nghị, quyết định phái ra một chút đệ tử tiến về mỗi cái đại gia tộc cùng đại bang phái, truyền đạt Ngũ Đại Tiên Tông ý tứ. Nhưng mà, những đệ tử này hành động cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Những gia tộc kia cùng bang phái mặt ngoài đáp ứng, hết sức cao hứng, nhưng bụng trộm lại như cũ tại nhiệt tâm chuẩn bị. Rất đơn giản, bọn hắn không muốn lại khuất tại tông môn phía dưới. Những cái kia cao tinh cấp gia tộc và bang phái bên trong, cũng là có nguyên anh tu sĩ, bọn hắn cũng là muốn tiến vào bí cảnh tu được đột phá hóa thần cơ duyên. Tất nhiên là không có khả năng lại bị một điểm này ích lợi chỗ quên đủ. Thời gian tiếp tục đi qua nửa tháng. Băng thành, đồng dạng thành thơi tại quán trà lầu 2 uống trà chỉnh tông dương, thưởng thức ngoại giới băng tuyết thấu trời, đám người càng ngày càng nhiều đường phố, cùng vài chỗ thỉnh thoảng xuất hiện ba chạm, trong lòng không có chút nào ba động. Trước đây phía sau một tháng qua, băng thành hết thể biến hóa hắn đều nhìn ở trong mắt. Căn cứ mỗi cái tình huống phản ứng, hắn rõ ràng sự tình đã đến một cái mấu chốt tiết điểm. Chương 341, 0340, triển khai trận thế đàm phán. 2, chương 341, 0340, triển khai trận thế đàm phán. 2, nếu như Ngũ Đại Tiên Tông vẫn không thể xử lý thích đáng, hỗn loạn sẽ theo băng thành bắt đầu, sau đó tới phía ngoài lan tràn. Toàn bộ tu tiên giới sẽ lâm vào hỗn loạn. Thời gian lần nữa đi qua 2 ngày. Trình Tông Dương tại một gian khách sạn bên trong, tinh thần tại vạn tộc điện chúa tể chi cảnh bên trong quan sát số 2 khu tình huống thời gian, băng thành cũng nên đón kết quả sau cùng. Trình Tông Dương cũng nhận được tiểu nhị tin tức thông tri, lập tức theo bên trong vạn tộc điện đi ra. Tiên sư, quảng trường có động tĩnh. liên minh thế lực triển khai trận thế, muốn ngũ đại tiên tông ra mặt đàm phán. Tiểu nhị cấp bách hướng Trình Tông Dương báo cáo tin tức. Đây là Trình Tông Dương bí mật đặc biệt lời nhắn nhủ. Một khi có cái gì lớn tin tức cùng động tĩnh, làm cho đối phương tới nhắc nhở. Tất nhiên là có thù lao. Đây cũng không phải là tiểu nhị lần đầu tiên làm. Một tháng qua, tiểu nhị theo Trình Tông Dương nơi này cũng đã kiếm được mười mấy mai linh thạch. Trình Tông Dương sau khi nghe xong, lấy ra một mai linh thạch cho tiểu nhị, cười nói, "Thành, ta đã biết." Tiểu nhị tiếp nhận linh thạch, hết sức cao hứng chắp tay thi lễ phía sau, liền lập tức rời đi. Trình Tông Dương trở lại gian phòng, đi phía tây vách tường đi đến, mở cửa sổ. Với bạn, nơi này có thể nhìn thấy cách đó không xa quảng trường phong cảnh. Một tháng nhiều tháng các phương hành động, những cái kia liên hợp lại gia tộc, bang phái cùng tán tu người phụ trách chủ yếu, quyết định chính thức hướng Ngũ Đại Tiên Tông đưa ra yêu cầu của mình. Nhưng làm bảo đảm an toàn của mình không bị Tiên Tông chỗ vây khốn, bọn hắn tụ tập tại băng thành trung tâm quảng trường. Nhân số rất nhiều, khí thế hùng hổ. Nhưng thế lực khắp nơi phái ra nhân thủ chỉnh hợp tất cả người đi đường, dọn dẹp ra một cái khu vực, hết thảy ngay ngắn trật tự, không có chút nào hỗn loạn. Bọn hắn như vậy tại trước mắt bao người, một là bảo đảm an toàn của mình, hai là bày ra cho những người còn lại nhìn, cáo chi tất cả mọi người bọn hắn hành động là làm toàn bộ tu tiên giới tất cả mọi người, không chỉ là làm chính mình, cũng là đứng ở đại nghĩa cao điểm, đạt được vô số người thường, võ giả, tán tu, bên trong đệ tinh cấp tu tiên thế lực ủng hộ. Cái này thứ ba liền là sư xuất có tiếng. Trận thế đã bày xuống, liền chờ Ngũ Đại Tiên Tông người đến. Đối cái này, Ngũ Đại Tiên Tông cao tầng đạt được hồi báo phía sau, cũng là phẫn nộ. Thứ này cũng ngang với là tại thúc ép Ngũ Đại Tiên Tông làm ra lựa chọn, hoặc khai chiến, hoặc bung ra vạn tộc chi cảnh. Ngũ Đại Tiên Tông, các ngươi không thể độc chiếm vạn tộc chi cảnh. Chúng ta yêu cầu công bằng tiến vào bí cảnh cơ hội. Trong đám người, một vị tới từ tứ tinh cấp gia tộc trưởng lão nhìn chuẩn Ngũ Đại Tiên Tông người chưa hiện thân, đứng ra, lớn tiếng kêu gọi. Rất nhanh, còn lại mọi người nhộn nhịp phản ứng, bung ra bí cảnh các loại khẩu hiệu hết đợt này đến đợt khác. Dần dần, toàn bộ băng thành, trừ Ngũ Đại Tiên Tông người bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đang ra sức huy quyền, cao giọng la lên. Cái kia thanh âm nhất hai nhất quốc hội tụ thành từng trận sóng âm, càng đem bay đầy trời hoa tuyết chấn đến hơi chậm lại, ngược hướng lên quét sạch mà đi. Lúc này, băng thành không khí căng thẳng đến cực điểm, tâm tình của mọi người như là sắp phun trào núi lửa, nóng rực mà lại tràn ngập lực lượng. Ánh mắt bọn hắn kiên định, nhìn chằm chằm Ngũ Đại Tiên Tông khả năng xuất hiện phương hướng, chờ mong lấy một cái công bằng đáp lại. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngũ Đại Tiên Tông vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, phảng phất tại cố tình khảo nghiệm mọi người kiên nhẫn. Trong sân động, tựa băng nhân ảnh hạ pháp khí trên bình đài, 12 vị nguyên anh đại viên mãn tu vi thế lực đại biểu, thần sắc bình tĩnh ngồi xếp bằng chờ lấy. Nhưng giữa song phương cũng là hai bên trao đổi lấy ánh mắt. Bọn hắn biết rõ chuyện hôm nay không thể coi thường, nếu không thể xử lý thích đáng, chắc chắn dẫn phát một tràng khó mà thu thập đại loạn. Trong đó một vị đại biểu khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Ngũ Đại Tiên Tông như vậy kéo dài, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Một vị khác đại biểu than nhẹ một tiếng, có lẽ bọn hắn tại cân nhắc lợi hại, cuối cùng bí cảnh sự tình quan hệ trọng đại. Mọi người tiếng gọi ầm ĩ vẫn như cũ hết đợt này đến đợt khác, băng thành căng thẳng không khí không có chút nào làm dịu dấu hiệu. 12 vị đại biểu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn minh bạch, tại thời khắc mấu chốt này, bất kỳ sai lầm nào quyết định đều có thể dẫn đến không thể vãn hồi hậu quả. Mọi người ở đây kiên nhẫn sắp hao hết thời khắc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng ba động. Mọi người mừng rỡ, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy năm đạo hào quang sáng chói như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời, hướng về băng thành phi tốc tới gần. Ngũ Đại Tiên Tông người, rốt cuộc đã đến. Ngũ Đại Tiên Tông đám tông chủ chậm chậm đáp xuống trên quảng trường, bọn hắn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như điện, quét mắt xung quanh kích động đám người. Tới từ Tiêu Giao Tiên Tông Tiêu Giao Tử hơi hơi hất cằm lên, âm thanh thanh lãnh nói, các ngươi như vậy huyên náo, làm chuyện gì? Trong đám người trưởng lão lần nữa đứng ra, không sợ hãi chút nào đáp lại nói, Ngũ Đại Tiên Tông độc chiếm vạn tộc chi cảnh bí cảnh, thực tế bất công. Chúng ta yêu cầu công bằng tiến vào bí cảnh cơ hội. Ngũ Đại Tiên Tông đám tông chủ liếc nhau, Thiên Kiếm Tông trưởng lão trầm mặt, nhìn kỹ lên tiếng gia tộc trưởng lão. Ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Ngữ khí lãnh đạm, nhưng tản ra một cỗ túc sát khí thế. Nguyên Anh hậu kỳ tu vi uy áp tràn ngập mà ra. Theo lấy ánh mắt của hắn đảo qua, tất cả mọi người đều không từ cúi đầu. Mà gia tộc kia trưởng lão cũng là theo đó yên lặng, không còn dám lên tiếng. Tiên Tông không thể khiêu khích quan niệm, sớm đã đi sâu vô số người tâm. Tuy nói bởi vì tiên duyên xuất hiện mà dẫn đến vô số người cùng thế lực tâm tư dị biệt, nhưng chân chính đối mặt vẫn như cũ tránh không được e ngại. Đây là Tiên Tông đối chúng ta sở cầu sự tình đáp lại thái độ ư? Lúc này, trên bình đài, một gia tộc đại biểu đứng dậy, dùng bản thân uy thế ngăn lại Thiên Kiếm Tông tông chủ khí thế. Trong nháy mắt đó, không khí phảng phất đều đọng lại đồng dạng, khẩn trương không khí như thực chất tràn ngập ra. Vị này gia tộc đại biểu ánh mắt đồng dạng lạnh nhạt, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng thì suy nghĩ cuộn cuộn. Hắn biết rõ chính mình cử động lần này nguy hiểm cực lớn, nhưng làm chính mình cùng gia tộc tương lai, hắn không thể không đứng ra. Bởi vì tông môn nguyên nhân, gia tộc phát triển một mực trì trệ không tiến, cũng không cách nào thêm một bước. Hắn cũng cùng Tiên Tông các lao tổ đồng dạng, tu vi đồng dạng không cách nào đột phá. Cái này tiên duyên cũng là hắn cơ duyên, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhưng đồng thời hắn ở trong lòng cũng âm thầm tính toán, nếu như Tiên Tông người nhất định không chịu nhượng bộ, chính mình lại nên làm gì ứng đối. Luận tu vi, bọn hắn cái này 12 người đều cao hơn tới 5 tên Tiên Tông tông chủ. Nhưng thân phận địa vị lại đủ để áp chế bọn hắn 12 người. Bọn hắn 12 người đứng ở pháp khí trên bình đài, nhìn như trấn định tự nhiên, thực ra nội tâm cũng tràn ngập không yên. Bọn hắn minh bạch, chuyện hôm nay quan hệ trọng đại, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát một tràng gió tanh mưa máu. Trong đó một vị đại biểu khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm lo lắng chuyện hôm nay, sợ là khó mà thiện. Tiên tông người từ trước đến giờ cường thế, để bọn hắn thỏa hiệp, cũng sợ là khó khăn. Một vị khác đại biểu thì nhìn lấy chăm chú tiên tông đám tông chủ, thầm nghĩ lấy như thế nào tại trận này đàm phán bên trong vì mình thế lực tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Nhưng lần này là tới đàm luận, không phải khai chiến, bởi thế Thiên Kiếm Tông tông chủ chỉ là quét đối phương một chút, chế nhạo một tiếng, không có trả lời. Thiên Kiếm Tông tông chủ trong lòng tuy có bất mãn, nhưng cũng minh bạch lúc này không thích hợp xúc động. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, đảo qua cái này 12 người, trong ánh mắt để lộ ra một chút khinh thường. Chương 342, 0341, quyết định quy củ. Chương 342, 0341, quyết định quy củ. Sau một lát, cầm đầu Vô Lượng Đạo Tông tông chủ Vô Vi Tử, đảo qua đám người xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái này 12 người trên mình, mới chậm rãi mở miệng nói, cái này một tháng tới, chúng ta toàn lực thăm dò bí cảnh, cũng không phải là độc chiếm, chỉ là vì hiểu trong đó thay đổi phía sau tình huống. Bây giờ vạn tộc chi cảnh bên trong nguy hiểm tất nhiên là tồn tại, cũng không phải người người đều có thể tiến vào. Vô Vi Tử âm thanh trầm ổn mà mạnh mẽ, tại băng thành trên không quanh quẩn. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể nhìn thấu hết thảy. Trong lòng hắn rõ ràng, chuyện hôm nay nhất định cần xử lý thích đáng. Khai chiến, trấn áp thô bạo cũng không phải cái gì phương pháp tốt. Hắn vừa nói, vừa quan sát phản ứng của mọi người, tiếp tục nói, hiện có khả năng tiến vào người cũng chỉ là luyện khí tu sĩ, chúng ta như thế nào tranh đấu vô dụng, chỉ có thể bằng luyện khí đệ tử bản sự. Cơ duyên rất nhiều, nhưng làm bảo đảm tu tiên giới ổn định, chúng ta cũng sẽ tiến hành một chút hạn chế. Mọi người nghe lời ấy, trong lòng sơ sơ nuối lòng một hơi, nhưng cũng minh bạch, tiếp xuống sàng lọc nhất định cực kỳ gian nan. Làm vạn tộc chi cảnh bên trong tiên duyên kỳ ngộ, mọi người ở đây đều nguyện ý buông tay đánh cược một lần. Nhưng trong lòng bọn hắn rõ ràng, chính mình thế lực bên trong luyện khí tử đệ tu vi cùng tông môn đệ tử so sánh, tất nhiên là có chút khác biệt, nhưng tổng như thế nào, chỉ có thể nhìn mỗi nhà bản sự. Có chút yếu gia tộc bang phái, bắt đầu lo lắng chính mình tử đệ tại vạn tộc chi cảnh trong cạnh tranh có thể hay không chiếm cứ ưu thế. Nhưng càng nhiều người thì là quan tâm cùng hạn chế là cái gì. Không chờ người khác hỏi thăm, Vô Vi Tử đã tiếp tục nói, nghệ tình các ngươi cố chấp như thế, cũng lý giải các ngươi truy tìm tiên duyên chi tâm, bởi thế chúng ta trải qua nhiều ngày sau khi thương nghị, cũng cho ra một cái phương thức. Trên tổng thể, có thể suy nghĩ cho tiến vào tư cách, nhưng nhất định cần trải qua nghiêm khắc sàng lọc. Về phần hạn chế, liền là căn cứ vạn tộc chi cảnh quy tắc, hạn chế tu tiên giới vật tư đưa vào vạn tộc chi cảnh tiến hành hiến tế. Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức một mảnh xôn xao, rất nhiều người bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, âm thanh cũng từng bước ồn ào lên. Một vài gia tộc cùng bang phái các đại biểu mặt lộ nghiêm trọng. Đối với Vô Vi Tử lời nói, mọi người trên mặt lộ ra khác biệt biểu tình, có chờ mong, có lo lắng, có hưng phấn. Băng thành trên quảng trường, không khí nhiệt liệt mà căng thẳng. Hoa tuyết vẫn như cũ bay lả tả bay xuống lấy, phản phất cũng tại chứng kiến lấy trận này trọng yếu đàm phán. Một chút đám tán tu tập hợp một chỗ, nhỏ giọng thảo luận. Trong lòng bọn hắn đã tràn ngập chờ mong, lại có chút bất an. Trong đó một vị tán tu trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, cười thầm, bên ngoài ta cũng không đồ vật có thể cầm. Càng không có nhiều ít linh thạch, cái này hạn chế đối ta mà nói ngược lại không quan trọng. Nhưng một bên tán tu thì lo âu nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hạn chế là tài nguyên đưa vào, còn có sàng lọc đây. Chúng ta những tán tu này không có thế lực ủng hộ, có thể được không? Đồng dạng, một vị khác tán tu khi nghe đến lại có thể có người biểu thị không quan trọng thời gian, cũng là lạnh lùng châm chọc nói, tầm nhìn hạn hẹp. Hiện tại ngươi không có, không đại biểu ngươi sau đó cũng không có a. Nếu là ngày nào đó ngươi cần chút cơ đan, vừa vặn ngoại giới có tài nguyên có thể cầm đi vào hiến tế, lại bị hạn chế, hy vọng ngươi sẽ không nói không quan trọng. Bị hai người liên tiếp phản bác, thanh niên kia tán tu sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh, không cách nào phản bác. Những người còn lại trong lòng cũng là tràn ngập đối sau này sàng lọc phương thức không xác định, cuối cùng bọn hắn không có thế lực cường đại ủng hộ, muốn nói điều kiện hoặc nói nhân tình đều không địa phương, nhưng lại không nguyện ý buông tha cái này khó được kỳ ngộ. Đám võ giả thì lộ ra tương đối bình tĩnh, lại hạn chế cũng chỉ là hạn chế luyện khí tu sĩ, bọn hắn những võ giả này trọn vẹn không có nhiều uy hiếp. Người thường đứng ở đám người ngoại vi, bọn hắn nhìn xem náo nhiệt tràn diện, trong lòng chỉ là tràn ngập tò mò cùng hướng về. Bọn hắn biết chính mình khả năng không có cơ hội tiến vào vạn tộc chi cảnh, nhưng cũng không có tuyệt đối. Vạn tộc chi cảnh cũng là bọn hắn lịch tập cơ duyên. Nhưng cũng có một chút người thường rất là thanh tỉnh, biết được tại tu tiên giả cùng võ giả trong tay, bọn hắn những người bình thường này cực kỳ khó có cơ duyên thu được, bởi thế cũng là bất đắc dĩ biểu thị coi như nhìn cái náo nhiệt. Trình Tông Dương tại khách sạn cửa sổ bên cạnh, tất nhiên là nghe được Vô Vi Tử lời nói. Nhưng cái này hạn chế hắn cũng không hề để ý, vạn tộc chi cảnh tài nguyên vốn là không nhiều, nếu như không tuân bên ngoài mang vào, phòng trường không mấy cái có thể hiến tế đổi chân quý năng lượng, công pháp cái gì. 12 vị đại biểu nghe được Vô Vi Tử lời nói phía sau, cũng bắt đầu bàn bạc. Bọn hắn vây tại một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau. Trong vạn tộc chi cảnh, biến hóa phía trước là tình huống như thế nào, bọn hắn tất nhiên là rõ ràng, căn bản không có nhiều chân quý cùng phong phú tu tiên tài nguyên. Bọn hắn muốn liền là cầm tài nguyên đi vào đổi lấy cơ duyên, kết quả Ngũ Đại Tiên Tông trực tiếp hạn chế điểm ấy, đối bọn hắn mà nói tất nhiên là bất mãn. Ngũ Đại Tiên Tông đám tông chủ cũng không có gấp, hạn chế tài nguyên tiến vào, bọn hắn cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu là mỗi cái gia tộc, mỗi cái bang phái, thương hội, đại lượng tán tu đều cầm tài nguyên đi vào, tu tiên giới còn thế nào phát triển? Đây không phải lợi dụng bí cảnh phụng dưỡng tu tiên giới, mà là dùng tu tiên giới tài nguyên phụng dưỡng vạn tộc chi cảnh, kết quả sau cùng liền là tu tiên giới suy bại. Thiên Kiếm Tông tông chủ nhìn cái kia 12 người dùng thần thức tiến hành bàn bạc, cũng là hướng còn lại 4 người truyền âm nói, những người này tuyệt đối sẽ phản đối. Lại nói, chúng ta cùng các lao tổ cũng cần phần kia hiến tế cơ duyên. Vô Lượng Đạo Tông tông chủ Vô Vi Tử thì khẽ như mày, nói, ta tất nhiên là minh bạch. Nhưng nếu là không hạn chế, tương lai tu tiên giới chỉ có suy bại một đạo này, tương lai tông môn phát triển sẽ dẫn phát phiền toái càng lớn. Chúng ta vẫn là muốn suy nghĩ lâu dài, điểm ấy cũng đến nói rõ với bọn họ bạch. Ngươi nói, chúng ta chuyển vào vạn tộc chi cảnh đây. Đương nhiên, Linh Khê Tiên Tông tông chủ không hiểu tới một câu như vậy. Câu này, trước đó cũng không có đàm luận qua, cũng không nghĩ qua. Lần này, còn lại bốn người cũng đều trầm mặc. Không ổn. Tiêu Giao Tử truyền âm nói, thông đạo kỹ năng phong bế một lần, vậy liền có cực lớn khả năng phong bế lần thứ hai. Nếu là ngày nào đó trường kỳ phong bế, cùng tu tiên giới cắt đứt liên lạc, một khi tiến vào bên trong, vậy liền thật chặt đứt đường lui. Nhưng ngược lại có thể tại vạn tộc chi cảnh phát triển một cái phân tông. Năm người lập tức lần theo đột nhiên xuất hiện này ý nghĩ đàm luận. Lúc này, 12 vị đại biểu cuối cùng đưa ra ý nghĩ của bọn hắn. Một vị cựu tinh gia tộc lão tổ đứng ra, nói, sàng lọc có thể, chúng ta yêu cầu sàng lọc quá trình công khai trong suốt, từ các phương cùng giám sát. Nhưng hạn chế, chúng ta không đồng ý về phần nguyên nhân, các vị cũng minh bạch. Trong vạn tộc chi cảnh này tài nguyên tình huống như thế nào, mấy vị so với chúng ta cũng càng thêm rõ ràng. Không có tài nguyên hiến tế thu được cần thiết đồ vật, còn như thế nào đột phá? Đề nghị này đưa tới mọi người cộng minh, mỗi cái thế lực nhộn nhịp biểu thị ủng hộ. Bọn hắn cái khác không nhiều, có ưu thế liền là tư nguyên. Kết quả phong bế ưu thế, cầm nhược điểm cùng tông môn cạnh tranh. Vậy bọn hắn lần này tới đàm phán hành động liền là một chuyện cười. Hơn nữa thông đạo từ ngũ đại tông môn trông coi, bọn hắn mang theo tài nguyên đi vào ai lại biết được? Làm giám thị đều không thể tổng thể tiến hành, chỉ là một phương tiến hành, vậy liền tránh không được trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chương 342, 0341, quyết định quy củ 2, chương 342, 0341, quyết định quy củ 2, nhưng chỉ có những người bình thường kia cùng võ giả không chút để ý bọn hắn để ý là sàng lọc phương thức. Đem lượng lớn tài nguyên đi vào, bọn hắn không cái này tài lực cùng nội tình. Dù cho tán tu đều không cái lực lượng này. Ngũ đại tiên tông đám tông chủ nghe kết quả này, trên mặt cũng không toát ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, hết thảy tựa hồ cũng tại trong dự liệu của bọn hắn. Vô Vi Tử nhìn xem mọi người, chậm chậm lắc đầu nói, vậy các ngươi nhưng có nghĩ qua, nếu như mọi người đều mang theo tài nguyên tiến vào vạn tộc chi cảnh như thế, tu tiên giới sẽ biến thành loại nào răng rớp? Sau này gia tộc của các ngươi, bang phái phát triển nếu không có tài nguyên chống đỡ, lại nên làm gì là tốt? Phải biết, băng hỏa tu tiên giới tài nguyên trung quy là có hạn. Tài nguyên theo vạn tộc chi cảnh thu hoạch là được. Trong đó một vị bang phái chi chủ lơ đễnh đáp lại nói, trên thực tế, trong lòng bọn hắn suy nghĩ, đơn giản là bản thân lợi ích. Nếu là không cách nào đột phá trước mắt cảnh giới, tiếp qua mấy trăm năm liền sẽ thọ tận mà chết. Cũng như vậy kết cục bị thảm so sánh, trong thời gian ngắn tài nguyên thiếu thốn trong mắt bọn hắn quả thực tính toán không thể cái gì. Bọn hắn thà rằng lấy trước tài nguyên đổi lấy cơ hội đột phá, để có khả năng kéo dài tuổi thọ của mình. Vô Vi Tử lần nữa lắc đầu, ánh mắt đảo qua tại trận mỗi người, hỏi, các ngươi cũng đều là ý tưởng như vậy ư? Những người còn lại nghe vậy, lập tức rơi vào trầm mặc. Bọn hắn há lại sẽ không biết Vô Vi Tử nói có lý. Chỉ là, cùng bản thân đột phá to lớn dụ hoặc so sánh, cái này ngắn ngủi tài nguyên khốn cảnh hình như biến đến bé nhỏ không đáng kể. Loại trừ vạn tộc chi cảnh, còn có đoạn linh chi địa. Lúc này, lại có người đưa ra một cái đề nghị. Nhưng mà, Vô Vi Tử vẫn như cũ lắc đầu phủ định, cái kia đoạn linh chi địa, cách mỗi trăm năm liền sẽ có người đi lên thăm dò một phen, nhưng kết quả vẫn như cũ là không có chút nào linh khí đáng nói, đối chúng ta người tu tiên mà nói, nơi đó không có bất kỳ tu luyện cần thiết giá trị. Khách sạn cửa chắn, Trình Tông Dương lặng lặng nghe trong phòng mọi người thảo luận. Làm hắn nghe được có người đề cập đoạn linh chi địa thời gian, tim đập không tự chủ được tăng nhanh mấy nhịp. Hắn không nghĩ tới, cái này tu tiên giới người lại còn tại nhớ kỹ võ đạo giới. Bất quá, hắn cũng không để ý tiếp tục chờ đợi kết quả cuối cùng. Cuối cùng, hắn còn đến dựa vào treo giải thưởng trô đến bản đồ, tiến vào vạn tộc chi cảnh tìm kiếm ngũ hành linh châu. Trong thời gian kế tiếp, Song Phương tiếp tục bày ra tranh luận cùng bàn bạc. Mà tranh luận tiêu điểm, thủy chung vây quanh tài nguyên hạn chế vấn đề. Nhưng mọi người ý kiến cơ hồ là nghiêng về một phía, Vô Vi Tử cũng không cần phải nhiều lời nữa, Song Phương cuối cùng đặt thành nhất chi ý kiến. Sang lọc thành viên yêu cầu làm tu vi chính thống, không thể là lệch ma tà đạo hoặc ám ảnh minh người. Hàng năm tiến vào vạn tộc chi cảnh thành viên số lượng, đem căn cứ mỗi thế lực phẩm cấp tiến hành sàng lọc cùng đăng ký. Tham viện thành viên bao hàm thế lực bên trong người, tán tu, võ giả cùng người thường. Trong đó, mỗi cái tông môn hàng năm có thể phái 200 người tiến vào, hữu tinh thế lực không thể vượt qua 90 người, bát tinh thế lực không thể vượt qua 80 người, cứ thế mà suy ra, thế lực phẩm cấp càng thấp, nhưng tiến vào nhân số cũng tương ứng giảm thiểu. Đối với tán tu mà nói, chỉ có tại tán tu liên minh đăng ký 3 năm trở lên lại vì liên minh thành viên người, mới có tư cách tiến vào cạnh tranh vạn tộc chi cảnh tiến vào danh ngạch, mà hàng năm danh ngạch chỉ có 100 người. Còn lại độc lai độc vãng tán tu, hoặc lựa chọn buông tha, hoặc gia nhập tán tu liên minh đăng ký 3 năm sau, lại tranh đoạt tiến vào danh ngạch. Quy định như vậy, cũng là vì phòng ngừa một ít thế lực lợi dụng tán tu thân phận lừa gạt tiến vào vạn tộc chi cảnh, tổn hại các phương lợi ích. Bởi vậy, tán tu liên minh hàng năm còn cần đem đăng ký danh sách thành viên đưa ra cho mỗi tông môn một phần, để tại sau này thông đạo kiểm tra bên trong so sánh ghi chép thân phận. Người thường cùng võ giả tiến vào vạn tộc chi cảnh thì không từng làm nhiều hạn chế, nhưng tại lúc tiến vào cần giao nạp số lượng nhất định linh thạch. Làm những cái kia nhất tinh thế lực biết được chính mình chỉ có thể phái ra 10 người tiến vào vạn tộc chi cảnh thời gian, cứ việc trong lòng rất có bất mãn, nhưng cũng biết rõ đây là thượng tầng thế lực cùng quyết định kết quả, có thể có cơ hội tiến vào đã không tệ, liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Về phần tiến vào vạn tộc chi cảnh phía sau quy tắc, tại trong khu an toàn cấm chỉ động thủ, mà tại khu vực khác thì đều bằng bản sự, chết sống có số. Tại tài nguyên hạn chế phương diện, cuối cùng ngũ đại tông môn vẫn là quyết định không còn lại thêm hạn chế. Cuối cùng, Thiên Kiếm Tông cùng Linh Tê Tiên Tông đối cái này cũng không phải là mười phần tán thành. Về phần tương lai tu tiên giới phát triển như thế nào, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mới tiến vào quy tắc, đối với rất nhiều tán tu tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ không hữu hảo. Chuyện này ý nghĩa là, cho dù bọn hắn hiện tại lập tức gia nhập tán tu liên minh, cũng cần chờ đợi thời gian 3 năm mới có tư cách tham gia cạnh tranh. Tất nhiên, bọn hắn cũng có thể lựa chọn gia nhập những gia tộc kia cùng bang phái thế lực, tiếp đó thông qua nội bộ tranh cử phương thức, giảm mất 3 năm chờ đợi thời gian. Bất quá, những hạn chế này đối với Trình Tông Dương tới nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn bây giờ đã là một tên tiên thiên võ giả, tiến vào vạn tộc chi cảnh đối với võ giả cũng không có quá nhiều hạn chế, chỉ cần tại lúc tiến vào giao nạp tương ứng linh thạch là đủ. Bởi vậy, tại những cái này đàm phán kết quả công bố phía sau, Trình Tông Dương khẽ gật đầu, trong lòng đối những quy tắc này chế định cũng có nhất định lý giải. Cuối cùng, cùng những cái kia gia tộc khổng lồ, bang phái cùng tông môn thế lực so sánh, tán tu số lượng quá to lớn. Nếu như không vào đi nhất định hạn chế, tất nhiên sẽ đối thế lực khắp nơi lợi ích tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Theo lấy kết quả cuối cùng ra lò, mọi người hưng phấn không thôi. Bọn hắn cuối cùng thu được tiến vào vạn tộc chi cảnh cơ hội, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ. Các gia tộc, bang phái, tán tu chờ thế lực nộn nhịp bắt đầu hành động, nhiệt tâm chuẩn bị chọn lựa ra ưu tú nhất luyện khí tu sĩ, làm sắp đến sàng lọc cùng tiến vào làm chuẩn bị cuối cùng. Đám tán tu chỉ có thể bắt đầu gia nhập thế lực khắp nơi hoặc tán tu liên minh. Băng thành không khí biến đến buộc phát căng thẳng mà nhiệt liệt, phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều tràn ngập một loại chờ mong cùng sao động khí tức. Toàn bộ thành thị phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Trình Tông Dương không có tiếp tục quan tâm ngoài cửa sổ động tĩnh, mà là nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, theo sau khởi động trong phòng trận pháp, tiếp lấy nhắm mắt lại, tinh thần tiến vào vạn tộc chi cảnh, xuất hiện tại chúa tể chi cảnh không gian. Trải qua hơn một tháng chờ đợi cùng lên men, sự tình cuối cùng có một cái kết quả. Mà kết quả này cũng đúng như hắn dự đoán cái kia. Tuy nói Ngũ Đại Tiên Tông nhiều năm qua một mực nắm trong tay toàn bộ tu tiên giới, loại kia cao cao tại thượng tư thế sớm đã đi sâu nhân tâm. Nhưng lần này sự tình không thể coi thường, liền bọn hắn thường dùng phân hóa thủ đoạn đều không thể có hiệu quả. Liền mang ý nghĩa, chuyện lần này đã không cách nào tùy tiện hóa giải, chỉ có thể thông qua các phe hiệp thương cùng đến giải quyết. Khai chiến cũng không phải bọn hắn vui lòng nhìn thấy, cuối cùng những cái kia nguyên anh đại viên mãn tu sĩ cũng là không ít, so với tổng mỗi phẩm cấp tu vi số lượng, Ngũ Đại Tiên Tông vẫn là ít. Cuối cùng khai chiến, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Đây không phải chuyện gì tốt. Tất nhiên, tại trong tưởng tượng của hắn, cho dù tương lai muốn khai chiến, cũng tốt nhất dẫn dắt đến trong vạn tộc chi cảnh. Như vậy đối vạn tộc chi cảnh mà nói là có cực lớn chỗ tốt. Tiếp xuống, hắn lấy tới treo giải thưởng lấy được bản đồ, tỉ mỉ nghiên cứu. Căn cứ trên bản đồ vị trí tiến hành đánh dấu. Chương 343, 0342, thông đạo mở ra, thần miếu thăm dò. Chương 343, 0342, thông đạo mở ra, thần miếu thăm dò. Hắn lấy ra treo giải thưởng lấy được bản đồ vị trí, thông qua một phen so sánh phía sau, Trình Tông Dương rất mau tìm đến chỗ đối ứng vị trí. Thông qua tỉ mỉ so sánh, Trình Tông Dương tại trên địa đồ từng cái đánh dấu phía dưới mỗi một tòa thần miếu vị trí. Tòa thứ nhất thần miếu ở vào thông đạo Đại Sơn phía đông hướng đông ước chừng 1500 km trong một mảnh rừng rậm. Quan sát phía dưới, thần miếu bao quanh lấy cây cối rậm rạp. Phía kia rừng rậm xanh um tươi tốt, phản phất một mảnh hải dương màu xanh lục. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, tạo thành từng đạo chùm sáng màu vàng nóng, cho người một loại yên tĩnh mà cảm giác thần bí. Tòa thứ hai thần miếu tọa lạc tại thông đạo phía bắc hơn 3000 km một tòa đỉnh núi cao, đỉnh núi bên bờ hồ, vân vụ lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Ngọn núi kia cao vút trong mây, dốc đứng hiểm trở. Đỉnh núi lao nước trong suốt thấy đáy, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng cùng xung quanh dãy núi. Trình Tông Dương đều không rõ ràng ai chạy xa như thế, còn lên núi, từ đó phát hiện tòa thần miếu này. Tòa thứ ba thần miếu cơ hồ là ẩn tàng tại một mảnh bỏ hoang sa mạc bên trong, thần miếu đã bị phong hóa đến tàn tạ không chịu nổi. Trên sa mạc cuồng phong gào thét, xa trần thấu trời. Tòa thần miếu kia cô độc sừng sững tại trong báo cát, phản phất tại nói trên sa mạc hoang vu. Còn lại vài tòa thần miếu cũng cơ hồ phân bố tại mỗi cái phương hướng khác nhau. Cái này chín tòa rách nát trong thần miếu, từng có người phát hiện cũng cầm đi 13 khỏa mang theo hồn tinh tượng thần đầu. Nhưng mà, hắn chỗ quan tâm cũng không phải là những cái này thần bí tượng thần đầu, mà là thần miếu phía dưới ngũ hành linh châu. Đó là hắn mục tiêu lần này, cũng là hắn tăng cường Ngọc Phong Tiên Thành mấu chốt. Có thể nói, mỗi một tòa thần miếu vị trí đều cùng lần trước tìm kiếm thần miếu đồng dạng, đều tọa lạc ở ngũ hành đặc thù tương đối rõ ràng vị trí. Mà cơ hồ giống nhau là, những cái này thần miếu sớm đã không có trận pháp bảo vệ. Trình Tông Dương đối cái này cảm thấy 10 phần nghi hoặc, hắn không hiểu vì sao những cái này đã từng trận pháp cường đại sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nếu là bởi vì thời gian trôi qua, vậy lần trước thần miếu trận pháp nên cũng sẽ không tồn tại. Vẫn là nói bởi vì những thứ chưa biết khác nguyên nhân. Trong lòng hắn tràn ngập nghi vấn, nhưng cũng biết bây giờ không phải là tìm kiếm câu trả lời thời điểm. Trình Tông Dương toàn bộ đánh dấu đi ra phía sau, tổng thể nhìn lại tựa như trong bầu trời đêm sáng rực tinh thần rất là nổi bật. Ánh mắt của hắn nhìn lấy chăm chú trên bản đồ mỗi một cái đánh dấu, bắt đầu tâm thần xuyên vào, quan sát số 2 địa bàn chỗ tồn tại mỗi một chỗ thần miếu chỗ tồn tại, thuận tiện sau này tiến vào số 2 địa bàn dễ dàng tìm kiếm. Trình Tông Dương tỉ mỉ quan sát đến thông hướng mỗi một tòa thần miếu lộ tuyến đồng thời, cũng âm thầm vui mừng mỗi một tòa thần miếu đều không có bị mở đảo qua dấu tích, điều này nói rõ dưới đất ngũ hành linh châu vẫn còn ở đó. Cái này khiến hắn yên tâm rất nhiều, cũng càng thêm kiên định hắn tìm kiếm ngũ hành linh châu quyết tâm. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là những cái kia thần linh đều có chôn ngũ hành linh châu. Theo lấy hắn ghi chép lại vị trí phía sau, bắt đầu ghi chép một con đường, thuận tiện hắn một đường đảo đi qua. Băng thành bên ngoài, vạn tộc chi cảnh thông đạo lần nữa mở ra. Tin tức này như là xuân phong, sớm đã tại đàm phán sau khi kết thúc, liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, đưa tới vô số người quan tâm cùng chờ mong. Ngũ Đại Tiên Tông cùng đại biểu gia tộc thế lực, bang phái thế lực, tán tu liên minh, thương hội đại biểu nhộn nhịp phái ra nhân thủ tại thông đạo hiệp trợ tiến hành thủ hộ, kiểm tra thân phận. Bọn hắn đối với người bình thường cùng võ giả không có bao nhiêu quan tâm, quan tâm chỉ có luyện khí tu sĩ. Ngoài thông đạo, đại lượng võ giả cùng người thường mặc lấy chống lạnh đồ vật xếp lên hàng dài, thở ra hơi nóng tạo thành từng trận sương mù, trên mặt tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Mỗi người đều nộp một mai linh thạch phía sau, có thứ tự tiến vào thông đạo. Thông đạo thủ vệ bên cạnh trong dương kia từng mai linh thạch dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang nhỏ yếu, như mang theo linh thạch chủ nhân khát vọng. Cùng võ giả cùng người thường so sánh, tiên tông đệ tử, gia tộc đệ tử, bang phái đệ tử, thương hội thành viên, tán tu liên minh trở thành viên thì là chậm hơn không ít. Bọn hắn còn đang nhanh chóng điều động tương ứng số lượng cùng cao tu vi luyện khí thành viên, chuẩn bị tiến vào vạn tộc chi cảnh. Cuối cùng bọn hắn còn cần bàn giao căn dặn một ít chuyện, không có khả năng như võ giả cái kia mỗi người hành động, mỗi người tìm kiếm chiếm hữu. Tại toàn bộ băng thành người đều hành động lên thời khắc, Trình Tông Dương cũng ghi chép hoàn thành một đầu tổng tuyến đường. Hắn rời khỏi vạn tộc chi cảnh, đem khách sạn trả phòng phía sau, đi theo đám người đồng dạng xếp hàng. Tuy nói hắn tại chúa tể chi cảnh có thể quan sát số 2 địa bàn, nhưng thân thể lại không cách nào trực tiếp đi qua. Hắn thiếu khuyết một cái truyền tống miêu điểm. Hắn cần đích thân tiến vào thông đạo, tìm kiếm một chỗ vị trí thiết lập một cái truyền tống miêu điểm. Chỉ cần miêu điểm tồn tại, sau đó hắn liền có thể tại số 2 địa bàn cùng số 1 tổng bộ địa bàn ở giữa truyền tống, không còn cần thông qua ngoại giới thông đạo ra vào. Đẩy hai canh giờ tại tiến vào thông đạo phía sau, Trình Tông Dương không có tại khu an toàn lưu lại, mà là dựa theo kế hoạch tốt lộ tuyến, bắt đầu hướng kế hoạch tốt một chỗ vị trí thiết lập truyền tống miêu điểm. Đó là một chỗ đống loạn thạch cùng dây leo bao trùm khu vực, mà tại một chỗ ngóc ngách vị trí, phía dưới dây leo có một cái bỏ hoang sơn động nhỏ. Nếu không phải hắn dùng chúa tể thân phận tiến vào, cũng sẽ không phát hiện nơi này. Mà nơi này là đã từng một đầu dị thú cự mãng ổ tất nhiên, hiện tại tất nhiên là không có. Khi đi tới nơi đây, hộ thể cương khí mở ra, lấy ra địa tử thạch. Sau đó khom lưng cúi người, cẩn thận từng ly từng tí xốc lên bộ phận dây leo, tránh phá hoại loại này che giấu hoàn cảnh, tiến vào trong sân động. Theo lấy địa tử thạch xuất hiện, đại lượng rắn, côn trùng, chuột, kiến, có chống cự nhộn nhịp thoát đi, chống lại không được trực tiếp có quắp trên mặt đất động đậy không được. Rất nhanh, Trình Tông Dương tại mười mấy mét vuông kích thước trong sơn động bố trí miêu điểm phía sau, cũng không có lưu lại địa tử thạch. Địa tử thạch tác dụng dễ dàng bị người phát hiện dị thường, không cần thiết gây nên ngoại nhân hoài nghi. Hắn lưu lại không ít thất thảo phấn xua tán phổ thông rắn, côn trùng, chuột, kiến phía sau, liền truyền lực đến vạn tộc điện, mang theo hiển thú tới. Tiếp xuống, hắn mang theo hiển thú nhanh chóng rời khỏi, dựa theo lộ tuyến, dùng lịch kim đồng hồ phương thức, trước hướng tòa thứ hai thần miếu mà đi. Về phần số 2 địa bàn truyền tống miêu điểm, Trình Tông Dương không chuẩn bị liền để Hồn Nô cùng La Định Nhiên bọn hắn tiếp xúc những người này. Một là trước mắt không muốn gây nên phiền toái không cần thiết, hai là tránh tiết lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Tại vô số người tiến vào vạn tộc chi cảnh, bắt đầu tiếp xúc toàn bộ vạn tộc chi cảnh mới quy tắc thời gian, Trình Tông Dương đã mang theo hiển thú ngồi phi vân toa tại khu rừng rậm rạp bên trong tầng trời thấp xuyên qua, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi che khuất bầu trời đại thụ. Ưa thích tại dưới đất đi đào động hiển thú, rất là hoảng sợ nằm ở phi vân toa bên trên, toàn thân run rẩy. Trình Tông Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hiển thú lại là như vậy phản ứng, cũng không đi hù dọa nó, cho nên tăng nhanh tốc độ. Theo lấy bọn hắn đi sâu, trong rừng rậm nguy hiểm cũng từng bước hiện ra. Đủ loại hung mãnh dị thú trong rừng rậm ẩn hiện, trong mắt bọn chúng lóe ra hung ác hào quang, để người không rét mà run. Một chút bỏ sát dị thú chỉ là sững sờ nhìn kỹ bay qua phi vân toa, thế nhưng chút phi hành dị thú phảng phất nhìn thấy khiêu khích bọn chúng sinh vật, dương cánh nhanh chóng truy đuổi. Trình Tông Dương không có dừng lại xử lý ý nghĩ của bọn nó, chỉ là kéo thật cao độ, sau đó lần nữa tăng thêm tốc độ. Lập tức phi vân toa hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên liền biến mất, đem hậu phương trong rừng rậm phi hành dị thú trực tiếp bỏ qua. Cuối cùng, Trình Tông Dương nhìn thấy tòa kia vân vụ lượn lờ cự phong. Chương 343, 0342, thông đạo mở ra, thần miếu thăm dò. 2, chương 343, 0342, thông đạo mở ra, thần miếu thăm dò. 2, nâng cao độ cao, xuyên qua tầng trời thấp tầng mây, lập tức giật mình sáng lên, nhìn thấy đỉnh núi trên đỉnh núi tuyệt mỹ như vẽ đỉnh núi thiên trì cảnh sắc. Thật là đẹp không sao tả xiết. Trình Tông Dương trong lúc nhất thời cũng là nhìn mê mẩn. Chít chít. Tiễn thú hình như mười phần khó chịu, phát ra nóng nảy tiếng kêu, kéo về Trình Tông Dương thưởng thức cảnh đẹp tâm thần. Gặp cái này, Trình Tông Dương cười ha ha, lập tức hướng phía dưới thiên trì bên cạnh rơi xuống. Theo lấy phi vân toa rơi vào một chỗ hơi bằng phẳng trên đồng cỏ, tiễn thú liền trước tiên nhảy ra ngoài. Cảm nhận được mặt đất, tiễn thú mới khôi phục tới, nhìn xem Trình Tông Dương, chít 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 kêu lấy, tựa hồ tại phát tiết bất mãn, hù đến nó. Tốt tốt, tới, ngồi thường ngươi. Trình Tông Dương lấy ra chuẩn bị tốt xích huyết hoàn cho Mỹ Điển. Có vui vẻ ăn dược hoàn, Mỹ Điển lập tức dừng lại, nắm lấy đan bình, quen cửa quen mẹo mở ra miệng liền hướng trong miệng ngược lại. Trình Tông Dương không còn nó, mà là nhìn về phía tòa kia bị cây cối bao trùm hơn phân nửa thần miếu chỗ tồn tại. Tòa thần miếu kia yên tĩnh đứng sừng sững ở mảnh đỉnh núi trong rừng rậm, bao quanh lấy cây cối rậm rạp, mà bên trong mặt đất, góc tường cỏ dại, dây leo bục phát, thần miếu vách tường đã pha tạm không chịu nổi, phía trên khắc đầy cổ phù văn. Mỹ Điển theo bên cạnh Trình Tông Dương, cũng cẩn thận từng ly từng tí tới gần thần miếu. Trình Tông Dương nhanh chóng quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, hộ thể cương khí, 10 khỏa trang địa tử thạch cũng theo đó lấy ra. Lập tức, trong phương viên trăm mét vô số sinh vật điên cuồng chạy trốn, có một chút cỡ nhỏ dị thú sinh vật theo trong thần miếu xung ra, hướng Trình Tông Dương điên cuồng đánh tới. Chít chít. Bên cạnh Mỹ Điển cảm nhận được có sinh vật đánh tới, lập tức trong tay móng nhọn hàn quang lóe lên, đi tới bên cạnh Trình Tông Dương, hai tay vù vù vài tiếng, trên mặt đất rơi xuống mười mấy khối huyết nục, còn có một khỏa bị cắt thành khối sinh vật đầu. Trình Tông Dương chỉ là nhìn lướt qua, mới nhìn ra đó là một đầu to bằng đầu người màu xanh lục nhện. Hắn giám định phía dưới, là một đầu tam tinh cấp lục đầu nhện độc, nắm giữ cực mạnh lực bật cùng độc tính. Nhưng tại đã bị La Tranh dùng đủ loại đan dược bồi dưỡng thành tứ tinh cấp hiện thú trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý vì điệu từ thạch nguyên nhân, theo lấy trong thần miếu sinh vật chạy hết phía sau, Trình Tông Dương tiếp tục hướng thần miếu đi đến. Nguyên bản cửa chính sớm đã nghiền nát, chỉ là tại hắn chuẩn bị đi vào thời gian, lại nhìn thấy một bên ăn lấy lục độc nhện huyết lục hiện thú đột nhiên quay người nhìn về phía cách đó không xa thiên trì phương hướng, toàn thân sụ lông xem lấy. Trình Tông Dương quay người xuôi theo tầm mắt nhìn lại, cũng không nhìn thấy cái gì, nhăn bóng như gương thiên trì cực kỳ yên lặng. Phát hiện cái gì? Trình Tông Dương hỏi. Chít chít ba. Hiện thú nói một phen, biểu thị vừa mới cảm nhận được một cỗ rất nguy hiểm khí tức, nhưng lại biến mất. Trình Tông Dương khẽ bước cằm, liếc nhìn mặt kia yên lặng hồ nước. Hắn cũng không lãng phí thời gian, lấy ra chắc linh pháp khí, nhanh chóng tiến vào nội bộ tiến hành khảo thí. Bên trong sớm đã rách nát khắp trốn, tất cả đều là mạng nhện cùng bị dị thú nhện săn giết phía sau nuốt lưu lại các loại động vật hải cốt. Hắn nhanh chóng đơn giản dọn dẹp một thoáng, liền liền khóa chặt nguyên bản tượng thần chỗ tồn tại dưới đất, cùng ngay trước đồng dạng vị trí. Tiếp xuống, Trình Tông Dương gọi tới hiện thú, ra hiệu một phen. Hiện thú đạt được mệnh lệnh, cũng biết giống như trước đây, biết được tìm là cái gì. Thế là bắt đầu đào hang. Tại hiện thú đào hang thời điểm, Trình Tông Dương thì là đi tới bên ngoài nhìn kỹ. Dựa theo ngũ hành linh châu bố trí phương thức, tại phương viên này hơn 10 dặm khu vực, có lẽ còn có còn lại 4 chỗ miếu thờ. Trình Tông Dương nhìn xem bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ lấy, hiện tại để ta chậm rãi tìm là không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể để tu tiên giới người tìm đến. Có nhiều như vậy người chơi hắn không có lý do còn để chính mình tìm. Ngược lại ngũ hành linh châu bọn hắn nhận hạn chế quy tắc không bỏ ra nổi đi, chỉ có thể lưu tại vạn tộc chi cảnh, nếu là không hiến tế, hắn sẽ đích thân tìm cơ hội lấy đi. Tìm một cơ hội để giới linh trợ thủ tăng cường ngũ hành linh châu treo giải thưởng cùng đưa ra một chút nhắc nhở là đủ. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, mỹ hiển âm thanh từ bên trong truyền đến. Trình Tông Dương nghe vậy, đội ba đi vào xem xét. Sau đó liền thấy mỹ hiển cầm lấy một khỏa lớn chừng đầu ngón tay cái hạt châu màu xanh nước biển, hiến bảo dường như đi tới trước mặt Trình Tông Dương. Trình Tông Dương đè ép kích động trong lòng, cầm qua thủy linh châu, lấy ra hai bình xích huyết hoàn cho mỹ hiển, cười nói, tới, ban thưởng ngươi. Mỹ hiển mắt nhỏ lập tức sáng lên, hai tay một cái cầm qua, sau đó quay người qua liền bắt đầu mở ra miệng bình bắt đầu ăn. Trình Tông Dương thì là cho thủy linh châu trong tay ném đi một cái giám định. Thủy linh châu giới thiệu, cùng phía trước 282 chương thổ linh châu giới thiệu không sai biệt lắm, lược bất 1-200 chữ. Phẩm cấp, địa bảo, thành hình, công năng, miễn cưỡng cung dước, ngũ hành linh mạch trong phát trợ, điểm tích lũy 500 vạn ngoại tảo. Trình Tông Dương chấn kinh, cái này quả thứ nhất liền là địa bảo cấp, cái này cùng lúc trước tìm tới một linh châu đồng dạng phẩm cấp, chuyện này ý nghĩa là đã thành hình. Chẳng lẽ phụ cận đây cũng có đã ngoài ngàn năm thủy hệ tinh quái bản nguyên bị nó hấp thu? Cũng chỉ có loại giải thích này mới có thể nói rõ cái này linh châu thành hình nguyên nhân. Nhưng hắn cũng không ở đây dừng lại lâu, để ép kích động trong lòng, thu lại phía sau hướng Mỹ Hiển hô, đi. Lần nữa đứng ở trước mặt Phi Vân Toa, Mỹ Hiển khi nhìn đến Phi Vân Toa một khắc này, biểu hiện ra cực độ kháng cự. Thân thể của nó căng cứng, tựa như là một cái không thích nước mèo đối mặt khi tắm cái kia hoảng sợ. Trình Tông Dương có thể lý giải Mỹ Hiển phản ứng, nhưng nơi này có nguy hiểm không biết, hắn nhưng không muốn tại nơi này lề mề, nhất định phải nhanh rời đi nơi này, tiến về tòa tiếp theo thần miếu. Trình Tông Dương đang lúc chuẩn bị lấy ra xích huyết hoàn rô nó đi lên thời gian, Mỹ Hiển đột nhiên lần nữa sù lông gắt gao nhìn chằm chằm thiên trì, toàn thân làm ra chiến đấu tư thế. Trong lòng Trình Tông Dương run lên, hắn lập tức cảm giác được sự tình không tầm thường. Mỹ Hiển trực giác từ trước đến giờ nhạy bén, nó như vậy phản ứng, chắc chắn là lại phát giác được nguy hiểm. Trình Tông Dương không có cảm nhận được bất cứ dị thường nào, nhưng hắn tin tưởng Mỹ Hiển trực giác. Hắn nhanh chóng trèo lên Phi Vân Toa, tiếp đó hướng về Mỹ Hiển lớn tiếng nói, đi lên. Lần này ngữ khí của hắn kiên định mà vội vàng, không thể nghi ngờ. Mỹ Hiển do dự một chút, nó hiển nhiên cũng biết sự tình nặng nhẹ. Cuối cùng, nó vẫn là nhảy lên Phi Vân Toa, tiếp đó nằm ở trên bông thuyền, thân thể run nhẹ nhẹ. Trình Tông Dương không nói hai lời, điều khiển Phi Vân Toa phóng lên tận trời, nhanh chóng rời xa thiên trì, cũng không biết trong thiên trì đến cùng cất giấu cái gì. Làm Phi Vân Toa bay đến không trung khoảng cách an toàn thời gian, Trình Tông Dương mới nuối lòng một hơi. Hắn quay đầu nhìn về thiên trì, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Tuy là hắn không biết rõ trong thiên trì có cái gì, nhưng có thể để Mỹ Hiển phản ứng như thế, tuyệt đối không phải phổ thông tồn tại. Có lẽ là tứ tinh cấp trở lên dị thú, thậm chí là yêu thú cường đại cũng có nói. Sau một khắc, Phi Vân Toa hóa thành một đạo lưu quang, đi phía tây mà đi. Cũng tại Trình Tông Dương rời đi một khắc này, tiên lặng trên mặt nước, chậm rãi nổi lên tầng tầng gợn sóng. Rất nhanh, một đôi to lớn hắc giác theo dưới nước chậm chậm toát ra, cuối cùng lộ ra một khỏa to lớn loài mãng sinh vật đầu. Cái kia sinh vật đầu vô cùng to lớn, vảy màu đen lóe ra lạnh giá hào quang. Nó hai sừng chính giữa, một đạo nho nhỏ, tựa như bạch sắc u hồn thân ảnh trôi nổi tại cái kia. Cái kia u hồn thân ảnh tản ra quỷ dị khí tức băng hàn, để người không rét mà run. Nó ngẩng đầu, hướng Trình Tông Dương rời đi phương hướng yên tĩnh xem lấy. Trong ánh mắt của nó hình như tràn ngập nghi hoặc cùng suy tư, phảng phất tại suy tính cái gì vấn đề trọng yếu. Làm Phi Vân Toa biến mất phía sau, cái này u hồn thân ảnh hơi hơi quơ, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía thần miếu chỗ tồn tại. Trong ánh mắt của nó hình như lại mang theo mê mang cùng suy tư, phảng phất là chính mình ném đi đồ vật gì. Ước chừng một lát sau, u hồn thân ảnh lần nữa hơi rung nhẹ thân thể. Thế là, dưới thân sinh vật lần nữa chậm chậm chìm vào trong nước, mặt nước lần nữa khôi phục bình tĩnh không gợn sóng. Chương 344, 0343, Linh Châu thu hoạch, đột phá. Chương 344, 0343, Linh Châu thu hoạch, đột phá. Trình Tông Dương làm tránh né ẩn tại nguy hiểm, dùng cao tốc quả quyết phương thức đi đường cùng khai thác. Mỗi một tòa thần miếu mở ra, giống như là tại tiết lộ một tòa thần bí bảo tàng, từng quả ngũ hành linh châu liên tiếp rơi vào trong tay của hắn. Theo lấy tòa thứ 9 miếu thờ được thành công đào mở, Trình Tông Dương mang theo hiển thú về tới lúc trước dưới đất sơn động nhỏ, làm sơ chỉnh đốn phía sau, lại ngựa không ngừng vó truyền tống về vạn tộc điện. Hắn thật tốt ban thưởng khao mỹ điển một phen. Nhìn xem hiển thú vui sướng hưởng thụ lấy ban thưởng, trong lòng Trình Tông Dương tràn đầy vui mừng. Như không phải nó, chính mình cũng không có khả năng nhanh như vậy cầm tới linh châu. Theo sau, hắn chuyển rời đến giữ tươi không gian, trên bàn gạt ra 9 quả linh châu tản ra khác biệt màu sắc hào quang. Nhìn xem cái này mấy quả linh châu, Trình Tông Dương khỏe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thủy linh châu 2 quả, thổ linh châu 2 quả, hỏa linh châu 1 quả, mộc linh châu 3 quả, kim linh châu 1 quả. Trong đó 8 quả là ngũ phẩm mức độ, mà quả kia đặc biệt nhất là tại Thiên Chỉ bên cạnh thần miếu đào ra thủy linh châu, nó đạt tới địa bảo cấp bậc. Cái này không chỉ có thể lần nữa thành lập một bộ ngũ hành trận pháp, còn có thể thay thế Ngọc Phong Tiên Thành quả kia thủy linh châu. Có 2 quả địa bảo cấp linh châu, ngũ hành trận pháp sẽ càng ổn định cùng kéo dài. Còn lại linh châu thành hình tình huống, hiển nhiên đều là không sai biệt lắm thời gian buổi xuống. Trong lòng Trình Tông Dương tính toán như thế nào đem ngũ hành linh châu vị trí truyền đi, để những người còn lại đi tìm khai thác, nói không chắc còn có thể tìm tới cái khác địa bảo cấp linh châu. Nếu là có 5 quả địa bảo cấp ngũ hành linh châu, như thế bao phủ trận pháp của tiên thành còn có thể khuyết trường, mà đem còn lại không thành hình ngũ hành linh châu xem như linh lực bổ sung, phân biệt đặt ở mỗi người đối ứng trận nhãn. Liên mang ý nghĩa trận pháp linh lực sẽ quần quần không dứt, cũng không cần lại lo lắng tu sĩ số lượng nhiều ảnh hưởng nồng độ linh khí vấn đề. Hắn lấy tới 9 cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem những cái này linh châu phân biệt để tốt, lại dùng phong linh phủ dán lên, sợ linh châu linh khí tiêu tán. Khỏa kia địa bảo cấp thì là tiến hành đánh dấu. Hoàn thành thần miếu khai thác sự tình, trong lòng Trình Tông Dương tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, cả người cũng buông lòng xuống. Trong vạn tộc chi cảnh sự tình, hắn tại bất kỳ địa phương nào đều có thể tiến hành xử lý, bởi thế không còn dừng lại lâu. Rất nhanh, hắn liền thông qua truyền tống trận về tới Ly Thành, lại chuyển tới Tử An huyện. Dịch Dung phía sau Trình Tông Dương đi tại Tử An huyện trên đường phố, trong lòng cũng không có lo lắng tiên tông người theo dõi. Nhưng mà, làm hắn tại Tử An huyện trên đường phố đi dạo thời gian, mới chú ý tới người nơi này ít đi không ít. Mặc dù không có đến quận khuế trình độ, nhưng cũng không phía trước náo nhiệt phồn hoa tình huống có thể so sánh. Thời gian qua đi một tháng, tại một chỗ tiểu lâu trong bao gian, Trình Tông Dương nhìn thấy Lý Nhất Hạc cùng thành công tấn giai đột phá, tiến vào luyện khí kỳ Lý Tôn Cương. Gặp qua đại nhân. Hai người đồng thời hướng Trình Tông Dương chắp tay thi lễ. Trình Tông Dương khoát khoát tay, ra hiệu hai người bọn hắn ngồi xuống. Nhìn xem bọn hắn hoàn hảo, Trình Tông Dương cũng là yên tâm không ít. Mở miệng hỏi, tháng này tới, các ngươi thế nào? Lý Nhất Hạc mỉm cười hồi đáp, cũng còn tốt, đại nhân. Băng Thành bên kia Huyền Nguyên bí cảnh xảy ra sự tình, rất nhiều người đều hướng bên kia đi. Nguyên cớ Tử An huyện ngược lại ít đi không ít người. Hơn nữa, hình như Tiên Tông bên kia đối với chúng ta theo dõi cũng rút lui. Trình Tông Dương nghe vậy, khẽ cho mày, hỏi, các ngươi làm sao biết? Lý Nhất Hạc giải thích nói, ta trong âm thầm tìm được Bách Lý Khê, để hắn hỗ trợ lưu ý liên tiếp 4 năm ngày, hắn cũng không có phát hiện có người theo dõi chúng ta. Thuộc hạ nghĩ đến, Tiên Tông hẳn là rút về những cái kia luyện khí đệ tử đi thăm dò bí cảnh. Trình Tông Dương nghe xong, trầm tư chốc lát, cảm thấy Lý Nhất Hạc phân tích có đạo lý. Đối với tình huống của mình, vạn tộc chi cảnh trọng yếu hơn. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác, quay đầu nhìn về phía Lý Tôn Cương, ngươi đã thành công luyện khí, tiếp xuống thật tốt tu luyện, tài nguyên không cần lo lắng. Lý Tuần Cương đứng dậy chắp tay thi lễ, trong mắt tràn đầy kiên định, đa tạ đại nhân yên tâm. Nhưng nhớ tới lúc trước đột phá quá trình, hắn cũng là có chút hoảng sợ. Cái kia đột phá quá trình là thật sống không bằng chết. Trình Tông Dương khẽ bước cảm, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Nhất Hạc, hoàn cảnh bây giờ có chút khác biệt. Vạn tộc chi cảnh bất ngờ xuất hiện, tương lai sẽ có đại lượng tài nguyên đưa vào ở trong bí cảnh đổi lấy đan dược công pháp cái gì. Ngươi có ý nghĩ gì ư? Lý Nhất Hạc gật gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, cái kia tựa hồ là đụng phải khó gặp một lần cơ hội buôn bán cơ hội, đội bằng nói. Thuộc hạ mấy ngày nay thông qua Bách Lý Khê đưa ra tình báo, cũng tiến hành một phen cặn kẽ suy nghĩ. Đây đối với chúng ta mà nói, không chỉ không phải tin tức xấu, ngược lại là tin tốt lành. Nói một chút. Trình Tông Dương hứng thú, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chờ mong lấy Lý Nhất Hạc kiến giải. Đại nhân, theo lấy tương lai tài nguyên không ngừng bị đưa vào bí cảnh, liền sẽ dẫn đến tu tiên giới tài nguyên từng bước giảm thiểu, cũng sẽ dẫn đến tài nguyên vật giá tăng lên. Điểm ấy là tất nhiên. Đại Ngũ Đại Tiên Tông không ngăn cản được, đó chính là chúng ta cơ hội. Một là chữ hàng. Tiêu phí linh thạch mua sắm tài nguyên chữ lấy, đồng giá ô tăng thêm đi lên, bán đi có thể kiếm được tiền không ít trên lệ giá. Nếu là linh thạch đầy đủ, chúng ta kiếm lời đến càng nhiều. Trình Tông Dương gật gật đầu. Một bên Lý Tổn Cương cũng cảm thấy rất có đạo lý, đồng dạng tán đồng gật gật đầu. Lý Nhất Hạc tiếp tục nói, hai là chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này, phát triển người của chúng ta mạnh. Tại tài nguyên khan hiếm thời điểm, những cái kia cần tài nguyên tu sĩ sẽ tới tìm kiếm có giá trị hoặc là lượng nhiều tài nguyên. Nếu là chúng ta trong tay có, bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Chúng ta có thể thông qua cung cấp tài nguyên hoặc là phương thức hợp tác, kết giao càng nhiều tu sĩ, tạo thành một loại quan hệ bên trên tiếp nối. Điểm ấy còn có càng nhiều thao tác không gian. Thì như trên tài nguyên cùng thế lực khác trao đổi các loại. Trình Tông Dương hơi hơi nheo mắt lại, suy tính Lý Nhất Hạc lời nói. Ý nghĩ này chính xác có nhất định khả thi, tại tu tiên giới, nhân mạch cũng là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Nhưng nhân mạch lại cao, cũng cao không ra tiên tông. Trừ phi có người đổi ra giá trị cao nhất hóa thần đan. từ đó đánh vỡ tu tiên giới cách cục. Ba là chúng ta có thể thừa cơ tìm kiếm một chút bị xem nhẹ tài nguyên. Tại mọi người đều đem lực chú ý tập trung ở tốt, quý giá tài nguyên thời gian, một chút nguyên bản không bị coi trọng, tiện nghi tài nguyên ngược lại không được coi trọng. Đó cũng là chúng ta giá thấp mua sắm cơ hội. Loại này tài nguyên nơi này không trọng yếu, nhưng tại Ngọc Phong bên kia thì là không giống với lúc trước. Thứ tư, chúng ta có thể lợi dụng thời cơ này, phát triển mạnh chính chúng ta sản nghiệp. Thì như, mở một chút luyện khí phường, phòng luyện đan các loại. Làm tài nguyên khan hiếm thời gian, những cái này sản nghiệp giá trị sẽ càng nổi bật. Chúng ta có thể chiêu mộ một chút có tài hoa luyện khí sư cùng luyện đan sư, lợi dụng chúng ta giá thấp thu mua tới tài nguyên tiến hành luyện chế. Thứ năm, chúng ta có thể quan tâm những cái kia bởi vì tài nguyên xu hướng bí cảnh mà lâm vào khốn cảnh tiểu thế lực hoặc là tán tu. Cho bọn hắn nhất định trợ giúp cùng ủng hộ, ký kết khế ước phía sau, để bọn hắn cho chúng ta sử dụng. Những người này ở đây trong khốn cảnh nơi nơi lại càng dễ bị chúng ta lôi kéo, hơn nữa bọn hắn tương lai tiến vào vạn tộc chi cảnh, khả năng sẽ mang đến một chút không tưởng tượng được tài nguyên cùng tin tức. Chúng ta có thể thông qua bọn hắn, thêm một bước quyết trương thế lực của chúng ta. Đại nhân, tuy nói ngài không muốn phát triển thế lực, nhưng bây giờ chính xác là một cái cực tốt thời cơ. Lực chú ý của mọi người đều bị vạn tộc chi cảnh hấp dẫn, chúng ta vùng dậy ngược lại không có người quan tâm. Lý Nhất Hạc nói xong, mong đợi nhìn xem Trình Tông Dương, chờ đợi hắn đáp lại. Trình Tông Dương yên lặng chốc lát, tiếp đó chậm chậm mở miệng nói, ngươi ý nghĩ rất không tệ, nhưng cái này cần nhất định thực lực xem như chống đỡ. Những thương hội kia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, phòng trừng cũng sẽ áp dụng hành động tương tự. Mặt khác, chúng ta cũng không thể xem thường. Tại áp dụng những kế hoạch này đồng thời, chúng ta muốn thường xuyên quan tâm Tiên Tông động tĩnh, để tránh bị bọn hắn tính toán. Ta không cảm thấy Tiên Tông thật sẽ ngồi nhìn tu tiên giới tài nguyên như vậy giảm thiểu khô kiệt xuống dưới. Hướng chỗ xấu muốn, làm tu tiên giới đến nhất định suy sụp ngưỡng, bọn hắn có lẽ sẽ phát động chiến tranh. Làm tài nguyên giảm thiểu không đủ thời gian, vậy liền giảm thiểu tu tiên giả. Ngang với tăng lên tài nguyên mức độ, có thể để cho tu tiên giới ủng hộ càng lâu thời gian. Loại kế hoạch này, đối những người nắm quyền kia mà nói là vô cùng có khả năng. Lý Nhất Hạc cùng Lý Tồn Cương nhộn nhịp gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn biết rõ, tại cái này tràn ngập biến số tu tiên thế giới bên trong, cẩn thận làm việc là phi thường trọng yếu. Mà Trình Tông Dương nói chiến tranh hành động, cũng là tán đồng. Tại võ đạo giới, một chút trong quốc gia bộ xuất hiện không cách nào điều hòa mâu thuẫn, hoặc là hiện hữu cách cục không cách nào bị đánh vỡ thời gian, chiến tranh liền là phương thức tốt nhất. Bài thủ tẩy bài, lần nữa cắt phân lợi ích. Lời nhàm hai phương thức. Theo sau, ba người lại cặn kẽ thảo luận cụ thể áp dụng kế hoạch, bao gồm như thế nào mua sắm tài nguyên, như thế nào phát triển nhân mạch, như thế nào tìm kiếm điểm tài nguyên các loại. Tại thảo luận trong quá trình, Trình Tông Dương không ngừng đưa ra giải thích của mình cùng đề nghị. Hắn không đi ngăn cản Lý Nhất Hạc hành động. Chương 344, 0343, Linh Châu thu hoạch, đột phá. 2, chương 344, 0343, Linh Châu thu hoạch, đột phá. 2, tuy nói tu tiên giới tài nguyên tương lai sẽ suy bại, nhưng cũng là sau đó. Nếu là Lý Nhất Hạc trong lúc này làm đến những kế hoạch này, hắn cũng không giới hạn tại vạn tộc chi cảnh, tại bên ngoài cũng có thể tiếp tục thu hoạch một đợt. Trong đó hắn có thể chống đỡ chính là linh thạch, cùng một chút tu luyện tài nguyên. Làm thảo luận kết thúc thời gian, Trình Tông Dương đứng dậy, nhìn xem Lý Nhất Hạc cùng Lý Tô Cương, cười nói, vậy liền thật tốt làm à, ta có thể chống đỡ cũng liền là linh thạch. Mai này lệnh bài là Thanh Long Thương hội khách quý lệnh bài. Cầm lấy lệnh bài đi tìm Bách Lý Khê, tại không làm trái thương hội đại lợi tăng thêm điều kiện tiên quyết, hắn sẽ cho ưu đãi cùng nhập trợ, như bảo hộ các ngươi nhân thủ. Hết thệ phí tổn ký sổ, chờ ta trở lại cho. Trình Tông Dương nói xong, đem Lâm Hữu Phong cho lệnh bài lấy ra cho Lý Nhất Hạc. Lý Nhất Hạc cùng Lý Tồn Cương cũng đứng dậy, kiên định nhìn xem Trình Tông Dương, "Được, đại nhân, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó." Nói xong, Lý Nhất Hạc hai tay tiếp nhận lệnh bài. Trình Tông Dương nên rời đi trước tử lâu, đi hướng tông môn cơ quan, hỏi thăm tản đồ sự tình. Kết quả không thu hoạch được gì. Trình Tông Dương chỉ có thể trả giá một chút phí thủ tục hủy bỏ treo giải thưởng. Bây giờ tản đồ đã không trọng yếu, cuối cùng thông đạo đã tìm tới. Nếu là lại có một chỗ, ý nghĩa cũng không lớn. Tiếp xuống hắn hướng Mã Nhạc chỗ ở mà đi. Theo Mã Nhạc cầm đi tu tiên giả thi thể dùng cho hiến tế, cũng cho Lâm Phong lưu lại luyện khí kỳ hắc sát bí điện, phía sau lại thông qua truyền tống trận đi ngoài thành sơn động. Hắn không có gấp rời khỏi, mà là chuẩn bị đột phá. Một tháng qua hắn cũng không có dừng lại thời gian tu luyện, cuối cùng điểm giới hạn đến, có thể tiến hành đột phá. Hắn lấy ra đan dược để ở một bên, sau đó bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu đem trạng thái bản thân điều chỉnh tới đỉnh phong. Ước chừng một khắc đồng hồ phía sau, Trình Tông Dương thể nội từ chân khí chuyển hóa làm nguyên khí khí tức, ở đan điền dâng lên một cỗ nguyên khí lưu. Tại tiên thiên nhất khí quyết vận chuyển xuống, cỗ này nguyên khí lưu bắt đầu theo trong đan điền dọc theo kinh mạch, hướng toàn thân khuyết tán mà đi. Khí huyết nồng đậm đến một mức độ, có thể ngưng luyện ra chân khí áp suất cực hạn, nhưng tinh luyện chuyển hóa làm nguyên khí. Nguyên khí mới là tiên tiên võ giả cực hạn thực lực thể hiện. Nhưng cái này tinh luyện chuyển hóa quá trình cũng không dễ dàng. Tại võ đạo giới, thiên địa không có linh khí, cái này loại trừ quanh năm suốt tháng tích lũy, cũng cần đại lượng huyết nhục tinh hoa bổ sung khí huyết, lại chụp tầng chuyển hóa. Quá trình cực kỳ chậm chạp. Chỉ bất quá, cái quá trình này tại tu tiên giới thì là nhanh lên rất nhiều. Dù cho không có linh thực linh dược, bàn vào giữa thiên địa linh khí, cũng so với võ đạo giới tiên tiên võ giả nhanh lên gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Nếu là có linh thực hoặc là linh dược tương trợ, tốc độ kia thì là càng nhanh. Linh thực bên trong ẩn chứa linh khí, có thể tăng nhanh nguyên khí chuyển hóa. Linh dược hiệu quả so với đơn thuần ăn bổ canh làm hiệu suất cao. Hắn có nguyên khí đan, có linh thực một mực tại bổ sung, từ đó thật to tăng nhanh cái tốc độ này. Bây giờ cũng là nước chảy thành sông. Trình Tông Dương cũng không sốt ruột, trong sơn động tiếp tục nhắm mắt mà ngồi, tinh tế dẫn dắt đến thể nội mỗi một sợi nguyên khí, gột rửa chính mình gân cốt, lưu chuyển kinh mạch của mình, cuối cùng hội tụ tại linh cốt chỗ tồn tại khu vực, làm đột phá Nê Hoàng cung làm chuẩn bị cuối cùng. Thời gian đảo mắt lần nữa đi qua một cách giờ. Trình Tông Dương cảm nhận được trong cơ thể mình nguyên khí tại linh cốt khu vực đạt tới một cái trạng thái bao hòa, liền chủ động dựa theo công pháp hướng dẫn, tìm kiếm linh cốt cùng Nê Hoàng cung ở giữa lộ tuyến, bắt đầu dẫn dắt cỗ này nguyên khí hướng trong đại não khu vực Nê Hoàng cung mà đi. Thân thể Nê Hoàng cung ở vào mi tâm cùng não sau ở giữa một chỗ khu vực. Căn cứ công pháp ghi chép, Nê Hoàng cung bên trong có một đạo âm hồn, cũng là người tinh thần trong ý thức trụ cột. Nơi này một khi không may xuất hiện, tùy tiện một điểm đều sẽ dẫn đến người tinh thần ý thức xuất hiện bị tổn thương. Hắn nuốt vào một khỏa nguyên khí đan, tiếp xuống theo lấy mênh mông nguyên khí bị Trình Tông Dương dẫn dắt tới Nê Hoàng cung bên ngoài, liền cảm nhận được Nê Hoàng cung màng mỏng. Tầng này cách trở như là tế bào thành tế bào, cản trở nguyên khí, tinh khí, huyết khí, chân khí trở khí tức ảnh hưởng. Tiếp xuống, liền phải dùng cỗ này nguyên khí xông phá Nê Hoàng cung màng mỏng, tiến vào nội bộ, để nguyên khí cùng âm hồn lẫn nhau kết, mới có thể xuất hiện nguyên thần. Trình Tông Dương lưu giữ một tiếng, chậm chậm nhắm mắt lại. Đột phá Nê Hoàng cung, thời gian bên trong có ghi chép hai loại, một là nhu hòa phương thức, dùng nguyên khí bao trùm Nê Hoàng cung phía sau, dùng nước chảy đá mòn phương thức. Hai là cường hành phương thức, dùng nguyên khí cường công Nê Hoàng cung. Trình Tông Dương cũng không lãng phí thời gian, áp dụng loại thứ hai phương thức. Theo lấy nguyên khí bị hắn ngưng kết thành một đạo nguyên khí châm bộ dáng, trực tiếp đâm về Nê Hoàng cung tường. Cũng liền tại cường thế đâm đụng một khắc này, một cỗ đầu đau như búa bổ cảm giác theo trong đại não truyền đến. Trình Tông Dương suýt nữa kêu lên thảm thiết. Loại này đau đớn cũng không phải thân thể bị thương đau đớn, mà là một cỗ phát ra từ thần hồn đau đớn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ này đau đớn liền nháy mắt bị thích ứng thiên phú chỗ hòa hoãn. Trình Tông Dương nuối lòng một hơi, cũng may có năng lực thiên phú, bằng không loại này đau đớn hắn đến đau chết không thể. Hắn dựa theo loại này lực độ, tại thích ứng thiên phú phối hợp xuống, sau này cơ bản không cảm giác được đau đớn kịch liệt, chỉ là một loại cảm giác đau đớn mơ hồ, như là bình thường đau nửa đầu, hoàn toàn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Rất nhanh, theo lấy Trình Tông Dương bảo trì trạng thái như vậy tiến hành, Nê Hoàng cung tưởng cũng hướng bên trong không ngừng lom xuống đi vào. Tựa như ngón tay không ngừng đi đến chọc chọc bóng hơi. Chậm rãi, Trình Tông Dương cảm nhận được một cỗ lực cản, đó là Nê Hoàng cung màng tưởng kéo đến cực hạn sinh ra lực cản. Phá cho ta. Trình Tông Dương không do dự, sau khi hít sâu một hơi, cắn răng ngưng kết càng nhiều nguyên khí châm hội tụ một chỗ, hướng Nê Hoàng cung bên ngoài tầng kia khó mà nhận ra màu xám màng mỏng đột nhiên phát lực. A. Trình Tông Dương nhịn không được ôm đầu lần nữa kêu thảm một tiếng, như là thần kinh đại não bị xách đi ra nặng đủ. Nhưng cũng vào giờ khắc này, thích hướng tiên phú phát động đồng thời, Nê Hoàng cung tưởng hình như phát ra ba một tiếng, tại cỗ này toàn lực mà tới nguyên khí châm đột phá phía dưới, lặng yên phá vỡ một đạo tinh tế lỗ hổng. Cực nhỏ, nhưng đã đủ rồi. Nguyên khí vốn là vô hình, không lọt chỗ nào khí lưu. Tại Trình Tông Dương thích ứng đau đớn phía sau, cảm nhận được Nê Hoàng cung biến hóa sau khi, bắt đầu điều động nguyên khí nhanh chóng thông qua lỗ kim kích thước lỗ thủng xuyên vào Nê Hoàng cung bên trong. Như là trong vũ trụ phi thuyền phá một đường vết rách, tạo thành cực kỳ cường đại khí áp biến hóa. Nuốt xuống nguyên khí đan dược lực tan ra tiếp tục bị chuyển hóa làm mênh mông nguyên khí. Nê Hoàng cung bên trong, cái kia một đạo gần như hư vô âm hồn, tại ý thức trong biển chẳng có mục đích nổi lơ lửng. Nó điều khiển người người ý thức, tinh thần nhận biết. Người thường giới hạn thể nội một chút nhận biết, tiên tiên võ giả hơi có thể làm được nội thị, nhưng không làm được ngoại phóng cùng nguyên thần cảm ứng. Trình Tông Dương không cách nào khống chế chính mình âm hồn, nhưng có thể điều khiển nguyên khí. Hắn vận chuyển nguyên khí đại lượng tiến vào thời điểm, cũng phát hiện Nê Hoàng cung tưởng cũng tại từng bước khép lại. Lần này, Trình Tông Dương thừa dịp cơ hội này, nguyên khí chạy đến vào Nê Hoàng cung phía sau, cũng tự động hướng âm hồn nhanh chóng hội tụ mà đi. Đây là một loại bản năng lẫn nhau hấp dẫn, như là chính phụ hút nhau. Nguyên khí bị hấp thu càng nhiều, nguyên thần thành hình phía sau thần thức càng mạnh. Rất nhanh, phiêu đãng âm hồn liền bị đại lượng nguyên khí bao vây, trong chớp mắt, âm hồn tựa như một khối bọt biển, đụng tới nguyên khí, tham lam, như nói như khát nhanh chóng hấp thu nguyên khí. Từ lúc mới bắt đầu bị động hấp thu, từng bước chuyển thành chủ động hấp thu. Theo lấy nguyên khí bị âm thần hấp thu, âm thần cũng từng bước sản sinh biến hóa. Âm thần không còn cái kia không có chút nào ý thức, cũng không còn không có chút nào màu sắc. Hình như cũng bởi vì có đại lượng nguyên khí bổ sung, âm hồn đang nhanh chóng thuế biến đồng thời, Trình Tông Dương cũng từng bước cảm nhận được tình huống bên ngoài. Hắn không có mở hai mắt ra, nhưng hắn ngũ giác đối ngoại giới nhận biết càng phát rõ ràng, rõ ràng. Âm thần cái kia hư vô mở mịt thân thể, cũng từng bước phồng lên lên, hóa thành một đạo thực chất nguyên thần. Từ vô ý thức hồn thể, đến có ý thức tự chủ nguyên thần thuế biến. Loại kia thuế biến, là vô số dùng võ nhập đạo người, linh căn luyện khí người tha thiết ước mơ kết quả. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Nê Hoàng cung màng châm miệng triệt để khép lại. Nguyên khí ngăn chặn, không cách nào lần nữa tiến vào. Cuối cùng tiến vào Nê Hoàng cung nguyên khí, âm hồn cùng nguyên khí dung hợp cũng đang tăng nhanh. Cho đến sau đó nguyên khí bị triệt để hấp thu hoàn tất, đạo kia âm thần đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia một đôi đen nhánh con ngươi lại toát ra sáng rực thần quang, chiếu sáng lên toàn bộ Nê Hoàng cung. Nguyên thần mở to mắt, nhục thân nhắm mắt, liền là thần thức ngoại phóng. Cũng vào giờ khắc này, vẫn như cũ nhắm mắt Trình Tông Dương, hắn nhìn đến sơn động bàn ghế, nhìn đến trong sơn động trăng sáng đá, nhìn đến trong sơn động trong phương viên trăm mét hết thảy. Luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Nguyên khí âm thần kết hợp, luyện liền nguyên thần. Đây chính là nguyên thần, cũng là thần thức. Trình Tông Dương hết sức kích động. Nguyên thần ra, thần thức hiện, mang ý nghĩa hắn đã nửa bước trở thành luyện khí tu sĩ. Tiếp xuống cần phải luyện khí công pháp, đem thể nội nguyên khí toàn bộ chuyển hóa làm linh lực. Đó mới là hàng thật giá thật luyện khí tu sĩ. Đồng thời, cái này trăm mét thần thức, chính xác vượt quá dự liệu của Trình Tông Dương. Nhưng cũng vào giờ khắc này, trong đầu vang lên giới linh âm thanh. Chương 345, 0344, công pháp lựa chọn, hồi thành. Chương 345, 0344, công pháp lựa chọn, hồi thành. Công pháp thăng cấp thỏa mãn yêu cầu, đem tiêu phí 10 vạn điểm tích lũy tăng lên công pháp đẳng cấp. Công pháp này làm luyện khí hóa thần chi cảnh, nhưng tu hành tới hóa thần cảnh. Mời lựa chọn một loại công pháp xem như phương hướng, trở xuống công pháp đều có thể từng bước bù đắp linh căn tư chất, Bắc Minh thôn khí pháp, nuốt đủ loại thiên địa chi khí, hóa thành thể nội linh lực. Tiến triển nhanh, căn cơ lại yếu, chú trọng tốc độ. Ngũ hành kinh, hấp thu ngũ hành chi khí, hóa thành thể nội linh lực, tiến triển chậm chạp, khắc chế lực mạnh, chú trọng căn cơ. Chân võ luyện thần pháp, nội ngoại kiêm tu chi pháp, luyện thể tu thần, tiến triển chậm, chiến lực mạnh, chú trọng toàn diện. Trình Tông Dương yên tĩnh nhìn chăm chú trước mắt biểu hiện mới lựa chọn, trong ánh mắt lóe ra kích động hào quang. Hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt cùng chờ mong. Lúc này, hắn thân ở một gian tĩnh mịch trong phòng tu luyện. Trong phòng kia sáng nhu hòa, bốn phía vách tường tản ra nhàn nhạt sóng linh khí. Trình Tông Dương ngồi trong phòng, xung quanh yên tĩnh phảng phất cùng nội tâm hắn gợn sóng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn vội vã mở ra những công pháp này cặn kẽ giới thiệu, nghiêm túc xem xét lên. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt của hắn càng chuyên chú, trọn vẹn đắm chìm tại những cái này công pháp mới bên trong. Ước chừng 2 khắc đồng hồ phía sau, Trình Tông Dương nhìn xong cái này 3 loại công pháp. Trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi thán phục cùng dầu dị, thật không thể đưa chúng nó tiến hành dung hợp. Bắc Minh thôn khí pháp, có thể thôn phệ hấp thu đủ loại tức giận, linh khí, sát khí, quỷ khí, hoang khí, chân khí. Tại hắn nhìn xong công pháp này cặn kẽ sau khi giới thiệu, cảm thấy có chút giống tiểu thuyết võ hiệp bên trong Bắc Minh thần công. Chỉ vì trong đó một đoạn giới thiệu, không thể nói là giống như lúc, chỉ có thể nói là không kém bao nhiêu. Người khác nhau tức giận, nơi nơi có khác biệt tính chất cùng đặc điểm. Bắc Minh thôn khí pháp có thể tương lai từ người khác nhau hoặc trong thiên địa tức giận tiến hành chuyển hóa dung hợp, khiến cho trở thành bản thân có thể chọn bện khống chế cùng vận dụng lực lượng. Trải qua chuyển hóa dung hợp phía sau lực lượng, không chỉ tăng lên bản thân tu vi, cũng hài hòa thống nhất tồn tại ở tu luyện người thể nội, làm hắn sử dụng cũng sẽ không xuất hiện lẫn nhau va chạm, phản phệ các loại tình huống. Nghĩ tới đây, trong lòng Trình Tông Dương âm thầm suy nghĩ cái này Bắc Minh thôn khí pháp lợi hại, nếu có thể tu luyện công pháp này, tu vi nhất định có thể nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa từng bước bổ sung linh căn tư chất cái này một hiệu dụng, cũng để cho hắn cảm thấy lúc trước không có đi tu hành Hắc Sát Bí Điển là lựa chọn chính xác. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên tinh phẩm. Đó lấy, ánh mắt của hắn lại rơi vào ngũ hành kinh bên trên. Ngũ hành kinh, tên như ý nghĩa, chú trọng ngũ hành linh khí nhu cầu. Chính như ngắn gọn chô giới thiệu nói, một khi tu hành thành công, kiểm chế người khác hiệu quả quả thật không tệ. Nhưng quyển công pháp này cũng không phải là hắn mong muốn. Trình Tông Dương khẽ lắc đầu, ngũ hành kinh tuy có nó ưu thế, nhưng cùng hắn tu hành mục tiêu không quá tương xứng. Cuối cùng, hắn nhìn về phía chân võ luyện thần pháp. Nội ngoại song tu, loại trừ tu hành tốc độ chậm, còn lại cơ hồ không có khuyết điểm, thuộc về hình 6 cạnh chiến sĩ loại kia. Trình Tông Dương nhìn xem cái này 3 loại công pháp, thứ nhất cùng loại thứ 3 quả thật làm cho hắn tâm động. Nhưng mà, theo lấy Ngọc Phong Tiên Thành phát triển, vạn tộc chi cảnh đối ngoại tiếp nối, cùng tương lai chế tạo duy nhất tiên thành mục tiêu, đều quyết định hắn cần nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Hắn tu hành tốc độ nếu là nói cho người khác biết, tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài tốc độ. Nhưng bây giờ hắn vẫn như cũ cảm thấy tu vi của mình vẫn là chậm, cần nhanh chóng tăng lên, có đầy đủ thực lực chống lại Ngũ Đại Tiên Tông. Bởi thế cần tốc độ nhanh. Căn cơ yếu các loại vấn đề, ta chọn bện không lo lắng. Có phòng tu luyện tại, chọn bện có thể thông qua phòng tu luyện tăng cường căn cơ cùng kinh nghiệm chiến đấu. Chân võ luyện thần pháp mặc dù cực kỳ tốt, nhưng dùng ta phong cách hành sự, rất ít tham gia chiến đấu. Tăng thêm có vạn tộc chi cảnh xem như hậu thuẫn, ta càng ưa thích dùng cao tu vi cùng trực tiếp nghiền ép phương thức tiến hành đối chiến. Tuyệt sẽ không làm loại kia rõ ràng có thể trực tiếp diệt sát, còn đến chậm rãi ngươi tới ta đi chiến đấu. Trình Tông Dương ở trong lòng tỉ mỉ cân nhắc lấy. Trải qua chốc lát suy tư, ánh mắt của hắn từng bước kiên định. Hắn lựa chọn loại thứ nhất Bắc Minh thôn khí pháp. Tất nhiên, trong đó còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, công pháp đặc tính sẽ tự động chậm rãi hấp thu ngoại giới linh khí, tức tự động tu luyện. Lập tức, Trình Tông Dương nhìn về phía bảng, không chút do dự lựa chọn loại thứ nhất. Một giây sau, giới diện tin tức thay đổi, thành công khấu trừ 10 vạn điểm tích lũy, công pháp của ngươi phẩm cấp tăng lên. Tài liệu dung hợp bên trong, ngươi thu được luyện khí hóa thần cảnh công pháp, Bắc Minh thôn khí pháp. Tiếp xuống, trong đầu Trình Tông Dương tuôn ra đại lượng, toàn bộ công pháp mới tin tức, tu hành kinh nghiệm, thi triển kinh nghiệm các loại. Tài liệu tin tức so với lúc trước tiên thiên nhất khí quyết càng nhiều càng phức tạp. Làm hắn đem Bắc Minh thôn khí pháp tài liệu toàn bộ hấp thu dung hợp, hóa thành bản thân kinh nghiệm phía sau, thời gian đã qua 2 khắc đồng hồ. Nếu không phải hắn có thích ứng tiên phú, cái này đại lượng tin tức dung hợp hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Cuối cùng cái này dính dáng chính là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần cái này 5 cái giai đoạn hết thảy tu hành tài liệu và đủ loại kinh nghiệm. Chờ hắn từ từ mở mắt, phun ra một cái trọc khí phía sau, mới nới lỏng một hơi. Lúc này, đầu óc của hắn vẫn như cũ có chút chướng. Tại tiếp tục quá trình thích ứng bên trong lòng Trình Tông Dương tràn ngập đối tương lai con đường tu hành chờ mong. Thích ứng sau một thời gian ngắn, Trình Tông Dương mới bắt đầu tu hành Bắc Minh thôn khí pháp luyện khí thiên. Hắn lần nữa quanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển công pháp. Có thuần thục tu hành kinh nghiệm, hắn không có chút nào mới lạ cảm giác. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là, thể nội còn thừa lại đại lượng nguyên khí, ngay đầu tiên liền theo lấy Bắc Minh công pháp vận chuyển, khắp toàn thân kinh mạch, huyệt vị bên trong nguyên khí phảng phất chỗ cao hướng chỗ thấp chảy ngược như nước chảy, nhanh chóng đổ về đan điền. Nguyên khí tại trở lại đan điền một khắc này, lập tức bị nghịch chuyển luồng khí xoáy chuyển hóa làm linh lực. Tuy nói chuyển hóa tỷ lệ không cao, nhưng cực kỳ nhanh chóng. Mà tại chuyển hóa đồng thời, dùng hắn bản thân làm trung tâm, linh khí chung quanh nhanh chóng hướng hắn hội tụ đến. Linh khí theo hắn bên ngoài thân huyệt vị tràn vào, sau đó tiến vào kinh mạch, hướng đan điền hội tụ. Đồng dạng tại công pháp vận chuyển phía dưới, nhanh chóng chuyển thành linh lực bắt đầu theo đan điền khí xoáy khuyết tán mà ra, bổ sung kinh mạch. Trình Tông Dương thông qua thần thức tra xét, chính xác phát hiện đan điền này bên trong, từ công pháp hình thành luồng khí xoáy tựa như hai cái phương hướng khác nhau xoay tròn ma bàn. Phía trên lịch kim đồng hồ xoay tròn, trước tiên đem có tiến vào thể nội khí hút vào trong đan điền, tiến hành chuyển hóa dung hợp phía sau, lại từ phía dưới theo chiều kim đồng hồ xoay tròn luồng khí xoáy tràn ra, hóa thành bản thân sử dụng linh lực. Đây mới là Bắc Minh thôn khí pháp vận chuyển nguyên lý, cũng là vì cái gì sẽ tự động tu luyện nguyên nhân. Tuy nói không chủ động vận chuyển thời gian hấp thu tốc độ, cơ bản đi một vòng cùng kim dây chạy một vòng tốc độ không sai biệt lắm, nhưng cũng là tại tự mình vận chuyển. Quả thật là lợi hại. Trong lòng Trình Tông Dương kinh thán không thôi.